Chương 715 ngươi truy con ta liền truy ngươi, chương 715 ngươi truy con ta liền truy ngươi. Sáng sớm Ôn Đoán đi bệnh viện bồi mẹ, nàng còn đem mẹ vợ cùng Tiền Di kêu đi qua, lần này mẹ không nhàm chán, Ôn Đoán bắt đầu nhàm chán, lao đầu Nhi cùng Hàn Khiêm đi Vinh Diệu, hắn thật muốn nhìn một chút Nhi tử chỗ làm việc. Mở chính là Ôn Đoán xe, không dám mở chiếc kia cỡ lạ rèn, sợ hãi lao đầu Nhi biết quá nhiều, xuống xe Hàn Khiêm chỉ tập đoàn Vinh Diệu cửa chính. Nơi này lầu 11 chính là ta chỗ làm việc, ta bây giờ đang ở công ty làm một tiểu bạch lĩnh, biết cái gì gọi là cổ cồn trắng sao? Chính là mặc đồ trắng áo sơ mi công tác cái chủng loại kia. Lao đầu Nhi liếc một cái Hàn Khiêm màu nâu đỏ vỡ Âu phục hoa phối hợp bằng đông áo sơ mi đen, hắn cảm giác Hàn Khiêm tại lừa gạt hắn. Đi lên nấc thang thời điểm lão đầu Nhi một lần nữa hỏi có cần hay không nói hai người bọn họ không phải cha con quan hệ. Hàn Khiêm cười ôm lão đầu Nhi bà bay. Yên tâm, đi thăm cái công ty sợ gì, lại nói công ty này cũng không người gì nhận biết ta, ngươi cứ yên tâm Hàn thiếu ngài tới rồi. Hàn Khiêm quay đầu xem bảo an đội trưởng, răng cũng mau muốn cắn nát, mạnh nặn ra tươi cười cắn răng cười nói. A Hoàng đội trưởng không đội vào rồi. Xem Hàn Khiêm nét mặt, bảo an đội trưởng xoay người chạy, Hàn Khiêm nhếch mép cười nói: "An Ninh, giống như ta trước vị, thích nào?" Cùng lão đầu Nhi sóng vai đi ở trong đại sảnh, Hàn Khiêm hướng về phía tiếp tân cô nương nháy mắt ra hiệu, đi ngang qua người cũng lặng lẽ khoát tay thế, lão đầu Nhi không thông minh nhưng là hắn sẽ cùng mẹ nói, chỉ cần cùng mẹ nói một cái, mẹ lập tức chỉ biết đoán được Hàn Khiêm tại sao phải bị thương, cũng không thể để bọn họ hai bận tâm. Đứng ở thang máy nhìn đằng trước mặt chờ thang máy mười mấy người, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Mỗi sáng sớm cũng sẽ như vậy, đặc biệt trên." Lão đầu Nhi gật gật đầu, cao mày nghi ngờ nói: "Nhi a, ta xem TV trong người ta đi làm cũng phải đi ấn chỉ tay, ngươi công ty này không có. Ta ca đêm. Đây không phải là mang ngươi tới công ty ngó ngó nha." Lão đầu Nhi đầy mặt hồ nghi, đây không phải là nhà máy không phải xưởng, còn có ca đêm. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, cái này nói láo cũng không đọc sơ cảo. Đinh. Thang máy đến lầu 1, Hàn Khiêm biết chắc không vào được, cũng không có gấp, người này theo thói quen lấy ra khói, một giây kế tiếp trước người đột nhiên tả hữu phân tán nhường ra một con đường, cũng may lúc này lão đầu Nhi quay đầu nhìn công ty cổng, Hàn Khiêm vội vàng che lão đầu Nhi ánh mắt, hướng về phía đám người nháy mắt. Xem cửa thang máy một lần nữa đóng cửa, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, khẩu khí này còn không có lòng xong, sau lưng chuyển tới lớn tiếng: "Hàn thiếu, kỳ tích a, hôm nay thế nào có thời gian tới công ty đâu? Là đâu lần trước nhìn Hàn thiếu tới làm đã là một tháng trước." "Một tháng? A, hắn trước đây không lâu mới vừa đem ta đánh." Hàn Khiêm hai tay bụng mặt không dám quay đầu, làm sao lại khéo như vậy? "Cao Lý Hành, Tôn Nhã, Vương Thụ Sơn ba tên này thế nào cùng đi?" Lao đầu Nhi nhẹ nhàng đá Hàn Khiêm một cước, nhỏ giọng nói: "Gọi ngươi đâu? Đây cũng là cùng ngươi nào đâu?" Lão đầu Nhi, ngươi có phải hay không rất lâu không có rèn luyện, ta mang ngươi leo thang lầu đi. Hàn Khiêm đẩy lão đầu Nhi đi một chút hướng thang lầu, quay đầu thời điểm căm tức nhìn ba cái gia hỏa, ba người sững sờ ở tại chỗ, hôm nay cái này tiểu bá vương thế nào trở nên thành thật như thế đâu. Một đường leo đến lầu 11, lão đầu Nhi hỏi Hàn Khiêm có phải hay không mỗi ngày đều mệt như vậy, Hàn Khiêm dùng sức gật đầu, sau đó bắt đầu kể khổ cuộc sống này trôi qua thằng A, sau này cũng không thể nói đánh liền đánh hắn, lão đầu Nhi ôn nhu nói: "Khổ cực, ngài có thể hiểu được ta liền tốt, khuya về nhà cấp ta làm điểm cơm ăn." "Tốt." Đi vào tổng hợp bộ, không có bất kỳ ai, Hàn Khiêm đem lão đầu Nhi đặt tại Tô Lượng trên ghế, mở máy vi tính ra giới thiệu công tác của hắn, ngày mai sẽ là xách những văn kiện này đi tìm người các lãnh đạo ký tên. Lão đầu Nhi nhẹ giọng nói: "Các lãnh đạo không có làm khó ngươi chứ?" "Ai? Nhi a, ta nhớ được Thanh Thanh nói nàng là cái nào công ty, cũng gọi là Vinh cái gì tập đoàn." "A, nàng chính là Vinh Diệu một tiểu kinh lý, bị hạ phóng." Lão đầu Nhi đầy mặt đều là nghi ngờ, lúc này tổng hợp bộ các thành viên kết bạn đi vào phòng làm việc, Diêu Tuyết liếc mắt liền thấy được Hàn Khiêm, khoa trương che miệng kinh hô: "Các ngươi nhìn, là ai đến rồi? Là chúng ta tổng hợp bộ tiểu bá vương Hàn đại thiếu gia a. Thiếu gia ngày hôm nay sao tới sớm như thế đâu? Trải nghiệm cuộc sống đến rồi." Hàn Khiêm mặt đều xanh, khỏe mắt hơi co quắp, lúng túng nói: "Tuyết Tuyết tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ta ngày nào đó không phải cái đầu tiên tới a. Ta lau nhà lau nhà." Diêu Tuyết thấy được Hàn Khiêm người bên cạnh, nàng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: "Đừng. Khiêm Nhi ca ngài nhanh nghỉ ngơi, loại chuyện này Tuyết nhỏ tới là được, ai nha. Khiêm Nhi ca lúc nào lại đi tại vụ bộ đánh một trận vương quản lý cho chúng ta thưởng điểm tiền thưởng." Diêu Tuyết. Hàn Khiêm cắn răng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lúc này Tô Lượng một đường chạy chậm đến già đầu Nhi sau lưng, hai tay nắm lao đầu Nhi bà bay, cười nói: "Lao gia tử tới lúc nào? Thế nào không có thông báo một tiếng đâu, buổi tối chúng ta hai người uống chút." Lao đầu Nhi ha ha cười nói: "Lượng Nhi, ngươi cùng cái này nhóc con một ngành. Thúc hỏi ngươi cái chuyện này, công ty các ngươi còn có ca đêm?" Tô Lượng nghẹo đầu nghi ngờ nói: "Ngài nghe ai nói cản? Nhà máy đích xác có ca đêm, chúng ta không có, mùa đông 9 giờ đến 4 điểm, mùa hè 5 giờ rưỡi, ngày hôm nay tới thị sát công việc rồi." "Nơi đó tới thị sát à?" Nhóc con nói công tác tương đối khổ cực, ta cũng thật tò mò công tác của hắn, cứ tới đây nhìn một chút. Nói ra, Tô Lượng quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, cười gượng nói: "Khổ cực, đích xác thật cực khổ. Bên trong cái ta cấp tất cả mọi người giới thiệu một chút, vị này là Hàn thúc thúc, Khiêm Nhi ông bố, có khổ kể khổ, có oan tố oan a." Trong nháy mắt lão gia tử liền bị vây lên, ngược lại không có tố cáo, ngược lại nói một mực bị Hàn Khiêm chiếu cố. 9 giờ 30 điểm, Dương Lam cùng Tiền Huyền sóng vai đi vào tổng hợp bộ, xem ngồi ở Hàn Khiêm vị trí lão gia tử, Dương Lam hơi sững sờ. "Hàn thúc." Lão đầu Nhi cười nói: "Tiểu Lam a, hải tử đi học." Dương Lam gật gật đầu, sau đó vội vàng đi pha trà, Tiền Uyển áp sát lão đầu nhi nhỏ giọng nói có thể hay không để cho Hàn Khiêm đồng ý nàng cải trang một cái gở tờ giờ đây coi như là xong phim. Một chút dây rủa cơ hội cũng không có, ở tổng hợp bộ xem lão đầu nhi nói chuyện phiếm mãi cho đến 10 giờ rưỡi, Tiễn Thanh Thanh điện thoại đánh tới, nói cho Hàn Khiêm chuẩn bị một chút, giữa trưa cửa nha môn nhi người phải đi long hồi thủ, thúc thúc bên này nàng tới chiêu đãi. Nếu như nói tổng hợp bộ thành viên vậy chẳng qua là nhỏ dây pháo, như vậy Yến Thanh Thanh chính là một bom nguyên tử. Hàn Khiêm để điện thoại di động xuống nói cho lão đầu nhi hắn phải đi vội một hồi, để cho chính hắn ở tổng hợp bộ chơi, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Lão đầu nhi gật đầu đáp ứng, cùng Tô Lượng cùng Dương làm trò chuyện Hàn Khiêm ở trong thành phố chuyện. Ra cửa lấy điện thoại di động ra gọi cho Thương Đức hỏi chuyện gì xảy ra, Thương Đức nói cho Hàn Khiêm coi như là theo thông lệ kiểm tra, cũng là mấy cái tập đoàn người phụ trách cùng cửa nha môn nhi gặp mặt, nguyên bản binh diệu hẹn chính là Liêu Senka, nhưng hắn đột nhiên trở lại kinh thành. Sau đó lại hỏi Hàn Khiêm muốn đại biểu cái nào tập đoàn đi qua, Hàn Khiêm nói cho hắn biết là Dã Trai Các cùng Binh Diệu. Điện thoại mới vừa bị cắt đứt, Diệp Chi gọi lại hỏi Hàn Khiêm có thời gian hay không đi nhìn bản vẽ thiết kế, biết được Hàn Khiêm phải đi Long Hồi Thủ sau nói cho hắn biết ở công ty chờ, nàng lập tức tới ngay. Ở Long Hồi Thủ thấy được cửa nha môn nhi người lúc, Hàn Khiêm nhất thời cũng không nghĩ xuống xe, cao mày nói: "Nưu Quốc Đống tại sao lại ở chỗ này? Yến Thanh Thanh không biết ta cùng Nưu Quốc Đống không hợp nhau." "Diệp tiểu thư ngươi giải thích cho ta giải thích." Diệp Chi mở cửa xe nhàn nhạt nói: "Chính ngươi nữ nhân chính ngươi giải thích." Xuống xe. Xem Diệp Chi xuyên cao eo quần jean, Hàn Khiêm liếm liếm khỏe miệng xuống xe, nhìn phía xa tụ tập ở chung một chỗ đám người, hít sâu một hơi đi lên trước. Cửa nha môn nhi người cơ bản đều ở nơi này, Thái Thanh Hồ cũng ở đây, nàng hôm nay tây trang màu đen, trước ngực treo một giấy hành nghề, Thái Nương Tử bắt đầu làm việc. Hàn Khiêm không muốn quá nhiều, cùng Lưu Quang Minh đám người lên tiếng chào hỏi, tại chỗ còn có mấy cái không nhận biết ra hỏa, xem ra cùng thân phận của Ngưu Quốc Đống sắp xỉ. Đi theo một đám người đi ở Long Hồi Thủ công trường. Hàn Khiêm đi ở cuối cùng cùng với Thái Thanh Hồ nhỏ giọng trò chuyện, đại khái cũng hiểu những người này thân phận, có mấy cái là trong tỉnh xuống đại lao tới thị sát công việc, nói chuyện phiếm thời điểm có người nói lên nghi ngờ, hỏi Sướng Hưởng vì sao không có tham dự hạng mục này. Trình Cẩm Cấp ở Nưu Quốc Đống lên tiếng trước. Trước đây không lâu Sướng Hưởng nội bộ xuất hiện một chút vấn đề, bọn họ giải quyết xong về sau, bên này đã bắt đầu động thổ, Tân Hải thị xuất hiện một chút mới xí nghiệp, cũng hẳn là cấp người tuổi trẻ một ít cơ hội. Các lãnh đạo trò chuyện, Lưu Quang Minh đám người ở một bên phù hợp. Tuần tra một vòng, cửa nha môn nhi người bắt đầu nghe tạo thành hội báo cùng với bước kế tiếp công trình chi phí. Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc nhìn chung quanh, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá là đi một cái hình thức mà thôi. 3. Cái hốt đột nhiên chịu một cái tát, lực độ nặng trực tiếp đánh rất Hàn Khiêm trong miệng khói. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Nưu Quốc Đống, người sau đưa tay ra để lại Hàn Khiêm bên phải khóa, hướng về phía trong tỉnh mấy vị lãnh đạo cất cao giọng nói: "Chúng ta thị thập đại kiệt xuất thanh niên đứng đầu, Hàn Khiêm. Đoán chừng các ngươi cũng nghe nói tên tiểu tử này tên a." Lúc này Hàn Khiêm cũng mong muốn giết chết Nưu Quốc Đống. Tay hắn đè xuống địa phương chính là hắn hai lần bị thương bà bay, mặc dù không ảnh hưởng hành động chỉ khi nào dùng sức đi ấn thời điểm hay là sẽ đau, ở loại này trường hợp lại không tốt mở miệng, Hàn Khiêm chỉ có thể nhịn. Sau đó một cái tát rơi vào sau cái gáy bên trên, Nưu Quốc Đống cười mắng: "Tiểu tử ngươi hôm nay là thế nào?" Câm. Một bên Diệp Chi cùng Thái Thanh Hồ cũng cao mày lên, Nưu Quốc Đống sau đó lại một cái tát rơi vào Hàn Khiêm trên đầu, lần này là thật đánh, một chút cũng không có lưu tình, cười nói: "Tiểu tử ngươi hôm nay thế nào trở nên thành thật như thế đâu?" Tiếng nói rơi, Nưu Quốc Đống bắt lại Hàn Khiêm mang theo bao tay. Người khác không biết hắn đang làm gì, nhưng Hàn Khiêm đã đau cái chán lưu lại mồ hôi lạnh, lúc này Nưu Quốc Đống lại một cái tát rơi vào Hàn Khiêm chán, tao mày nói: "Người rất lạnh." Hàn Khiêm hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Trẻ tuổi, hòa lực tráng." Hắn có ở đây không hiểu chuyện nhi cũng không thể vào lúc này đối Nưu Quốc Đống ra tay, chỉ cần động thủ, lão già chết tiệt này nhất định là có bẫy dập chờ hắn, Nưu Quốc Đống tựa như chính là đánh lên nghiện, lại là hai bàn tay rơi vào Hàn Khiêm bị thương trên bả vai. Thái Thanh Hồ có chút nhìn không được, tiến lên một bước, mà Diệp Chi thời là đã chắn Hàn Khiêm trước người, tao mày nói: "Nưu bí thư, nhà ta tiên sinh thân thể không quá thoải mái." Nưu Quốc Đống nhìn một cái Diệp Chi, sau đó hướng về phía đám người cười nói: "Tiểu tử này bên người hồng nhan chi kỷ cũng không ít." Tiếng nói rơi, vung quyền rũ xuống bả vai, giống như là trưởng bối thuyết giáo văn bối vậy mở miệng: "Tiểu Kim A, phải chú ý kiểm điểm." Tiếng nói rơi liên tục hai quyền đầu, Trình Cẩm thấy vậy tiến lên bắt lại Hàn Khiêm cánh tay kéo đến sau lưng, trầm giọng nói: "Sắp xỉ được." Nói ra, Nưu Quốc Đống nhíu mày, cũng không chờ hắn mở miệng, phía ngoài đoàn người chuyển tới giọng nói lạnh lùng: "Không có sao. Tiếp tục, một hồi ngươi thế nào truy con ta, ta thế nào truy ngươi." Đám người quay đầu nhìn, một người mặc bình thường người trung niên đứng ở cách đó không xa trên đá. Chương 716 thứ 7 bạch 14 chương giấy không gói được lửa chương 716 thứ 7 bạch 14 chương giấy không gói được lửa thấy được người trung niên này nam nhân thời điểm, Thái Thanh Hồ hơi sững sờ, sau đó kêu lên: "Ba ba." Hàn Khiêm mặt trong nháy mắt đen, lão đầu nhi đứng lên hí mắt hướng về phía Thái Thanh Hồ cười một tiếng, đi lên trước đứng ở Nưu Quốc Đống trước người, phất tay chính là một cái tát quất vào Nưu Quốc Đống trên nóc, một tát này trực tiếp đem Nưu Quốc Đống rút ra ngơ ngác. Thư ký của hắn tiến lên sẽ phải ngăn trở, kết quả lão đầu nhi phất tay một bạt thai trực tiếp đưa cái này 160-70 cân thư ký tắt lăn trên mặt đất. Lão đầu nhi ha ha cười nói: "Ngươi mới vừa rồi là không phải cứ như vậy đánh ta nhi tử, coi như ta lớn tuổi hơn ngươi mấy tuổi, ngươi giáo dục văn bối, ta cũng giáo dục một chút tiểu lão đệ." Tiếng nói rơi một cái tắt rơi vào Nưu Quốc Đống trên đầu, Nưu Quốc Đống bị đánh thân thể một cắm, thiếu chút nữa té xuống đất, lão đầu nhi ha ha cười nói: "Lão đệ a, đối người tuổi trẻ ra tay đừng như vậy nặng, với bên ngoài ảnh hưởng không tốt, biết chính là ngươi đang giáo dục hải tử, không biết còn tưởng rằng ngươi cái này làm quan ức hiếp trăm họ đâu đúng hay không. Tiếng nói rơi nắm được Nưu Quốc Đống bà bay, trong nháy mắt Nưu Quốc Đống mặt liền trở nên đau nhức để cho hắn không ngừng giãy giụa, lao đầu nhi ha ha lại nói: "Ngươi xem một chút, ngươi bóp con ta ta thời điểm con ta một câu nói cũng chưa nói a. Con ta bà bay còn có thương đâu, ngươi vậy làm sao liền chịu không được đâu." Lúc này có người muốn tiến lên ngăn trở, Trình Cẩm đưa tay ra ngăn trở, ha ha cười nói: "Đều là người quen, đùa giỡn mà thôi, Nưu lãnh đạo đích sắc làm có chút quá, Hàn Khiêm thương thế kia a, cũng coi là vì cửa nha môn nhi rơi xuống, lão Nưu ngươi làm sao có thể quên đâu." Nưu Quốc Đống muốn tức giận, nhưng lại không tốt tức giận. Hắn mới vừa khi dễ người ta nhi tử, bây giờ lao tử tìm tới cửa, hắn chơi tính khí. Hắn từng bước lui về phía sau, lao đầu nhi bàn tay một cái lại một cái rơi vào trên đầu của hắn, chịu 5-6 lần về sau, Nưu Quốc Đống phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất, lao đầu nhi đối với lần này bĩu môi nói: "Lần sau đánh hải tử thời điểm suy nghĩ một chút, con nhà ai không phải ba mẹ trong lòng thịt, ngươi nếu không phục sẽ để cho cha ngươi tới đánh ta, ta tuyệt đối không đánh trả." Tiếng nói rơi quay đầu hướng về phía Thái Thanh Hồ hô: "Thái nha đầu, ta cái này có hay không cần tới tự thú?" Thái Thanh Hồ che miệng cười nói: Ba ngài nói gì vậy, ngài không phải cùng Như lãnh đạo đùa giỡn đâu nha, máy ghi chép cũng ghi chép đâu. Bây giờ Như Quốc Đống trong lòng hận không được đem Hàn gia cha con cũng giết, nhưng hắn có biện pháp gì? Cáo lao Hàn đầu nhi đánh công vụ nhân viên. Chứ không nói có thể hay không cáo đi bảo, một khi cáo, chuyện này liền làm lớn chuyện, Trình Cẩm cái đầu tiên sẽ nói là Như Quốc Đống trước ước hiếp người ta nhi tử, đến cuối cùng coi như cùng nhau bị xử phạt, một nông tên đem ngươi lãnh đạo kéo xuống nước ai thắng ai thua thiệt. Hơn nữa Hàn gia còn chưa phải là cái loại đó không có quan hệ, không có bối cảnh, Thái Thanh Hồ mở miệng một tiếng ba đều, đem lão Hàn đầu nhi cáo. Thái Thanh Hồ lập tức chỉ biết xây dựng tiểu tổ đối hắn bắt đầu điều tra. Thiên hạ có không sợ cha quan biên, nhưng cái này thua thiệt cứ như vậy ăn rồi. Nưu Quốc Đống suy tính thời điểm, Trình Cẩm cùng trong tỉnh lãnh đạo đi tới đưa tay ra, Trình Cẩm cười nói: Náo đi, nao nóng mắt đi. Lão Nưu, lần này đích thật là ngươi quá đáng, nếu như người ta lão Hàn không nói chúng ta còn không biết tiểu Khiêm trên thân có thương tích đâu, khó trách gần đây Triệu gia lão gia tử trong miệng ồn ào cháu trai không bằng Lý Kim Hàn ngoại sinh nữ tế. Nưu Quốc Đống phổi cũng mau muốn nổ, Trình Cẩm ngươi con hồ ly này miệng môi trên tiếp theo đôi môi vừa đụng nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đầu cũng mau nếu bị quất sưng, ngươi nói đây là não. Lao đầu nhi nhìn con mình ửng đỏ chán, tao mày nói: Sau này loại người này cũng không cần ở chung một chỗ chơi, dựa vào bản thân đã lớn tuổi rồi liền bắt đầu cậy ra lên mặt, lần sau có người ước hiếp ngươi liền cùng ta nói, mẹ ngươi cùng ta nói qua, chịu cho một thân lóc, hoàng đế kéo xuống ngựa, đều là một đầu hai cánh tay, ai nuông chiều ai. Hàn Khiêm nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Thái Thanh Hồ lại gần nhỏ giọng nói: Đúng, ba ngươi nói đúng, đều do Yến Thanh Thanh, nàng không đến để cho Hàn Khiêm đến, ngươi trở về đánh nàng. Lao đầu nhi cười hướng về phía Thái Thanh Hồ chán điểm một cái, cười nói: Thanh Thanh đi bệnh viện nhìn gì ngươi? Thái Thanh Hồ che chán kinh hô: Mẹ ta nằm viện, ta cũng đi bệnh viện. Cô nương này cũng bất kể lão đầu nhi nói gì, cái gì không thiên vị gì, chính là mẹ. Thái Thanh Hồ ra mặt này không phải bình thường dạy. Xem Thái Thanh Hồ đi xa, Diệp Chi nhỏ giọng lẩm bẩm đầy miệng, nhìn thấy Diệp Chi, lão đầu nhi vặn chặt Hàn Khiêm lỗ tai kéo về trong xe. Trên xe, lão đầu nhi dắt Hàn Khiêm gương mặt tử, cười lạnh nói: Danh con ngươi gạt ta gạt thật vui vẻ à? Công ty cổ cồn trắng có thể đi đem công ty quản tiền quản lý đánh còn cướp đi 1 vạn khối tiền. Lúc nào cổ cồn trắng cũng bắt đầu trực ca đêm rồi. A, nhóc con ngươi ở trong thành phố rốt cuộc làm cái gì đây? Mấy cái này lãnh đạo đều biết ngươi. Hàn Khiêm đánh dụng tay của lão đầu nhi, hai tay bụm mặt nhỏ giọng nói: Nếu như nhất định phải nói ta làm gì vậy ta nên tính hữu tử, nên máng, trong miệng người khác hảo đại ca, coi như là không làm việc đàng hoàng, đen trắng ăn sạch đi. A, ngươi còn rất kiêu ngạo. Kia nhất định phải a. Cái này Nưu Quốc Đống cùng ta có chút ân đoán, không phải cái này trong thành phố ai thấy ta Hàn Khiêm không phải cấp 3 phần mặt mỏng a. Bây giờ con trai của ngươi Tặc Kê Nhi ngu bức ở Tân Hải thị đi ngang. Tiếng nói rơi lỗ mũi bị lao đầu nhìn nắm được. Vương biết, có khả năng ngươi đem cái mông cũng che, nhóc con ta phát hiện, từ nhỏ mẹ ngươi đối ngươi giáo dục ngươi là một chút cũng không có ghi ở trong lòng a, thuộc cua. Mẹ ta giáo dục ta nhớ đâu, không thể ước hiếp người đàng hoàng, không thể nhận của bất nghĩa, chuyện này ngươi đừng trách ta. Ngươi khi còn bé không phải giáo dục ta cái gì cũng đừng sợ sao? Các lao gia phải có trách nhiệm, có đảm đương. Ta dạy cho ngươi cấu kết tiểu cô nương. Cái này đeo mắt kiếng tiểu cô nương lại là cái nào? Nhìn ngươi bị đòn kia đau lòng cũng không so Thanh Hồ thiếu. Diệp Chi a, ta thư ký, ngươi cái dân thất nghiệp còn có thư ký, ngươi gạt ta chưa từng đi học, gạt không gạt trước không nói, ta trước bảo đảm, ta không có chủ động câu đáp quá tiểu cô nương. A, không tự biết, không biết liêm sỉ. Nhi a, nếu như có một ngày ta thật đánh ngươi, đó nhất định là độc nhất. A, Hàn Khiêm cũng phát ra một đạo cười lạnh, lao đầu nhi ngẹo đầu xem Hàn Khiêm, nghi ngờ nói, ngươi đối với ta cười lạnh. Hàn Khiêm luôn cuống, vội vàng nói, không. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm mở cửa xe hướng về phía Diệp Chi hô, Diệp tiểu thư, ngươi trước tiên đem cha ta đưa trở về, ta luôn cảm giác muốn bị đòn. Diệp Chi đi lên trước nhẹ giọng nói, tiên sinh, bản vẽ thiết kế một hồi đang nhìn, ta cùng Trình Cẩm nói mấy câu, sau đó đi nhà ngươi. Diệp Chi mặt nhảy một cái liền đỏ, Hàn Khiêm ngẹo đầu nghi ngờ nói, đầu ngươi trong nghĩ gì đâu? Vậy đi dã trai cấp đi, rời ta còn gần. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm xoay người nói, lao đầu nhi lời còn chưa dứt, Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, mong muốn đánh một người ánh mắt là không giấu được. Hàn Khiêm biết mình thật muốn bị đòn. Diệp Chi đưa lão đầu nhi trở về bệnh viện, trên đường lão đầu nhi nghe ngóng Hàn Khiêm cùng Diệp Chi quan hệ, Diệp Chi nhớ tới Hàn Khiêm ở kinh thành thời điểm ở ba mẹ nàng trước nói lung tung cảnh tượng, đưa đến ba mẹ gần đây một mực gọi điện thoại, mẹ càng sốt ruột, thực tại không được trước không kết hôn, một đứa bé bọn họ hai người già mang theo, suy nghĩ ba mẹ các loại, Diệp Chi hít sâu một hơi, hướng về phía Lao Đầu Nhi cười nói, ta đang theo đuổi Hàn Khiêm, ngược lại hắn bây giờ cũng là độc thân. Lao Đầu Nhi cau mày nói, độc thân? Đúng vậy, hắn không phải cùng Ôn Đoán ly hôn sao? A, coi như trước kia có đoán được, thế nhưng đều không phải là đáp án chuẩn xác, khó trách ra khó trách, cũng cảm giác hai người bọn họ là lạ, mấy cái cô nương cũng không quá đem Ôn Đoán không coi vào đâu, tổng cộng cái này nhóc con thần không biết quỷ không hay ly hôn. Lúc này Diệp Chi còn không biết chờ đợi Hàn Khiêm chính là cái gì, Hàn Khiêm cũng không biết hắn sắp đối mặt cái gì. Đến dã trai cát, Hàn Khiêm cùng Trình Cẩm cùng nhau xuống xe đi vào dã trai các hậu viện trường bắn, Hàn Khiêm cầm lên cung tên nhắm ngay Hồng Tâm, nhàn nhạt nói, lão gia tử, hôm nay cha ta đem Như Quốc đống đánh sẽ có hay không có phiền toái? Trình Cẩm chọn một thanh cung sừng châu cao mày lạnh lùng nói, lão gia tử nhà ngươi có ở đây không ra tay ta đều muốn ra tay, làm người liền quang minh lỗi lạc một chút, hắn đây coi là cái gì? Ước hiếp ngươi nể mặt chúng ta không đánh trả, hắn bây giờ là càng sống càng quay bể, lão gia tử nhà ngươi đột nhiên tới thế nào chưa nói một tiếng, ta cùng hắn hàn huyên một chút liên quan tới thanh hồ chuyện. Hàn Khiêm mở cung bắn tên, kiện thứ nhất liền cây lao nhà, cầm lên thứ hai mũi tên thời điểm nhẹ giọng nói, mẹ ta nằm viện, bọn họ hai người già lại tới, ngươi cùng ta cha nói thanh hồ chuyện. Lão gia tử ngươi cấp ta một con đường sống có được hay không? Trình cầm một mũi tên mệnh trung Hồng Tâm, quay đầu nhìn về phía sân vườn, nhàn nhạt nói, không được. Ôn Văn có, hồ nhỏ cũng hẳn là có, ta không phải cha cũng coi như một trưởng bối, lần trước ngươi mấy cái kia cha vợ cùng mẹ vợ, thôi. Chuyện này cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, các ngươi dã trai các không phải nhóm xuống một nhóm thương, thế nào không mang theo ta đi qua? Nói ra, Hàn Khiêm ánh mắt trở nên mê mang, nghiêng đầu nghi ngờ nói, thương. Chuyện này Diệp Chi không cùng ta nói a? Khó trách gần đây cũng không để cho ta tới dã trai các, tổng cộng cũng bởi vì cái này. Đi đi đi. Ở săn vườn bên phải tìm được súng bắn quán, sau đó Hàn Khiêm liền bị Từ Hồng Sương cấp cản lại. Một câu nói, mấy vị phu nhân căn dặn qua, ngài không thể đi nghịch súng. Hàn Khiêm u đoán trừng mắt một cái Từ Hồng Sương, sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Cẩm, nhẹ giọng nói, lại tới mấy tháng ta muốn động lâm mạnh nước, cái này Như Quốc đống lúc nào ra tay tương đối tốt. Trình Cẩm nhìn bắn quán, nhàn nhạt nói, có thể chờ Phùng Luân xa lưới, như vậy cũng có cái nấc thang. Như Quốc đống xa lưới sau ngươi có thể hay không ở gần một bước? Có thể, nhưng hẳn không phải là ở Tân Hải thị. Vậy ngươi hay là chớ vào một bước, ở Tân Hải thị đi, ngươi đi ta rất nhớ ngươi. Trình Cẩm quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, tao mày nói, đi, lần sau thay cái tử, ta còn muốn sống đây này. Sau đó Hàn Khiêm điện thoại di động đến rồi một cái tin nhắn ngắn, là Đồng Dao. Ba mẹ biết ngươi cùng Ôn Đoán ly hôn. Ba cái dấu chấm than để cho Hàn Khiêm nhất thời ngồi liệt trên đất. Xong, sinh mạng đi đến cuối con đường. Tình lị mộ địa bao nhiêu tiền tới? Ngày hôm qua thì trạng thái thân thể không tốt lắm, chương 717 trước báo táp yên lặng. Chương 717 trước báo táp yên lặng. Hàn Khiêm cùng Trình Cẩm vây quanh cái bàn xem Diệp Chi in ra sơn trang kết xuất đồ họa, phỏng đoán cẩn thận cổ này đồ giá cả phải có 5 chữ số, lật tới một trang cuối cùng chỉ bố trí đồ, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, lão gia tử ngươi nhìn ta đối tốt với ngươi không? Ta cái này miễn phí cho ngươi tu cái thủy tinh sản đạo. Trình Cẩm xem Hàn Khiêm trong tay hắn giá thấp mua đi thổ địa bây giờ biến thành phương bắc đặc biệt sơn trang, con thỏ nhỏ chết bầm này không phải phải làm sơn trang, mà là phải làm một cỡ lớn, độc môn độc viện ăn uống ngủ nghỉ một con đường khách sạn. Xác thực nói là loại cực lớn nhà trọ. Không đúng. Trình Cẩm lật xem kết xuất đồ họa, đây chính là một mini bản Tân Hải thị, Diệp Chi mời thiết kế sư ở trên mảnh đất này thiết kế rất nhiều Tân Hải thị đặc biệt kiến trúc, có thể nói đi vào sơn trang là có thể hiểu bây giờ Tân Hải thị. Điều này sạn đạo cùng Long Hồi thủ chủ phong liên tiếp, cộng thêm tham quan xe cáp, Trình Cẩm cao mày xem Hàn Khiêm. Ngươi tính không có tính qua cái này sơn trang sẽ đầu nhập bao nhiêu? Ngươi cái này cũng không giống kia cái gì Long Tuyển sơn trang vậy có sức hấp dẫn. Hàn Khiêm hướng về phía Diệp Chi chu chu miệng. Diệp tiểu thư ngươi mà nói. Làm Diệp Chi lấy ra máy tính bảng thời điểm, Hàn Khiêm liền hiếu kỳ nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu cái đồ chơi này, cũng không thể không nói thật vô cùng phương tiện. Diệp Chi dùng ngón tay ở phía trên trượt mấy cái, sau đó nói: Sơn Trang vận doanh chủ yếu dựa vào cửa nha môn Nhi Long Hồi thủ cùng tiểu thư Ngô Thanh Ti, cùng với tiền đại tiểu thư thủ hạ cái đám kia sao mạng, Sơn Trang sẽ thành công sao mạng, ngôi sao quẹt thẻ cảnh điểm. Sau chúng ta dã trai các sẽ cùng Ngô tiểu thư hợp tác, chuẩn bị bồi dưỡng một nhóm bản thân sao mạng chỉnh cầm không hiểu lắm buôn bán vận doanh. Hắn cau mày xem Hàn Khiêm, cả giận nói: Nhóc con, ở ngươi nói mua đất thời điểm ta cũng cảm giác ngươi trong này có bẫy, tính kế tính tới tính lui cửa nha môn Nhi lại bị ngươi tính toán. Sạn đạo tu thuộc về cửa nha môn. Hàn Khiêm bĩu môi khinh bị nói: Chỉ ngươi kia cửa nha môn đây, ta đoán chừng thủy tinh sạn đạo miệng thủy tinh bọn họ cũng không thể tới tu, xem qua Triệu Bản Sơn diễn kịch năng không. Cấp trường học muốn mấy khối thủy tinh khó càng thêm khó, ta còn thực sự không tin các ngươi cửa nha môn những thứ này ăn hết cơm không làm việc như người. Thế nào cửa nha môn Nhi ở trong mắt ngươi liền không đáng giá một đồng? Bởi vì ta biết nhiều lắm. Được không? Sơn Trang có thể hay không kiếm tiền còn chưa biết, bây giờ chẳng qua là cảm giác tiền cảnh cũng không tệ lắm, bây giờ Diệp Chi đến rồi, hai chúng ta đi bàn quán. Trình Cẩm cầm lên trên bàn kết xuất đồ họa cuốn lên kẹp ở dưới nách, thua tay nói: Không có thời gian cùng ngươi chơi, cút đi, ta về nha môn miệng Nhi. Lão gia tử nói trở mặt liền trở mặt, có thể làm quan đều như vậy, Hàn Khiêm cũng không ngăn trở, đứng ở cửa như cái rong biển vậy vây tay từ biệt, xem Trình Cẩm xe biến mất, Hàn Khiêm xoay người đưa tay ra ôm chầm Diệp Chi cổ kẹp ở dưới nách, cả giận nói: cha ta thế nào biết ta ly hôn? Diệp tiểu thư ngươi đang trả thù ta. Ở dã trai các công tác công nhân viên đối với lần này đã không có gì lạ, thường xuyên đến nơi này ăn cơm khách cũng đều thói quen, đây coi như là dã trai các tiết mục một trong. Diệp Chi dùng sức dãy rủa, nhỏ giọng nói, ta chưa nói, ta không biết, ngươi đừng oan uổng ta. Lại là kinh điển Diệp thị ba lần liên tiếp. Hàn Khiêm kéo Diệp Chi đi về phía hậu viện, vừa đi vừa nói, ngươi không biết, ta sẽ để cho ngươi đưa ta cha trở về một chuyến khách sạn, sau đó cha ta biết ngay ta ly hôn, ngươi hòa giải ngươi không có sao. Diệp Chi không người nhỏ giọng thầm thì, không biết, nhưng là ba ngươi lúc xuống xe gặp phải đồng dao, có thể là đồng dao nói, nàng có bệnh a. Nói cái này, ngươi cho là nàng không có bệnh. Hàn tiên sinh ngươi có thể hay không buông ta ra? Ngươi có bệnh a? Không thả. Có bệnh. Ai nha. Ở Diệp Chi phát ra một tiếng phiền não gầm nhẹ lúc, Hàn Khiêm buông ra nàng, sau đó một cái tát vỗ vào cái mông của nàng, Diệp Chi trong nháy mắt đỏ mặt, quay đầu cắn răng căm tức nhìn Hàn Khiêm, người sau hướng về phía Diệp Chi nhàn nhạt nói, ngươi đang nhìn ta còn đánh ngươi. Diệp Chi lui về phía sau hai bước, hai tay che mông còn cả giận nói, ta không cùng ngươi chơi, ngươi về nhà chờ chết em. Nói ra, Hàn Khiêm xoay người nắm góc tường chổi, hướng về phía Diệp Chi cả giận nói, ngươi còn nói không phải ngươi nói, ai cho ngươi không biết xấu hổ đi nhà ta thấy ba mẹ ta. Diệp Chi xoay người chạy, ở Hàn Khiêm trước mặt cũng không thể đang suy nghĩ cái gì thường hương tiếc ngọc, cái gì tốt nam không cùng nữ đấu, nhất định phải chạy. Cái này trai thẳng là thật sẽ ra tay, có thể sẽ còn chiếm tiện nghi. Hàn Khiêm nhìn chằm chằm chạy xa Diệp Chi, dẫn đến cả người cũng không tốt. Có thể làm thế nào? Rời đi dã trai các không dám trở về bệnh viện, đón xe đi bắt khu tìm quan quân bưu cho hết thời gian, bắt khu quyền anh quán, Hàn Khiêm nằm song xoài trên ghế dài hút thuốc, đầy mặt buồn lo, quan quân bưu trên lôi đài cùng Tiểu Hải đánh quyền, hai người có tới có trở về, Tiểu Hải thể lực hơi kém một ít bị quan quân bưu ném qua vai hất tung ở mặt đất. Quan quân bưu nhảy xuống lôi đài, cầm lên khăn lông lau mặt bên trên mồ hôi, xem nằm song xoài trên ghế giống như là con chó chết Hàn Khiêm, cau mày cười nói, ngươi vậy làm sao như cái cả mắc sơ giá, lại phát sinh gì? Cấp ta điếu thuốc. Hàn Khiêm đem trong tay nửa gói thuốc lá ném cho quan quân bưu, nhắm hai mắt vô lực nói, ta ly hôn chuyện giống như bị lao ra nhà ta biết. Quan quân bưu đốt thuốc cười nói, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện đâu, biết ngay thôi, thế nào? Ngươi bây giờ hối hận rồi. Hàn Khiêm khe khẽ lắc đầu, hối hận cũng không phải hối hận, ta lo lắng lao ra tử nhà ta đánh ta. Ngươi không rất kháng đánh sao? Không được ta đi tìm lão gia tử Hàn Huyên một chút, bao lớn chút chuyện. Nghe quan quân bưu muốn giải bày, Hàn Khiêm ngồi dậy nghiêm mặt nói, ngươi đi trò chuyện. Cái này tình cảm tốt, ngươi trước tiên nói một chút ngươi muốn trò chuyện gì. Có thể trò chuyện gì? Đại trượng phu khó tránh khỏi tam thê tứ thiếp, đây là truyền thống mỹ đức. Xem quan đại cầu cái này mặt cười gian, Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài, ai, một chút đứng đắn cũng không có, thôi, dẫu sao đều là chết, ta đi trước. Quan quân bưu cười nói, thật không cần rút một tay. Nếu như ngươi sợ ta tìm tiểu lượng cùng nhau cùng lao ra tử uống chút, không có chuyện gì là một bữa nướng không thể giải quyết, nếu như có, vậy thì hai bữa. Hàn Khiêm thở dài gật gật đầu, buồn bã nói, đúng a, không có cái gì là đánh một trận không thể giải quyết, nếu như không thể, vậy thì đánh hai lần, nếu như ngày mai gặp không tới ta, nhớ đi cấp ta đốt điểm giấy. Được rồi. Ở quan quân bưu chúc phúc trong Hàn Khiêm rời đi Bắc khu. Đừng xem cùng lao đầu nhi nói chuyện không có quý củ, Hàn Khiêm là thật rất sợ hãi lao đầu nhi, thở bắn than dài một đường trở về bệnh viện. Lên lầu thời điểm Hàn Khiêm sắc mặt rất khó coi, mỗi một bước cũng rất nặng nề. Đứng ở cửa phòng bệnh tính toán phương án hành động. Phương án 1, vào cửa liền quỳ xuống dập đầu, nhầm đánh nhầm mắng, ngược lại liền câm miệng một câu nói cũng không nói, như vậy đến kết quả có thể sẽ bị đánh chết. Phương án 2, vào cửa liền bắt đầu giải thích, đem trách nhiệm cũng giao cho Ôn Loan, nhưng kết quả như vậy vẫn bị đánh chết, không bị lao đầu nhi đánh chết liền bị Ôn Loan đánh chết. Làm thế nào? Hàn Khiêm hít một hơi thật sâu, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, lão đầu nhi thanh âm ở sau lưng truyền tới. Ngươi là khách, còn cần ta mời ngươi đi bảo. Hàn Khiêm cơ giới vậy quay đầu, xem trong tay bưng chậu nước rửa mặt lao đầu nhi, run giọng nói, tắm tắm khăn lông đi đi a. Lao đầu nhi cao mày xem Hàn Khiêm, đầu bị người đánh choáng váng, không thấy được. Dứt lời lao đầu nhi đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Hàn Khiêm củ lần theo sau lưng như cái rối gỗ, ấm áp cùng mẹ nằm song xoài trên một cái giường, cầm điện thoại di động đang chọn chọn quần áo mùa đông, đồng dao đứng ở mép giường ngửa đầu xem sắp chuyển xong điểm tích. Mẹ chẳng qua là nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó tiếp tục cùng Ôn Loan trò chuyện quần áo, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh vậy. Hàn Khiêm có chút chột dạ đi lên trước, khinh nu nói, mẹ, hai ngươi nhìn gì đâu? Khiêm Nhi mẹ khẽ cười nói, cùng tiểu ấm nhìn một chút quần áo, cấp tiểu đồng nhìn một chút thích hợp ghế bộ, ngươi hôm nay thế nào sớm như vậy liền tan tầm rồi. Hàn Khiêm có chút ngộng, mới vừa ngồi xuống liền bị Ôn Loan một cước đá vào ngang hông. Hàn Khiêm cau mày nói, ngươi làm gì? Ôn Loan cả giận nói, ngươi ngồi ta trên đùi. Hàn Khiêm đi vòng qua bên kia giường, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đồng dao ấn xuống y tá chung, sau đó thúc giục Hàn Khiêm sang bên, đừng tại đây cản trở Nhi. Hàn Khiêm vội vàng đứng lên, thật lớn phòng bệnh Hàn Khiêm trong lúc nhất thời không biết nên đi chỗ nào. Một cái giường khác bị lão đầu nhi chiếm đoạt, Hàn Khiêm thật đúng là không nghĩ tiến tới tự tìm phiền phức. Trong phòng bệnh trừ Hàn Khiêm trở ra những người khác rất bình thường, dù là đi ra ngoài mua trái cây trở lại Thái Thanh Hồ cũng rất bình thường, không tim không phổi, cười toe toét ngồi ở mép giường cùng mẹ trò chuyện, cùng Ôn Loan cái vã, thì giống như chuyện gì cũng không có phát sinh vậy. Như vậy không khí để cho Hàn Khiêm sắp không thở nổi, có chuyện gì nói ngay, càng như vậy Hàn Khiêm càng là cảm giác đau khổ. Ở Hàn Khiêm sẽ phải sụp đổ thời điểm, lão đầu nhi lên tiếng, Khiêm Nhi, bồi ta đi xuống ăn một chút gì. đang đứng ở phiền não giai đoạn Hàn Khiêm mở miệng nói, ta đi đói, chính ngươi đi. Ngẩng đầu lên chống lại lão đầu nhi ánh mắt, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, ta đi xuống cho ngươi trả tiền, đi thôi. Chương 718 lão đầu nhi, ngươi có thể không đánh ta sao? Chương 718 lão đầu nhi, ngươi có thể không đánh ta sao? Ra cửa phòng bệnh trong nháy mắt, cái mông liền chịu một ước, còn không đợi Hàn Khiêm xoay người, sau cổ áo bị lão đầu nhi bắt lại, Hàn Khiêm cảm giác chính mình cũng sắp bay lên không, đi một bước đá một ước. Nói thế nào Hàn Khiêm ở Tân Hải cũng là nhân vật có mặt mũi, hơn nữa cũng là bệnh viện khách quen, tất cả mọi người xem ở trong thành phố nhảy nhất Hoan Hàn Tiếu bị người dơ lên sau cổ áo đánh, đến lầu 1, lão đầu nhi bung ra Hàn Khiêm sau cổ áo, Hàn Khiêm vừa muốn chạy, lão đầu nhi thanh âm đã truyền tới. Ngươi đổi đi thử một chút. Chuyện này ta còn không có cùng mẹ ngươi nói, chẳng qua là lên lầu thời điểm thử dò xét một cái tiểu đồng. À. Hàn Khiêm không dám chạy, túi đầu nhỏ giọng nói, ta lại không có gặp ngươi, ngươi cũng không có hỏi ta à, làm cha không quan tâm nhi tử hôn nhân chuyện lớn, bây giờ còn nói ta gặp ngươi, đây là ngươi làm cha thất trách. Lão đầu nhi liếc xéo Hàn Khiêm, tao mày nói, ngươi cùng mẹ ngươi nói những thứ này hữu dụng, ngươi cùng ta nói có chỗ ích lợi gì? Ta lại nghe không hiểu. Hàn Khiêm nhíu mày đứng tại chỗ, kết quả bị lão đầu nhi nắm cổ áo ném ra bệnh viện đại sảnh người xem náo nhiệt vội vàng đuổi theo. Đây cũng không phải là gặp một lần thiếu một thứ hình ảnh á hoàng hôn hạng, Hàn Khiêm đi ở phía trước, lao đầu nhi đi ở sau lưng, một cước lại một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, Hàn Khiêm che cái mông, cả giận nói. Nhiều người như vậy đâu, ngươi có thể hay không lưu cho ta cái mặt mũi? A, lao đầu nhi nắm Hàn Khiêm sau cái gãy tiến một nhà hàng nhỏ nhi, một phần dê canh, một cân xíu mại, hai lượng tán bạch, lao đầu nhi nhàn nhạt nói. Nói một chút, chuyện lúc nào? Hàn Khiêm túi đầu nhỏ giọng nói. Năm ngoái tháng 7-8 thời điểm, cụ thể một ngày kia ta cũng không nhớ rõ. Ngược lại cũng bởi vì một chút ngoài ý muốn, ly hôn không có rời nhà, bây giờ hai chúng ta cùng hai vợ chồng vậy. Lao đầu nhi cao mày cả giận nói. Các ngươi cái này gọi là phi pháp ở chung. Cũng gì niên đại cũng, ngươi có thể hay không đừng như vậy vô hủ, cha vợ của ta cùng mẹ vợ đều biết chuyện này, hai chúng ta cũng không chuẩn bị tách ra, suy nghĩ trước ly hôn, ở yêu đương. Sau đó thì sao? Bên cạnh ngươi mấy cái kia tiểu cô nương làm sao bây giờ? Nhóc con A. Năm ngoái hồ nhỏ cùng Thanh Thanh gọi điện thoại cho chúng ta gọi ba mẹ thời điểm mẹ ngươi cũng cảm giác là lạ, nhưng ta không tin, con ta thế nào có thể ly hôn đâu. Đúng không? Bây giờ ta mặt mũi này bị đánh ba ba bang. Ngươi để cho ta lấy cái gì mặt đi gặp ông tụ? Đang khi nói chuyện dê canh lên bàn, lão đầu nhi bới một chén đặt ở nhi tử trước mặt, nhẹ giọng nói. Ăn nhiều một chút, một hồi bị đòn. Hàn Khiêm nhíu mặt xem trên bàn dê canh, nhẹ giọng nói. Ta không ăn có thể hay không không bị đòn? Cũng không thể. Ai? Hàn Khiêm uống một hớp nhỏ, tiếp tục nói. Ta ly hôn cũng là có nguyên nhân, ngươi biết ấm áp gia đình, ngập lấy vững chắc muốn ra đời đại tiểu thư, ta cái này suy nghĩ trước ly hôn. Sau đó sáng nghiệp, tối thiểu hai người có thể chỉ đứng ở một độ cao bên trên giao lưu đúng hay không? Ta nói có đạo lý có đúng hay không? Lao đầu nhi dê xứng rượu, khẽ gật đầu một cái. Ừm, có đạo lý là có đạo lý, ngươi nói một chút ngươi chế nghiệp ở đâu? Vinh rượu là Thanh Thanh, bây giờ tiểu ấm quản lý kêu cái gì xứng vinh, cái đó giã trai các cũng là thư ký ngươi Diệp Trì, ngại con ngươi nói cho ta biết, ngươi chế nghiệp ở đâu? Hàn Khiêm cao mày xem lao đầu nhi, trầm giọng nói. Thanh Thanh cổ phần là ta cấp, giã trai các cũng là ta cấp Diệp Trì, ôn đoán sướng vinh cũng coi là ta cho nàng đổi lấy. Xíu mại bưng lên. Lão đầu nhi đến một chút giấm, nhàn nhạt nói. Ừm, ta đã biết, sau đó ta hỏi ngươi chế nghiệp ở đâu. Ngươi là nhà nào công ty ông chủ, hay là cái nào đó xí nghiệp lão tổng? Ngươi cho người khác chính là ngươi đưa ra ngoài, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta không nhìn thấy ngươi sáng nghiệp, ta thấy ngươi không ngừng đang thông đồng cô nương, ly hôn không có gánh chịu. Hàn Khiêm có chút nóng nảy, để lại lão đầu nhi ly rượu, cau mày nói. Ngươi có thể hay không đừng không phân phải trái liền đánh ta? Lão đầu nhi cau mày nói. Ta đánh ngươi cần lý do. Hàn Khiêm chăm chú gật đầu. Muốn. Bây giờ người ta ba mẹ cũng đem hải tử làm bảo bối tựa như. Đó là người ta hải tử nghe lời, chúng ta lão Hàn nhà từ tổ tông kia bối đến ngươi Đông Minh ca nhi tử đời này liền không có xuất hiện qua một háo sắc, đã ly dị Hàn gia nam nhân, thậm chí nói làm giày rách cũng không có, ngươi đồng thời chỗ nhiều như vậy bạn gái, có đáng đánh hay không? Xem lão đầu nhi mặt nghiêm túc, Hàn Khiêm túi đầu nhỏ giọng nói, muốn lấy phê bình giáo dục làm chủ, quả đấm bàn tay không giải quyết được vấn đề. Lão đầu nhi cao mày nói, nếu như tôn ngộ không thật tồn tại, ngươi nói quốc gia chúng ta có phải hay không thiên hạ đệ nhất nước lớn? Ai cùng ngươi nói quả đấm bàn tay vô dụng? Ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Hàn Khiêm uống dê canh nhỏ giọng nói. Ta không biết, ta rõ ràng bày tỏ qua ta không nói yêu đương, nhưng là các nàng không hề hay nghe ta nói cái gì, gặp phải phiền toái lại không tốt không rút một tay, sau đó túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cái này ngươi thật không có cùng mẹ ta nói. Chưa nói. Đánh ngươi trước hỏi trước một chút, trong thành phố có hay không khi dễ qua ngươi, lần trước ở trong núi đem ngươi làm bị thương hai người kia đâu. Ta không tìm bọn họ, ta đi tìm bọn họ lao tử hàn huyên một chút. Hàn Khiêm nhẹ giọng trả lời. Liêu Xanh ca không có cha, Lâm Tung Hoành cha ta sợ một quyền đánh chết, những chuyện này cũng là không cần ngươi tới bận tâm, ngươi một hồi không đánh ta là được. Vậy không được, được đánh. Xem ra hôm nay trận đánh này là không tránh thoát, Hàn Khiêm cúi đầu cầm điện thoại cấp Ôn Đoán gửi nhắn tin cầu cứu, tin nhắn ngắn còn không có biên tập xong, lao đầu nhi nhàn nhạt nói, ngươi tìm tiểu ấm tới đây vô dụng, ta đánh ngươi là ai cũng không ngăn được. Một bữa cơm ăn Hàn Khiêm trong lòng một chút ngọn nguồn cũng không có, khi còn bé không phải không chịu qua đánh, nhưng lão đầu nhi luôn là nói rằng một lần đắc hơn, những lời này coi như là in ở trong lòng, Hàn Khiêm là thật rất sợ hãi. Sau khi ăn xong, lão đầu nhi nói cho Hàn Khiêm tìm một chỗ. Làm hai cha con xuất hiện ở Bắc khu, lão đầu nhi ngẩng đầu nhìn nồng lấp lóe hàng đêm ca ba chữ to thời điểm quay đầu nhìn về phía Hàn Kiêm, Hàn đại tiên nhi ngậm lấy điếu thuốc nhàn nhạt nói: "Ngươi lại chưa nói đi chỗ nào?" "Lão đầu nhi, ngươi không đánh ta, ta giúp ngươi giữ bí mật một lần." Tiếng nói rơi, cờ tờ vợ tiểu hỏa nhi mang theo các cô nương đã chạy đi ra. "Ai u, cậu trẻ ngài đến rồi thế nào không nói trước chào hỏi a? Hôm nay tới một nhóm nha đầu, ngài ngóng nó." Hàn Kiêm gật đầu cười, mới vừa đi ra một bước, bả vai liền bị lão đầu nhi để lại, nghi ngờ nói: "Đây chính là ngươi nói sáng nghiệp?" "A, xem ra ngươi hôm nay là thật ngứa ra." Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm cảm giác sau gót truyền tới tiếng gió, cái này không lưng lão đầu nhi một cái tát quất vào tiểu tử trên mặt, một tát này trực tiếp để cho tiểu tử ngồi trên mặt đất bụng mặt trong ánh mắt toàn bộ đều là mê mang, mà lúc này Hàn Kiêm đã chạy xa, hướng về phía tiểu hỏa nhi hô: "Chờ tối nay tới cho ngươi giải thích a." Hàn Kiêm ở trong đám người xuyên qua, mới vừa rồi lão đầu nhi một tát này là thật không có lưu bất kỳ tình phụ tử a. "Chạy chạy." Hàn Kiêm nhìn thấy quan quân yêu, một bước đi xông lên trước, đội bằng nói: "Tìm cho ta cái địa phương tránh một chút, cha ta muốn đánh chết ta." Quan quân Bưu hướng về phía Hàn Kiêm chớp chớp mắt, sau đó hiến bị nói: "Lão gia tử, người ta cho ngài chụp được." Hàn Kiêm đột nhiên xoay người, phát hiện lão đầu nhi liền đứng ở phía sau, cái này thiếu chút nữa đem Hàn Kiêm dọa cho chết, che ngực cả giận nói: "Ngươi hơn 50 tuổi người, chạy nhanh như vậy làm gì a? Đánh nhi tử." Lão đầu nhi mặt vô biểu tình, Hàn Kiêm cũng buông tha cho. Từ hắn khi còn bé nhớ bắt đầu, cơ bản liền không cái gì ra mắt lão đầu nhi ở trên kháng nằm ngửa qua, bắt gà rừng, đuổi đi thỏ, cưỡi ngựa chăn dê, làm ruộng đốn tuổi. Lão đầu nhi thể chất cũng không phải là hắn bây giờ cái bệnh này cây non có thể so sánh. Quan quân Bưu đuổi đi vây xem người xem náo nhiệt, chỉ sau lưng nhà lầu hai tầng, cười nói: "Lão gia tử nếu không mang theo Khiêm Nhi đi vào luyện một chút, chúng ta bắt khu người cũng thích ở chỗ này kiện tập thể dục." "Quấy rầy." "Không không không không, không quấy rầy, không quấy rầy, tiểu hải ngươi đi chết ở đâu rồi?" "Pha trà pha trà." Quan quân Bưu đầy mặt hưng phấn, hắn muốn biết Hàn gia lão gia tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, làm lão đầu nhi nhìn thấy quyền anh lôi đài thời điểm gật gật đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Bưu tử, cái này không phải dạy các ngươi tập thể dục à?" Quan quân Bưu hơi sững sờ, sau đó chỉ trên lôi đài hai cái tiểu tử mở miệng tức giận mắng: "Ngươi mang so, ngủ rồi, không nhìn thấy Hàn Thúc đến rồi. Cút 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 cút, đi cấp Hàn Thúc chuẩn bị cái găng tay đấm bốc, ở cho các ngươi cậu trẻ mặc vào dụng cụ bảo hộ, nhiều xuyên một tầng." Trong lời nói có thể có chút chênh lệch bối phận, nhưng quan quân Bưu bây giờ chỉ hy vọng Hàn Khiêm không bị đánh chết, ở trong tư tưởng của hắn, nếu Hàn Khiêm tới Bắc U, chính là tới tìm hắn hỗ trợ. Lên lôi đài, làm lão đầu nhi cởi quần áo ra phơi bày sống lưng thời điểm, tiểu Hải trong nháy mắt che mắt, thấp giọng nói: "Cậu ca, Hàn Thúc cái này thân cơ bắp Khiêm Nhi ca không phải bị đánh chết à?" Từ trong lời nói có thể cảm giác được tiểu Hải ở bát khu địa vị tăng lên không ít, quan quân Bưu khỏe mắt hơi có chút co quắp, nhỏ giọng nói: "Hàn Thúc vóc người này không hề giống 50 tuổi người ửng, chuẩn bị đánh 120 đi." Trên lôi đài, Hàn Khiêm ngồi xếp bằng trên đất, túi đầu nhỏ giọng nói: "Ta không đánh trả, ngươi thiếu đánh hai cái có được hay không? Ta còn phải cho ngài dưỡng lao đưa ma đâu." "Không cần, Tiểu Đồng cùng Thanh Hồ đều có thể. Các nàng hai cũng không phải là con dâu ngươi." "A, ngại con ngươi là chuẩn bị gieo họa cô nương sau đó phủi mông một cái đi." Tiếng nói rơi, ngẩng đầu lên một cước cất ở Hàn Khiêm trên lưng, sau đó đè lại Hàn Khiêm cởi xuống tiểu tử này dạy hướng về phía cái mông chính là hai đế giày nhi, Hàn Khiêm bị đánh ngao ngao kêu lên, tránh thoát sau đứng lên chỉ lão đầu nhi cả giận nói: "Hôm nay ngươi bị trách ngươi nhi tử đánh lão tử." Lão đầu nhi đối với lần này đẩy mặt xem thường: "Ngươi tùy tiện, ngươi nếu là đánh cho ta, sau này ta cho ngươi gọi cha đều được." Hàn Khiêm là không thèm đếm xỉa, ngược lại thế nào đều muốn bị đòn, còn không bằng buông tay đánh một trận. Sau đó liền quan quân Bưu đám người liền thấy Hàn Khiêm giống như là gà con nhi vậy ở tay của lão đầu nhi trong bị nắm bóp, xốc lên tới ném xuống đất, cầm lên giày liền rút ra cái mông. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Hàn Khiêm cũng không có nhường, hắn đem tất cả vốn liếng cũng đã dùng hết, thế nhưng là một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Đang lúc này, Hàn Khiêm mở miệng hô: "Quan huynh, đừng mẹ hắn xem cho vui, ta tối nay thật có thể sẽ bị đánh chết." Sớm đã có chút an làm sao không được quan quân Bưu cởi quần áo ra đưa qua găng tay đấm bốc liền xông lên lôi đài, trong miệng nói lẩm bẩm: "Gây nên đánh hổ anh em ruột." Hàn Thúc đã tội. Chương 719 gì, Diệp Chi lột ta quần. Chương 719 gì, Diệp Chi lột ta quần. Cái gì gọi là đơn phương tàn sát? Hàn Khiêm công phu quyền cước không thể nói không tốt, mà là muốn nói rất tốt, chủ yếu nhất người này khẳng đánh, nhất là chán, nhưng đầu này bị lão đầu nhi bắt lại hướng về phía chán chính là hai cái búng chán, đạn Hàn Khiêm nằm trên đất lăn lộn. Mà có thể đem thôi lễ đuổi chạy quan quân Bưu cũng không có lưu tình. Kết quả không có bất kỳ huyền niệm, hai người bị lão đầu nhi đặt tại trên lôi đài dùng đế giày rút ra cái mông. Quan quân Bưu điều này hán tử sắt đá cứ là bị rút ra nước mắt đều đi ra. Mang theo bao tay cấp lão đầu nhi một quyền, lão già này chuyện gì không có, quay đầu chịu một quyền sau trước mắt liền bốc lên kim tinh. Căn bản cũng không phải là một thứ nguyên sức chiến đấu. Lão đầu nhi ngồi ở quan quân Bưu trên lưng, một tay bấm nhi từ cổ, cũng không thiên bị ai, một cái lại một cái rút ra hai cái nghiệt trướng, cũng nhàn nhạt nói: "Bưu tử a, mong muốn xã hội đen ngươi quyền này bản chân không thể được a, ta trẻ tuổi lúc đó, từ các ngươi hai cái nên còn không có ra mắt thổ phỉ ăn cướp xuống núi cướp nữ nhân a. Ta đã thấy hai lần, sau đó liền muốn sau này được bảo vệ mình tức phụ, từ 7-8 tuổi bắt đầu mỗi ngày trừ làm việc chính là đánh nhau. Cái này đánh chính là vài chục năm, ngươi nói các ngươi hai có thể đánh thắng được ta?" Hàn Khiêm nằm trên mặt đất không nói lời nào, quan quân Bưu cảm giác không ở rút ra cái mông, nằm ở trên lôi đài nhỏ giọng nói: "Hàn Thúc, ngươi khi đó không có cảnh sát sao?" Lao đầu nhi nhẹ giọng cười nói, nông thôn nơi đó tới cảnh sát, nghĩ báo cảnh cũng không có điện thoại di động, cũng không có theo dõi, chờ ngươi chạy đi báo cảnh người cũng chạy không còn, xem các ngươi hai quan hệ tốt, ta chỉ muốn đến ta khi còn bé một anh em, khi đó 17-18 tuổi đi, không có cơm ăn, đói đi không nổi liền muốn đi trộm quả táo, trên tảng cây ăn răng cũng mềm nhũn cũng không có chú ý người ta vườn trái cây chủ nhân cầm đất dương pháo đến đây, một thương không có ta, ta nhấc chân liền chạy, chờ chạy ra hai dặm mới phát hiện ta bằng hữu kia không có đi ra, từ đó về sau cũng ở đây thấy qua, có người nói là bị đánh chết, có người nói là chết đói, khi đó chết đứa bé như cái con chó con, cũng không ai coi ra gì, ai. Lão đầu nhi có chút thương cảm xuống lôi đài, về phần trên lôi đài hai người động cũng không dám động, bọn họ cảm nhận được cổ đại trượng hình đau đớn, là thật đau không động đậy. Lão đầu nhi nói cho Hàn Khiêm nghĩ xong cùng hắn nói, hắn đi về trước. Lão đầu nhi sau khi đi, Hàn Khiêm chật vật lật người, sau đó ngao một tiếng không thể không lại nằm xuống. Bây giờ biết ta vì sao sợ hắn đi. Hắn trải qua cùng chúng ta không giống nhau, liền theo ngươi đánh đòn, lại mất mặt lại đau. Quan Quân Bưu hai tay đệm lên cằm, nhẹ giọng thở dài nói, Hàn huynh, ngươi được báo thù a? Là ai cáo mật a? Diệp Chi, nữ nhân nhiều chính là phiền phải a. Cá nhân ta đề nghị ngươi hay là cùng Đông Cung nương nương phục hôn, dù sao cũng là hai bên lão nhân đều đồng ý, hơn nữa ta cùng ngươi nói, nữ nhân đồ chơi này cũng rất kỳ quái, bây giờ yêu đương sẽ cùng cư, chia tay kết hôn hay là đại cô nương, nhưng cái này ly hôn ở kết hôn cô nương ở nhà chồng luôn là kém người một bậc, chúng ta Đông Cung nương nương đối ngươi cũng tốt, sắp xỉ liền phục hôn được, mới vừa rồi bị đòn ngươi thế nào không kêu a, làm cha có thể không đau lòng sao? Hàn Khiêm nghe xong thở dài miệng, ta làm sao không nghĩ đều, khi còn bé hô qua, che miệng đánh ta, ai? Ta cũng nghĩ tới phục hôn, nhưng bây giờ vấn đề là Ôn Loan không cùng ta phục hôn, nàng sổ hộ khẩu cùng chứng minh nhân dân đều bị Yến Thanh Thanh đoạt đi. Quan Quân Bưu nghiêng đầu nghi ngờ nói, đây chính là Tây Cung nương nương không có ẩm ý cùng ngươi ở chung nguyên nhân. Cuộc sống của ngươi thật khó khăn, không nói với ngươi, ta phải đi bôi ít thuốc. Bị hắn vừa nói như vậy, Hàn Khiêm cũng muốn đích xác được phun chút thuốc, đừng xem nói chẳng qua là đánh đòn, lần này lão đầu nhi là giận thật, hắn tức giận sẽ không mắng chửi người, cũng thể hiện tại bàn tay bên trong. Móc điện thoại di động ra tìm một vòng, Hàn Khiêm đem điện thoại gọi cho quý bác gái, đoán chừng cũng chỉ có quý bác gái có thể thật lòng bôi thuốc cho nàng, kết quả điện thoại đánh tới Quý Tinh ở bệnh viện bồi mẹ đâu, Hàn Khiêm trong nháy mắt ngớ ngác. Cái này tìm ai? Lạc Thần, ngu thi tử. Không được, tuyệt đối không được, các nàng hai tuyệt đối không được, đây cũng ngại ngùng tìm Tô Lượng, phẫn nộ hạng, Hàn Khiêm hồ quang điện gọi cho Diệp Chi, tới nhận lấy cái chết. Đừng nói ngươi không biết ta ở đâu. Ta không đi. Ngươi có tin ta hay không bây giờ cho ngươi mẹ gọi điện thoại nói ngươi mang thai phải đem hài tử đánh, ta không ngăn được. Trong điện thoại yên lặng hồi lâu, Diệp Chi bùng nổ. Hàn tiên sinh ngươi náo tàn a? Hàn Khiêm nhàn nhạt nói, tới nhận lấy cái chết. Chờ, cũng không lâu lắm, Diệp Chi thật đến rồi, Hàn Khiêm còn có chút tò mò Diệp Chi là thế nào biết hắn ở chỗ này, phen này Diệp tiểu thư ăn mặc đồng quần áo ngủ, tóc trải thành một viên, một loại cực lớn mắt kính gọng đen đem nàng lộ ra rất manh, Hàn Khiêm hướng về phía Diệp Chi đưa tay ra. Diệp tiểu thư, ta đông lạnh tay, ngươi mau đưa ngươi hai cái ấm áp bảo bảo cấp ta dùng một chút. Ấm áp bảo bảo. Diệp Chi cúi đầu nhìn một cái, sau đó một cái tát mở ra Hàn Khiêm móng vuốt, cả giận nói, Hàn tiên sinh ngươi có thể hay không đừng giống như một đói khát xử nam tựa như. Ta cái này con mẹ nó là ngực, không phải ấm áp bà bảo, đừng nằm sấp. Đem ngươi đưa về nhà ta đi đấm bóp. Hàn Khiêm cao mày nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta nếu có thể đi còn cần ngươi tới đón ta sao? Nói lời vô dụng làm gì, còn không đem ta đỡ dậy. Gạt ta. Diệp Chi mặt ngươi làm ta ngu bức, vẻ mặt xem Hàn Khiêm, người sau chỉ mình cái mông cắn răng nói. Bởi vì ngươi miệng lớn, ta chịu hơn 40 đáy giày, ngươi không phụ trách người nào chịu trách nhiệm. Đừng con mẹ nó vết mực, ta không muốn đi bệnh viện, ngươi mua chút thuốc cấp ta lau. Cái gì? Hàn tiên sinh ngươi muốn cho ta lau cho ngươi cái mông? Diệp Chi khoa trương hô to, Hàn Khiêm trong nháy mắt đỏ mặt, nhìn trái phải bát khu tiểu đệ đều ở đây nhìn chằm chằm hắn, lúc này hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cắn răng thấp giọng nói, người con mẹ nó đừng thề, dịu ta một thanh. Diệp Chi hai tay ôm hư, nhàn nhạt nói, cầu ta, ngươi có tin ta hay không cho ngươi mẹ gọi điện thoại? Ngươi không biết dãy số? Thử một chút. Diệp Chi liền vội vàng tiến lên bắt lại Hàn Khiêm cánh tay đặt ở trên bả vai, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên dịu dắt, dùng hết khí lực toàn thân đem Hàn Khiêm kéo tới tay lái phụ cửa, Hàn Khiêm xem Diệp Chi, Diệp Chi xem Hàn Khiêm. Sau đó hai người đồng thời đi mở cửa, Hàn Khiêm mở cửa sau, Diệp Chi mở cửa trước. Hàn Khiêm cả giận nói, ta con mẹ nó có thể ngồi xuống sao? Diệp Chi bừng tỉnh ngộ, la lớn, đúng vậy, ta mới nhớ tới, bắt khu cậu trẻ cái mông bị đánh xuống rồi. Hàn Khiêm không lưng nằm ở ngồi phía sau, Diệp Chi đóng cửa lại mang theo người này đi mua thuốc, mua rượu thuốc tiệm thuê phòng. Diệp Chi nhà là hai tầng, Hàn Khiêm cái này đi đứng không lên nổi, cũng không thể cùng lầu một chó ngủ cùng chỗ, chỉ có thể khách sạn mượn phòng. Hàn Khiêm bị dìu vào quán rượu, Diệp Chi để cho Hàn Khiêm chờ một chút. Cũng không lâu lắm cô nương này hướng về phía một chiếc dỡ hàng nhỏ xe đẩy tay xuất hiện ở đại sảnh, Hàn Khiêm thấy vậy cả giận nói, Diệp tiểu thư, ngươi dám dùng cái này lời ta, ta liền liều mạng với ngươi. Diệp Chi xem Hàn Khiêm, khinh bị nói, Hàn tiên sinh oan, nghe lời, bỏ lên, ta đẩy ngươi. Ta không. Diệp Chi hít sâu một hơi, hướng về phía Hàn Khiêm khẽ mỉm cười. Được, ta ở chỗ này cho ngươi cởi quần bôi thuốc. Dứt lời Diệp Chi liền lên trước bắt Hàn Khiêm dây lưng quần, nằm ở trên ghế Hàn Khiêm giận đến cắn răng, lấy điện thoại di động ra gọi thông dãy số. Diệp Chi xem thường xem Hàn Khiêm. Cầm giả dãy số làm ta sợ. Ngươi cho là ngươi Diệp tiểu thư là hù dọa lớn. Kết quả điện thoại rất nhanh cấp tiếp thông, Hàn Khiêm vội vàng nói: "Gì? Ta Hàn Khiêm a, Diệp Chi nàng ở khách sạn đại sảnh lộ ta quần." Diệp Chi ánh mắt càng thêm xem thường, bĩu môi nói: "Chậc chậc chậc, còn trang đây này, từ chỗ nào tìm nhị đại mụ làm ta sợ đâu?" Hàn Khiêm quay đầu nhìn một cái Diệp Chi, sau đó bấm loa ngoài khóa, trong điện thoại trong nháy mắt chuyển ra Diệp mụ thanh âm: "Tiểu Diệp tử, ta là cái nào nhị đại mụ?" Lần này Diệp Chi luôn cuống, hay là thật là nàng mẹ, Hàn Khiêm đang muốn mở miệng, Diệp Chi tiến lên đoạt lấy tránh thoát điện thoại di động đè lại nằm ở ghế dài Hàn Khiêm đầu đện ở trên ghế, sau đó nói: "Mẹ mẹ, ngươi đừng nghe Hàn Khiêm nói bậy." "Gì ta không có nói bậy, không tin ngài để cho khách sạn quản lý nghe điện thoại." Ầm. Chán lại một lần nữa đện ở trên ghế, Hàn Khiêm bị đập trúng mặt, Diệp Chi nâng lưu điện thoại di động không ngừng giải thích, nhưng giải thích thế nào cũng không có biện pháp giải thích cái này đêm hôm khuya khoắt hai người ở trong khách sạn chuyện a. Cuối cùng Diệp mụ nói cho Diệp Chi sắp xỉ tìm ngày đem cưới quyết định tới. Diệp Chi xem bị cắt đứt điện thoại di động, lần nữa quay đầu thời điểm trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, xem Hàn Khiêm cắn răng nói: "Bôi thuốc đúng không?" "Hành." "Tối nay Diệp tiểu thư liền đàng hoàng hầu hạ Hàn tiên sinh. Ngươi đi lên cho ta." Làm một người phụ nữ muốn bùng nổ thời điểm, nàng không phải vặn không ra nắp bình bé yêu, mà là tay kia cầm hai dịu to bản cơn lốc nhỏ. Hàn Khiêm bị Diệp Chi đặt tại xe nhỏ, giống như là đẩy thịt heo vậy đẩy lên lầu. Trong căn phòng, đệ lại nắm Hàn Khiêm ném tới trên giường, không biết nữ nhân này ở nơi nào tìm được dây thừng, đem Hàn Khiêm hai cái tay cột vào cùng nhau. Cười ở Hàn Khiêm trên đùi hướng về phía sưng đỏ cái mông chính là một cái tát. "Ngao, Diệp Chi ngươi con mẹ nó, đừng con mẹ nó mắng ta. Ngươi có tin ta hay không cho ngươi bôi điểm dầu gió a? Hàn tiên sinh có hay không cảm thụ qua dầu gió mang tới khoái cảm?" Lúc này bị cột vào trên giường Hàn Khiêm luống cuống, không ngừng dãy rủa đội và nói: "Đừng, Diệp tiểu thư đừng, ta sai rồi, ta thật lỗi, sau này ở cũng không dám." Diệp Chi ôn nhu vỗ một cái Hàn Khiêm sau lưng, ôn nhu nói: "Ngoan, đừng động. Ta trước cho ngươi bôi thuốc, Hàn tiên sinh. Ta sẽ để cho ngươi vượt qua một suốt đời khó quên ban đêm." Thoa thuốc, Hàn Khiêm cảm giác cái mông băng lạnh buốt lạnh, coi như không có Diệp Chi thanh âm, Hàn Khiêm thật sự có chút luống cuống, thử dò xét tính nói: "Diệp tiểu thư." "Xuyệt." "Đừng tê, ta ở mua tình thú nội ý đi, chính ngươi cho biết, ta đi xuống lầu cầm dầu gió cùng quần áo, chờ ta u." Hàn tiên sinh đang khi nói chuyện ở phòng vệ sinh lấy ra khăn lông ngăn chặn Hàn Khiêm miệng, Hàn Khiêm trong đời lần đầu tiên cảm giác được khủng bố. Chương 720 dầu gió, chương 720 dầu gió cũng không lâu lắm, Diệp Chi trở lại rồi. Hàn Khiêm nằm lì ở trên giường không thấy được nữ nhân này đang làm gì, chỉ có thể nghe được tích tích xách xách túi nylon thanh âm, một khi chuyện không ở trong lòng bàn tay mình, hơn nữa biết đối phương hay là một tương đối bướng bỉnh người, là thật sẽ hốt hoảng. Từ từ, Hàn Khiêm cảm giác chăn đắp lên, một cái tay lạnh buốt tay dịu dịu dàng dàng đặt ở trên mông, lạnh buốt xúc cảm để cho Hàn Khiêm run một cái, mở miệng lần nữa thời điểm Hàn Khiêm cảm giác thanh âm của mình đều đang run rẩy. "Lá Diệp tiểu thư." "Xuyệt." "Hàn tiên sinh không cần phải sợ, suy nghĩ một chút người đi nhà ta thấy ba mẹ ta thời điểm phách lối. Suy nghĩ một chút ban ngày ở dã trai các thời điểm cầm chổi đuổi dũng khí của ta, như vậy ngươi cũng sẽ không đáng sợ." Sau đó Hàn Khiêm cảm giác Diệp Chi lấy ra thứ gì bật đeo vào trên người của hắn, tơ lụa cảm giác để cho Hàn Khiêm trong lòng có một dự cảm xấu. "Ngươi con mẹ nó không là mua tình thú nội y cấp ta mặc vào đi. Hàn tiên sinh thật thông minh đâu. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vui vẻ, bây giờ cho ngươi cái lựa chọn, ta giúp ngươi là người, ngươi đừng động, không phải ta bây giờ vỗ ngươi ảnh nu phát cho ngươi mấy nữ bằng hữu." "Tốt, ta không động. Nhưng là ta không tin ngươi a." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm chỉ nghe rắc rắc thanh âm, hai chân bị tay nhỏ còng tay khóa lại, một giây kế tiếp ánh mắt bị bịt kín bịt mắt, Hàn Khiêm nóng nảy. "Diệp Chi ngươi chớ quá mức." Ha ha, nghe được cười lạnh, Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng cũng cảm giác mép có cái gì, hắn ở đơn thuần cũng có thể đoán được đồ chơi này là cái gì, khép chặt đôi môi, thà chết chứ không chịu khuất phục, một giây kế tiếp cái mông bị quất một cái tát, đau đớn để cho Hàn Khiêm không thể không há miệng, sau đó một tiểu cầu vào trong miệng. "Mẹ hắn." Hàn Khiêm là thật biết thế nào chuyện nhi, các nàng này mới vừa rồi đi mua một bộ che mắt. "Nhét tiểu cầu." "Ô ô ô ô ô." "Đừng thế ạ. Hàn tiên sinh ngươi ước hiếp ta thế nào cũng có thời gian nửa năm đi. Ta nhẫn nhục chịu khó cho ngươi xử lý công việc, ngươi ngược lại tốt rồi, không chỉ có không cảm tạ ta, một ngày nghĩ cách giày vò ta, hôm nay ta không thèm đếm xỉa, ngươi cấp ta lật qua." Ở hai tay được cởi ra trói buộc trong nháy mắt, Hàn Khiêm đột nhiên ngồi dậy, cũng không nói hoài tới cái mông đau đớn, sau đó cái bật lửa thanh âm chuyển tới, Diệp Chi nhàn nhạt nói: "Ta mua sáp." Ở Hàn Khiêm ngẩn ra trong nháy mắt, hai tay thủ đoạn bị tay nhỏ còng tay khảo ở chung một chỗ, lần này Hàn Khiêm thật ngơ ngác, không nhìn thấy, nói không nên lời, hai tay hai chân đều bị giam cầm. "Ô ô ô ô." "Hắc hắc hắc." Hàn Khiêm chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ, Diệp Chi phối hợp Hàn Khiêm phát ra hắc hắc thanh âm, Hàn Khiêm an tĩnh, hắn quyết định, chỉ cần mình biểu hiện không có vấn đề, liền sẽ để Diệp Chi mất đi hứng thú. Nhưng sau đó chuyển vào trong thai thanh âm để cho Hàn Khiêm run một cái, chờ một lần nữa có thể thấy được hết thảy thời điểm trong phòng ánh đèn biến thành mờ, mới vừa rồi ngốc manh trang điểm Diệp Chi không thấy, các nàng này thay cái một thân thư ký trang, trên đầu mang theo một đôi loé ánh sáng màu đỏ sẫm tiểu ác ma góc. Các nàng này cầm trong tay thắt lưng của hắn, túi đầu đang nhìn bản thân, cái này con mẹ nó cũng là quần áo. Ba cây kia cột vào trên người không còn gì khác, Hàn Khiêm trợn to mắt nhìn Diệp Chi, phen này quên đau. Diệp Chi chậm rãi đi lên trước, quỳ một gối xuống ở trên giường, thân thể nghiêng về trước gần sát Hàn Khiêm, hướng về phía Hàn Khiêm lô thai thổi một hớp hơi nóng, tay trái không an phận đặt tại trên đùi của hắn. Hàn trước sinh Hàn Khiêm mắt lạnh nhìn Diệp Chi, thuận tiện kẹp chặt hai chân, Diệp Chi thấy vậy giận dữ, còn hai tay đè xuống Hàn Khiêm đầu gối đẩy ra hắn chân, hít sâu một hơi áp sát Hàn Khiêm bên thai mị hoặc nũng nịu hô. Lao công ẩm. Một tiếng vang trầm, Diệp Chi hai tay che chắn đứng ở mép giường, váng đầu chóng mặt, sau đó Hàn Khiêm cũng không kịp cái mông đau, nâng lên hai chân dính vào Diệp Chi nơi bụng, Diệp Chi ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm, Hàn Khiêm hí mắt cười một tiếng, sau đó hai chân dùng sức đạp một cái, Diệp Chi ngồi sập xuống đất, người này lật người liền hướng trong chăn vụt. Diệp Chi bị tức được mặt đều xanh rồi, giơ tay lên gạt trên đầu nhỏ góc, đứng dậy ở trong hộp tủ đưa qua dầu gió, sau đó xông lên giường giật ra chăn bắt lại Hàn Khiêm cánh tay đem người vượt qua, ngồi ở chỗ đầu gối, một lần nữa bắt được Hàn Khiêm mạch sống, Hàn Khiêm cắn răng căm tức nhìn Diệp Chi. Người hãy thành thật điểm. Diệp Chi thấy vậy cười, mở ra dầu gió nhỏ đi lên. Trong chốc nhoáng này Hàn Khiêm an tĩnh, Diệp Chi cũng an tĩnh, nàng chẳng qua là nghe nói, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua, ngẹo đầu xem Hàn Khiêm. Lúc này Hàn Khiêm mặt mũi dần dần trở nên vặn mẹo, chỉ cảm thấy một trận lửa nóng, một trận mát mẻ, mở mắt ra nhìn chằm chằm Diệp Chi. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Diệp Chi có thể biết trước ba cái ô ô ô ý là Diệp tiểu thư, về phần phía sau chính là các loại nói dọa. Diệp Chi xem Hàn Khiêm, vừa liếc nhìn trong tay dầu gió, ngược lại ngày mai cũng sẽ bị đòn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mở ra bình cũng rội đi lên. Sau đó Hàn Khiêm phát ra một tiếng hừ hừ, toàn bộ mặt đỏ lên, Diệp Chi thấy được Hàn Khiêm hai con cánh tay bắp thịt bắt đầu băng bó lên, một giây kế tiếp các nàng này xoay người chạy, mở cửa như một làn khói chạy xuống lầu, cũng bất kể cái gì có nhìn hay không, nàng trước tiên cần phải chạy. Trong căn phòng, Hàn Khiêm ngồi ở trên giường xem bị kiếm đoạn tay nhỏ cầm tay, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh bắt đầu tắm vòi sen, vỡ xuống trong miệng tiểu cầu, Hàn Khiêm đầy mặt cười gằn, không ngừng tắm rửa thân thể. Cái này tắm rửa tắm nửa giờ, trên mông thuốc cũng bị tẩy sạch, hiện tại hắn không có rảnh đi quan tâm cái mông có đau hay không, đi ra phòng tắm lấy điện thoại di động ra đứng ở trước gương bấm Diệp Chi điện thoại, các nàng này cắt đứt cũng không dám, dứt khoát không có nhận. Xem trong gương bản thân, Hàn Khiêm bấm nô tư quản dãy số, đi thẳng vào vấn đề. Diệp Chi có phải hay không đi chỗ ngươi ẩn nốt rồi? A a, không có à, Khiêm Nhi ca lá nàng gọi điện thoại cho ta. Hàn Khiêm hướng về phía điện thoại di động giận dữ hét. Nói cho Diệp Chi, để cho nàng giấu như bức bên trong, tốt nhất đừng mẹ hắn bị ta bắt được. Để cho nàng đi nhà ngươi, ta đi qua bắt nàng. Nô tư quản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chờ Hàn Khiêm chuẩn bị mặc quần áo lúc ra cửa hắn phát hiện một chuyện, Diệp Chi đem hắn quần áo không biết giấu đi nơi nào, Hàn Khiêm nhất thời cảm giác huyết áp có chút cao, che đầu gọi cho Tử Hồng Sương. "Lão tử, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo, bao gồm đồ lót đưa đến khách sạn Hải Thượng Hoa tới." Lúc này đã ôm tức phụ nằm xuống Tử Hồng Sương vội làm lên cái gì, cung kính nói: "Thiếu gia, ngài muốn tây trang, mẹ hắn quần áo ngủ cũng được. Ở cấp ta đưa một chiếc xe tới, bây giờ, lập tức, lập tức." Tức. Tiếng nói rơi Tử Hồng Sương rời giường xuống lầu. Trước kia cấp Phùng Luân làm việc thời điểm hắn liền nhà cũng không dám trở về, bây giờ được rồi, hắn biết mình chủ tử là ai, hơn nữa Hàn Khiêm cho hắn một ngầm cho phép, ở Tân Hải thị không cần cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Xuống lầu lái xe gọi điện thoại cho Diệp Chi, điện thoại rất nhanh cấp tiếp thông, Từ Hồng Sương trầm giọng nói: "Thiếu gia ở khách sạn Hải Thượng Hoa phát áo, muốn ta chuẩn bị một ít quần áo đưa qua, ngươi ở đâu? Cùng đi." Mới vừa mua bữa khuya, Diệp Chi ngẩng đầu lên đang nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói: "Ta không đi, ta chọc tức giận, ta muốn tránh mấy ngày, giá trai các chuyện giao cho ngươi, lão tử." Diệp Chi cúp điện thoại trực tiếp tắt máy, xem đệ nhất bệnh viện nhân dân vài cái chữ to, nàng bước chân nhẹ nhàng đi vào, trong miệng khoan khoái nỉ non: "Thúc thúc gì, tiểu Diệp tử tới đưa bữa khuya đi." Diệp Chi người nữ nhân này đầu óc liền không có phạm qua mơ hồ, dù là bây giờ, vào giờ phút này nàng cũng có thể tìm được có thể bảo vệ mình không bị đòn người. Trong khách sạn, Hàn Khiêm đổi lại từ Hồng Sương đưa tới quần áo, hắn đem Diệp Chi chuẩn bị những thứ đó giấu ở trong mền không muốn bị người thấy được, xem trong gương bản thân ý trang đắc thể, Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Diệp Chi, chuyện ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần đi tính toán ta cùng nàng quan hệ. Nàng ở giã trai các một ngày, liền cùng ngươi cùng cấp bậc một ngày, nàng rời đi giã trai các ngày đó ngươi hoàn toàn có thể đem hắn xem như kẻ địch." Từ Hồng Sương hai tay thay phiên ở trước người, không người thi lễ: "Ta đã biết." Hàn Khiêm nhìn một cái trong tay cả bạn, nhàn nhạt nói: "Dương Kiện Phong bây giờ có động tác gì?" Từ Hồng Sương cúi đầu nhẹ giọng nói: "Kể từ ngài lần trước ra mắt hắn sau hắn trở nên rất thật thà, Lâm Tung Hoành liên lạc qua hắn, bị hắn luyện chuyển cự tuyệt, nhưng còn không có dừng lại cùng sướng hưởng hợp tác, đoán chừng là đang đợi Tân Hải tranh đấu kết thúc." "Kết thúc? Kết thúc ta còn muốn hắn có chỗ ích lợi gì?" Lưu Quang Minh bọn họ ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đối với ngươi tín nhiệm nếu so với đối bọn họ tín nhiệm nhiều, tạm than ngày tuyết dễ, vải gấm thêm hoa khó, trở về nghỉ ngơi đi. Ta đỡ ngài xuống lầu. Bị Từ Hồng Sương vừa nói như vậy, Hàn Khiêm mới cảm giác cái mông có đau một chút, dịu nhau dưới đường đi lầu, xem dừng ở cửa tiệm rượu xe Mercedes, Hàn Khiêm cau mày nói: "Thế nào còn không đổi xe? Trước đây không lâu ta cấp Diệp Chi đổi xe thời điểm không phải nói cho ngươi cũng còn một chiếc sao?" Từ Hồng Sương lung túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Không có sao, bây giờ giá trai các chiếc xe này ta lái đi. Ngày mai ngươi đi chọn một chiếc giá cả ở 1 triệu trở lên, Diệp Chi các nàng này gần đây cũng sẽ ẩn nút ta, có chuyện thời điểm ngươi được đến tiếp ta." "Ta đã biết." Hàn Khiêm lên xe thời điểm sắc mặt rất dữ tợn, hắn không có vội vã rời đi, mà là tại xem trên điện thoại di động dãy số, Từ Hồng Sương vẫn đứng ở cửa xe cạnh, không núp ních, Hàn Khiêm đang suy nghĩ có phải hay không lời mời Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca đi ra một bữa khuya. Suy nghĩ một chút, Hàn Khiêm đem điện thoại gọi cho Liêu Xanh Ca. "Đi ra ăn bữa khuya, kêu lên Lâm Tung Hoành, rất lâu không gặp, ít nhiều có chút nghĩ các ngươi hai." Liêu Xanh Ca nói tiếng biết. Sau đó Hàn Khiêm điện thoại gọi cho Lạc Thần: "Tìm một chỗ ăn khuya, địa chỉ một hồi ta phát cho ngươi." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm mở cửa xuống xe, nhẹ giọng nói: "Ngươi lái xe tìm ăn khuya địa phương, ta cái mông này vẫn có chút đau." Từ Hồng Sương nhỏ giọng hỏi. Diệp Chi làm. Không phải, cha ta cầm đế giày rút ra, buổi tối đi cùng ba tên này gặp mặt, cấp điểm áp lực, cũng thuận tiện để bọn họ quen biết một chút ngươi. Chương 721 ta là sợ ngươi phản bội ta a, chương 721 ta là sợ ngươi phản bội ta a. Trong bệnh viện, Diệp Chi chuẩn bị phong phú bữa khuya cùng địa, Khiêm Nhi mẹ ngồi ở mép giường, Đồng Dao chưa có về nhà một mực tại bệnh viện phục hồi. Diệp Chi nhỏ giọng nói Hàn Khiêm, cái mông bị đánh sưng, lo lắng về nhà ôn ngoan sẽ hỏi, liền ăn bài ở khách sạn. Khiêm Nhi mẹ hướng về phía Diệp Chi cười một tiếng, nhẹ nói câu cảm ơn. Diệp Chi hi mắt cười cười, hỏi qua năm thời điểm có thể hay không đi trong nhà ăn Tết. Khiêm Nhi mẹ cười hoan nên, hơn nữa hỏi Diệp Chi nhà là nơi nào. Lão Đầu Nhi nằm ở trên giường nghe ba cái cô nương nói chuyện phiếm, có đầy miệng không có đầy miệng nghe ngóng. Lão Đầu Nhi mở miệng nói, hai nhi mẹ hắn, chờ ngươi xuất viện thân thể khôi phục sắp xỉ, hai chúng ta đi ra ngoài đi dạo, cũng ngồi một lần máy bay. Khiêm Nhi mẹ nghiêng đầu cười nói, ngươi nghĩ như thế nào đi ra ngoài rồi? Muốn đi đâu? Lão Đầu Nhi hai tay đệm ở sau gáy, nhìn nóc nhà nhàn nhạt nói, đi Tứ Xuyên xem một chút đi. Khiêm Nhi mẹ hí mắt cười một tiếng, nhẹ giọng nói, tốt. Hậu Chi hậu giác Đồng Dao ánh mắt mê mang xem Khiêm Nhi mẹ, nghi ngờ nói, má ơi, ngươi đi Tứ Xuyên làm gì nha? Thật là xa đây này, đến lúc đó ta bồi ngài đi, cho ngài làm hướng dẫn du lịch. Nói ra Diệp Chi ngẹo đầu xem Đồng Dao, nữ nhân này đầu là thế nào dài đây này? Khiêm Nhi mẹ đưa tay ra nhéo một cái Đồng Dao gương mặt, cười nói, ngươi bận rộn ngươi, ta cũng là đi ra ngoài đi dạo, mùa đông nơi này lập tức liền lạnh, đi phương nam nhìn một chút cũng tốt. Đồng Dao không tim không phổi ồ một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn vật uống địa. Tháng 10 thiên nhi dần dần hay là biến lạnh, Hàn Khiêm tìm một nhà tiệm thịt nướng, Liêu Xanh Ca nhìn chằm chằm hai cái quần thâm ngồi ở Hàn Khiêm đối diện, bên người của hắn là mặt không thèm Lâm Tung Hoành, Hàn Khiêm bên này thời là lạc thần. Từ Hồng Sương đứng ở một bên thịt nướng, Lâm Tung Hoành đến một ly địa, cao mày nói, Hàn Khiêm, ngươi không tìm ta vẫn còn muốn tìm ngươi, chúng ta chơi liền chơi quang minh chính đại một ít, ngươi cầm thương uy hiếp Dương Kiện Phong coi như là chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn chơi cứng rắn chúng ta liền rõ ràng. Nói ra, Từ Hồng Sương tay dừng một chút, lúc này Hàn Khiêm cười nói, lão tử nhanh lên một chút, ta đều muốn chết đói. Từ Hồng Sương khôi phục bình thường, đem thịt cắt thành miếng nhỏ đặt ở trong cái mâm, Hàn Khiêm ăn một khối, cười nói, Lâm Tung Hành, ta nếu muốn chơi cứng rắn ngươi sớm đã bị đùa chơi chết, hai nhà làm ăn cạnh tranh là bình thường, hôm nay gọi ngươi đi ra có chút việc, nghe nói gần đây các ngươi sướng hưởng thiếu tiền, suy nghĩ cho ngươi giúp một chuyện. Lâm Tung Hành gắp một miếng thịt, cười lạnh nói, ngươi có lòng tốt như vậy? Hàn Khiêm vỗ tay nói, có a. Ta lấy 200% giá cả thu hồi ngươi ở Ôn Loan chỗ kia mua cổ phần, ngươi thấy thế nào? Lâm Tung Hoành khinh bị nói, ngươi có tiền? Tiếng nói rơi Hàn Khiêm ôm Lạc Thần bà bay, cười nói, ngươi không có, nhà ta tiểu thần tiên có a. Xem Hàn Khiêm cười âm hiểm, Lâm Tung Hoành trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tin, mẹ hắn gần đây cái đó thần bí thu sướng hưởng cổ phần giá hỏa có phải hay không là Lạc Thần người? Nếu như cổ phần này bán cho Hàn Khiêm, hơn nữa thần bí nhân này trong tay cổ phần, bọn họ Lâm gia liền mất đi đối sướng hưởng tuyệt đối cổ phần khống chế. Lâm Tung Hoành cau mày nhìn về phía Lạc Thần, ngươi thu sướng hưởng cổ phần? Lạc Thần ôn nhu cười nói, ngươi đoán? Lâm Tung Hoành nghiến lặng, lúc này một mực không lên tiếng Liêu Xanh Ca đột nhiên lên tiếng, người này nhìn chằm chằm hai cái quần thâm, đầy mặt tiểu thụy nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, trầm giọng nói, Diệp Chi nữ nhân này đâu? Bên cạnh ngươi thế nào đổi thành Từ Hồng Sương? Hàn Khiêm ăn thịt cười nói, Diệp Chi chẳng qua là thư ký, đại sự còn phải lão tử tới vận hành, ngươi gần đây sắc mặt không đúng lắm à, túng dục quá độ. Liêu Xanh Ca mở miệng tức giận mắng, là ngươi sao? Các nàng này trước đây không lâu gọi điện thoại cho ta nói có người phản bội ta, ta con mẹ nó tra được bây giờ cũng không tìm được người này là ai. Hàn Khiêm đưa tay chỉ Lâm Tung Hoành, cười nói, ngươi hỏi một chút hắn ở bên cạnh ngươi đào người không? Lâm Tung Hoành cau mày nói, Hàn Khiêm ngươi có chuyện không có sao? Không có chuyện gì ta đi. Hàn Khiêm cười nói, không có chuyện khác, chính là quan tâm sướng hưởng, dù sao cũng là cha vợ của ta làm, lúc cần tiền dài cái miệng, nhà ta tiểu thần tiền có tiền, về phần Liêu Thái giám a, ta hôm nay tìm ngươi chính là ăn một bữa cơm, nghe nói ngươi gần đây cùng Cao Lý Hành nhau nhau không thể tách rời ra, người à, đừng quá nhỏ mọn, dù sao ta cùng tiểu Vũ quan hệ cũng không tệ lắm, ta ăn no, các ngươi tiếp tục. Lâm Tung Hoành nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó lại nghiền ngẫm nhìn một cái Lạc Thần, đứng dậy rời đi. Hàn Khiêm đứng lên vỗ một cái Liêu Xanh Ca bà bay, nghỉ ngơi thật tốt. Rời đi tiệm thịt nướng, Hàn Khiêm duỗi người, nổ máy xe về nhà ngủ, tìm cái gì Diệp Chi, lấy nữ nhân này đầu đã sớm đem tối nay chuyện có thể xảy ra cũng tính toán kỹ, ngươi tính toán, anh em tối nay không để ý ngươi. Hàn Khiêm sau khi đi không bao lâu, Lạc Thần đi ra tiệm thịt nướng bên trên lái xe rời đi, xe chạy tiến đường nhỏ, ước chừng 5-6 phút đường xe, Lạc Thần ở một nhà phòng bóng bàn cửa dừng xe lại, mở cửa xuống xe, Lâm Tung Hoành ở phòng bóng bàn đi ra. Lạc Thần cau mày xem Lâm Tung Hoành, lạnh lùng nói, nói chuyện. Lâm Tung Hoành cười một tiếng, mới vừa đưa tay ra Lạc Thần lui về sau hai bước, cau mày xem Lâm Tung Hoành, người sau ôn nhu cười nói, tiểu thần, giữa chúng ta không có cái gì khó khăn không qua nổi, ở trên bàn cơm ngươi cũng nhìn thấy Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh Ca quan hệ giữa, ngươi cứ như vậy xem Hàn Khiêm nuốt trọn toàn bộ Tân Hải. Lạc Thần lần nữa lui về sau một bước, cười khẩy nói, Tân Hải ai tới làm chủ cùng ta Lạc Thần có quan hệ gì? Ta từ bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Lạc Thị thời điểm liền muốn được rồi, ta chỉ muốn tìm được một che gió che mưa bóng lưng, ta đối Tân Hải thị thế cuộc không có bất kỳ ý niệm. Lâm Tung Hoành cười nói, cho nên ngươi muốn bóng lưng ta có thể cho ngươi, giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm, nhưng ngươi ta sau khi tách ra ta mới biết ta có bao nhiêu yêu ngươi. Yêu? Lạc Thần cười nhạo nói, yêu ta? Ngươi yêu quá nặng nề, ta Lạc Thần không chịu nổi. Lâm thiếu khác mưu phối ngẫu đi, ta cần chính là bóng lưng, mà không phải một đứng ở phía sau ta thọt ta đao giác rời nam. Lâm Tung Hoành lần nữa tiến lên một bước, khí mắt cười nói, chẳng lẽ ngươi quên ở trên giường thời điểm ngươi luôn mồm yêu ta hình ảnh rồi? Lạc Thần khoe miệng lộ ra xem thường, trong mắt tràn đầy trân trọng. Nữ nhân nào sẽ không chàng cao chiều? Ai lúc còn trẻ không có bị chó cắn qua? Lâm đại thiếu gia, ngươi so với Hàn Khiêm thật cha xét không chỉ một sao nửa điểm. Dù sao ở trên chúng ta giường thời điểm ta càng muốn cấp Hàn Khiêm tìm một cái tỷ muội của ta, không phải ta cái này mềm mại thân thể không chịu nổi hắn. 3. Một cái thanh thúy bạt thai rơi vào Lạc Thần trên mặt, Lâm Tung Hoành cười gần nói, kỹ nữ, có cần hay không ta tìm mấy người da đen hầu hạ ngươi? Lạc Thần đưa tay ra lau mép một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liêu Xanh Ca lúc hí mắt ngọt ngào cười nói, tốt. Đến lúc đó ngươi muốn ở một bên xem, nhìn một chút chính ngươi có bao nhiêu vô năng. Xem Lạc Thần trên mặt hai lún đồng tiền, Lâm Tung Hoành sinh ra một cỗ tà hỏa, đưa tay ra bắt lại Lạc Thần tóc, cười dâm đãng nói, để cho người nhìn một chút tập đoàn Lạc thị đại tiểu thư cùng dã nam nhân dã chiến cũng là không sai. Lạc Thần không ngừng đang dãy rủa, mở miệng mắng, Lâm Tung Hoành, đi con mẹ, ngươi buông ta ra. Thả. A, nơi này là Tân Hải thị, không phải kinh thành, kỹ nữ. Tối nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nam nhân. Tiếng nói rơi, Lâm Tung Hoành một quyền nện ở Lạc Thần bụng, đau nhức để cho Lạc Thần trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, nàng ở đánh đá cũng là nữ nhân. Cách đó không xa một gian 24 giờ lợi nhuận cửa hàng tiện lợi, Liêu Xanh Ca kéo Mỹ Ly xem phòng bóng bàn cửa hai người, hàm hồ nói, chủ tử nhà ngươi sẽ để cho ngươi nhìn như vậy. Từ Hồng Sương nhìn phía xa hai người, mặt vô biểu tình, cho đến Lạc Thần thân ảnh biến mất, Liêu Xanh Ca ăn xong rồi trong tay Mỹ Ly, thái giám này thở dài nhẹ nhõm, cười nói, ta ngược lại hy vọng Lạc Thần ra chút ngoài ý muốn, như vậy ta mới vừa ghi xuống video có thể bắt chẹt thật nhiều tiền a. Từ Hồng Sương quay đầu nhìn Liêu Xanh Ca lạnh lùng nói, ngươi đòi tiền còn hữu dụng. Tiếng nói rơi, Liêu Xanh Ca cầm lên Mỹ Ly còn lại nước canh hắt ở Từ Hồng Sương trên bả vai, duỗi người ngáp. A, ở Tân Hải thị ngươi có thể đối với bất kỳ người nào vô lễ, duy chỉ có hai người ngươi muốn thả tôn trọng một ít, một người trong đó là ta, một cái khác không phải Lâm Tung Hành, sớm một chút thu thập tàn cuộc đi, ngươi chủ tử giữ ngươi lại không phải là không có đạo lý. Liêu Xanh Ca đi, còn lại Từ Hồng Sương xem đã sắp nếu bị kéo lên xe là thần, hắn đi ra cửa hàng tiện lợi, chạy thẳng tới hai người đi tới, ở Lâm Tung Hành đem Lạc Thần ném vào cốp sau lúc chuẩn bị đóng cửa, Từ Hồng Sương đưa tay ra cản lại Lâm Tung Hành. Ngại ngùng Lâm thiếu, Lạc tiểu thư ta phải dẫn đi. Lâm Tung Hoành mong muốn đẩy ra Từ Hồng Sương tay, đụng chạm đi sau hiện vậy mà không đẩy được, Lạc Thần cũng thừa cơ hội này móc ra cốt sau, thừa dịp Lâm Tung Hoành không chú ý một cước đá vào hắn giữa đũng quần, sau đó một đường chạy chậm đến lên xe đi, Từ Hồng Sương xem bị dưới đất Lâm Tung Hoành cười ha ha, xoay người rời đi. Lạc Thần sau khi lên xe lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Kiêm. Hàn Kiêm, ta muốn giết Lâm Tung Hoành. Ta nhất định phải giết hắn. Hàn Kiêm nhẹ giọng trả lời. Nhớ sau này ra cửa mang theo bảo tiêu, liền xem như thấy ta, ngươi cũng phải chu toàn an nguy của mình, Lạc Thần à. Ngươi đừng quá đơn thuần, cũng đừng cho là cái thế giới này nam nhân đều rất thân sĩ, tối thiểu ngươi biết Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hoành đều không phải là người thường hương tiếc ngọc, về nhà sớm nghỉ ngơi, lần này cũng coi là nhớ lâu. Lạc Thần nâng niu điện thoại di động kêu khóc nói, ngươi nếu đoán được vì sao không nói cho ta? Mắt thấy dù sao cũng so nghe nói muốn chân thật một ít, Từ Hồng Sương là ta an bài tối nay bảo vệ ngươi. Còn có một câu nói Hàn Khiêm chưa nói, hắn lo lắng Lạc Thần sẽ phản bội hắn. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm lên lầu gõ cửa, cửa phòng mở ra, Hàn Khiêm nhất thời đầy mặt tấm ức, tội nghiệp nhỏ giọng nói, quý bác gái, cái mông ta đau. Chương 722 thật lòng yêu nhau cùng mong muốn đơn phương. Chương 722 thật lòng yêu nhau cùng mong muốn đơn phương. Sáng sớm, Hàn Khiêm bị chuông điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra ôm quý bác gái thân thể mềm mại nhấn tiếp thông khóa. Ta Hàn Khiêm. Chào ngài tiên sinh, ta chỗ này là bảo hiểm nhân thọ bình an dịch vụ, khách hàng có thể hay không bảo vệ ta không bị tội phạm giết người giết rồi. Tốt tốt tốt, điện thoại bị cút, Hàn Khiêm lẩm bẩm một câu, bây giờ dịch vụ khách hàng tính nhẫn lại thật kém, vứt bỏ điện thoại di động nằm xuống ngủ tiếp, đáng tiếc quý tính đã mặc quần áo xuống giường làm bữa ăn sáng. Hàn Khiêm nằm lì ở trên giường đưa tay ra hướng về phía không khí vụ một hồi. Hà hơi sao? Tony Quý Tính xoay người đối Hàn Khiêm ôn nhu cười một tiếng, khinh nhu nói, muốn đứng lên nấu cơm. Ngươi cái mông còn đau không rồi? Hàn Khiêm bọc chăn cười nói, ở cấp ta xoa xoa chứ sao? Tháng 10 thiên hạ lên mưa nhỏ, thân thể không cảm giác lạnh, nhưng động tác này cũng là lạnh buốt, làm điểm tâm sau Quý Tính cất vào hộp giữ nhiệt trong đưa đi bệnh viện, nói cho Hàn Khiêm nếu như hôm nay không có chuyện gì có thể hay không đi hỗ trợ đem công tác của nàng làm. Ở dưới lầu hai người tách ra, Hàn Khiêm lái xe đi công ty, Quý Tính đi bệnh viện. Trên đường, Hàn Khiêm gọi điện thoại cho Diệp Chi lại bị các nàng này cắt đứt. Hàn Khiêm cười ha ha, đứng ở công ty cửa rút ra một chi công tác thuốc lá, không thể ở Quý Tĩnh phòng làm việc hút thuốc, đang ở cửa giải quyết. Mới vừa đốt thuốc lá liền thấy Yến Thanh Thanh chống đỡ mưa nhỏ một đường chạy chậm tới, nữ nhân này là xem không hiểu mùa vụ. Cái này Thiên Nhi ăn mặc váy chạy tới chạy lui thứ đồ gì? Yến Thanh Thanh trực tiếp nhào vào Hàn Khiêm trong ngực, Hàn Khiêm bắt lại hai tay của nàng vén quần áo lên đặt ở trên bụng, cau mày nói: "Ngươi có thể hay không nhiều xuyên điểm? Hôm nay cái gì ngày ngươi không biết?" Yến Thanh Thanh cúi đầu nhỏ giọng oán giận nói: "Tối hôm qua ôn ngoãn nói ngươi không trở về nhà ở, để cho ta đi theo nàng. Buổi sáng lúc đi ra y phục của nàng ta cũng xuyên không được nha, lạnh quá lạnh quá." Hàn Khiêm đem mới vừa rút hai cái khói vứt bỏ, lôi kéo Yến Thanh Thanh lên lầu. Đến một ly nước nóng, đem Dạ Xoa nương nương bàn chân đặt ở trên bụng ấm áp, xem nửa nằm ở bên người bưng nước nóng nữ nhân, Hàn Khiêm cau mày nói: "Tính toán thời gian ngươi đại di mụ cũng nhanh muốn tới, ngươi cũng không phải là ôn ngoãn kia thể chất, đến lúc đó đau bụng ngươi lại nên khó chịu, ngươi liền không thể mặc một chút quần. Nào có một năm bốn năm đều mặc váy." Yến Thanh Thanh nhỏ giọng nói, ta cái chữ lùn a. Mặc váy lộ ra chân dài một chút a, ôn đoán 1m72, Thái Thanh Hổ phải có 1m75 a. Đồng Dao cùng Quý Tĩnh đều là 1m68, bây giờ được rồi, ta ngày hôm qua lượng thân cao, chẳng những không có giải, còn chịu không ba. Ta lại chưa nói qua ngươi lùn, ngươi như vậy so đo làm gì? Người ta tiểu cô nương không đều là hơn 1m6 sao? Chúng ta bên người 1m7 cô nương liền cái đó ba cái 5, 6, 7, 8 cái còn giống như thật không ít, Dương tỷ phải có 1m7 a. Yến Thanh Thanh đặt ở ly nước hướng về phía Hàn Khiêm bả vai rút hai bàn tay, đầy mặt cho tàn vô lực nói: "Xem đi, theo ta cái chữ lùn." Hàn Khiêm cười nói: "Nhưng là ngươi tính khí lớn a. Ngày mai nhớ xuyên quần chẽn, ta đến lúc đó sẽ kiểm tra, đừng nói cái gì cao thấp mà uống, khỏe mạnh điểm rất tốt." Yến Thanh Thanh bĩu môi nói: "Ta nếu là 180 cân ngươi sớm không để ý tới ta, đi 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 đi, Quý Tính gọi điện thoại cho ta nói hôm nay phải đi bệnh viện, công tác của nàng ngươi tới làm, đi 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 đi, nhìn thấy ngươi ta liền không tâm tư công tác." Hàn Khiêm bị đẩy ra phòng làm việc, sau đó cũng không lâu lắm người này lại trở lại rồi, cầm trong tay một lông xù nhỏ tấm thảm, tự tay đắp lên Yến Thanh Thanh trên đùi, sau đó rời phòng làm việc đi cấp Quý Tính giải quyết hậu quả. Quý bác gái kia điểm đều tốt, duy nhất chính là cái này chỉ hoang chứng là thật không có biện pháp. Cái này cũng bình thường, trên thế giới không có hoàn mỹ người. Gọi tới Chủ Tính Bộ Phó Bộ trưởng, Hàn Khiêm bắt đầu xử lý công việc. Chủ Tính Bộ công tác so sánh với tổng hợp bộ đơn giản nhiều, nhưng dọn dẹp xong trong tay toàn bộ đè ép công tác cũng đủ Hàn Khiêm bận điệu. Đến 2 giờ chiều, gần đây một tuần cần văn kiện cũng xử lý xong, Hàn Khiêm dối người nói cho Phó Bộ trưởng ngày mai tiếp tục, hắn buổi chiều còn có chuyện nào khác phải bận rộn. Đi đến Thanh Thanh phòng làm việc sờ một cái dạ xoa nương nương bàn chân, cảm giác không băng tay, Hàn Khiêm lần nữa dặn dò nàng ngày mai nhiều xuyên điểm, sau đó đi xuống lầu bệnh viện. Trên đường Hàn Khiêm lại bị Diệp Chi gọi điện thoại, nữ nhân này nhận điện thoại nghiêm nghị hỏi có nhiệm vụ gì, Hàn Khiêm mở miệng cả giận nói: "Đại gia ngươi nhiệm vụ, ta bây giờ có chuyện không đi được, ngươi đừng để cho ta bắt được ngươi." "Lêu lêu lêu ơi." Hàn Khiêm cúp điện thoại, đến bệnh viện Hàn Khiêm sờ một cái mông, thật đúng là có chút sợ, đi trước phòng bệnh hỏi thăm bác sĩ liên quan tới mẹ bệnh tình, bác sĩ cho ra kết quả, ở điều dưỡng, bồi bổ thân thể, sắp xỉ nửa tháng liền có thể ra cửa. "Cảm ơn bác sĩ ra cửa." Vừa vặn gặp phải Diệp Chi ở trong phòng bệnh đi ra, Hàn Khiêm xem Diệp Chi, Diệp tiểu thư xem Hàn tiên sinh, một giây kế tiếp Diệp Chi xoay người chạy, Hàn Khiêm một bả vai xông lên trước đè lại bả vai của nàng, Diệp Chi xoay người trong nháy mắt hai tay thủ đoạn bị bắt lại, biết mình phạm sai lầm, cô nương không người lui về phía sau muốn tránh thoát. "Hàn tiên sinh, nơi này là bệnh viện, không thể lớn tiếng ồn nào. Ngài phải tỉnh táo, ngài còn trẻ, tuyệt đối không nên đi lên phạm tội con đường." Hàn Khiêm cười lạnh nói: "A, tối hôm qua ngươi ức hiếp ta thời điểm ngươi quên." Che mắt, nhét tiểu cầu, không có dọn đến dầu, ngươi cấp ta sờ dầu gió. "Diệp tiểu thư ngươi rất biết chơi a." "Tới tới tới, hai chúng ta đang chơi sẽ." Diệp Chi một hơi lắc đầu cự tuyệt. "Không chơi, không chơi. Hàn tiên sinh cái này không thể chơi, sẽ xảy ra chuyện. Thân thể ngươi kháng gieo họa, ta là cái nhược nữ tử a." "Yếu? Ngươi nơi đó yếu? Tối hôm qua không rất nhiều bước sao? Cấp ta ném khách sạn ngươi liền chạy." Nói ra, Diệp Chi đột nhiên đứng thẳng người, sắc mặt đứng đắn, nhàn nhạt nói: "Hàn tiên sinh, ta tối hôm qua chẳng qua là cho ngươi bôi lên một ít thuốc, ngươi không thể đẩy miệng nói bậy." Hàn Khiêm miệng chật chật. "Chật chật chật, ta nói bậy. Đầu ngươi bên trên cái đó nhỏ gấp đâu? Không thể không nói ngươi xuyên áo ra rất đẹp a, vóc người rất đồng a." "Hàn tiên sinh, mời ngài chú ý lời nói." "Ta chú ý lời nói." "Ừm." Nhất cha của ngài trước mặt. Nói ra, Hàn Khiêm đột nhiên xoay người, xem lão đầu nhi sắc mặt tái xanh đứng ở phía sau, Hàn Khiêm vội vàng bung ra Diệp Chi tay, gượng cười nói: "Bên trong cái, hai ta đùa giỡn đâu, ta còn có chuyện." Hàn Khiêm xoay người sẽ phải chạy, lão đầu nhi đưa tay ra bắt lại Hàn Khiêm sau cổ áo, Hàn Khiêm xem Diệp Chi ánh mắt cười gian, đang bị bắt vào cửa trong nháy mắt bắt được nữ nhân này cánh tay, cưỡng ép lôi vào phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, Hàn Khiêm cùng Diệp Chi sóng vai quỳ gối trên giường, Hàn Khiêm túi đầu cắn răng nói: "Cha ta đến rồi ngươi không nói cho ta một tiếng. Bây giờ tốt đi, chúng ta đều bị mắng." Diệp Chi nhỏ giọng trả lời: "Có chuyện gì không thể trở về dã trai các đang nói. Bây giờ được rồi, bởi vì lớn tiếng ồn ào, không chú ý trường hợp bị thuyết giáo một trận, ngươi nói làm thế nào? Ngươi giải quyết mẹ ta, ta giải quyết tiền gì?" Diệp Chi gật gật đầu, sau đó hai người đồng thời mở miệng: "Gì? Gì?" Khiêm Nhi mẹ cùng Tiền Linh đồng thời quay đầu, sau đó Hàn Khiêm quét miệng nói: "Gì? Diệp Chi có lời muốn nói chuyện với ngài." Nói ra, Diệp Chi trợn to mắt nhìn Hàn Khiêm, ý tứ rất rõ ràng: "Ngươi đùa bỡn ta?" Hàn Khiêm đầy mặt cười gian, Diệp Chi thấy vậy hít sâu một hơi: "Gì? Ta cùng Hàn Khiêm là thật tâm yêu nhau. Ta cút mẹ mày đi." Hàn Khiêm trực tiếp đem Diệp Chi đẩy tới ở trên giường, Diệp Chi nằm ở trên giường đẩy mặt ấm ức nhỏ giọng nói: "Xem ra là ta mong muốn đơn phương." Hàn Khiêm giận đến cắn răng, gầm nhẹ nói: "Diệp Chi!" Vừa dứt lời, sau cái gáy bị lao đầu nhi cả chặt. Xong, lại phải bị đòn. Buổi chiều Diệp Chi cùng Hàn Khiêm cũng ở lại bệnh viện, ngược lại ôn ngoan không biết chạy đi đâu, cái khác cô nương cũng giống là mất tích vậy. Từ từ, Khiêm Nhi mẹ hỏi Diệp Chi cùng Hàn Khiêm giữa về điểm kia ân oán, biết được là Hàn Khiêm đi trước người ta Diệp Chi cô nương ba mẹ trước mặt nói vậy, Khiêm Nhi mẹ liền một chữ: "Đánh." Hàn Khiêm vội vàng xin lỗi nhận lầm, hơn nữa bảo đảm không còn ức hiếp Diệp Chi, chuyện này mới tính cáo một giai đoạn. Nhưng cái này sóng gió yên ổn sóng lại lên, Trình Cẩm điện thoại đến rồi, hỏi lão đầu nhi buổi tối có thời gian hay không, Hàn Huyên một chút hai đứa bé chuyện, lão đầu nhi cười đáp ứng, cúp điện thoại thời điểm hướng về phía Hàn Khiêm, cái mông hung hăng rút hai bàn tay, cả giận nói: "Ngươi làm chuyện tốt nhi." Hàn Khiêm nằm ở trên giường giả chết, nằm ngửa ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, chờ lúc tỉnh lại trong căn phòng chỉ còn lại có một nhà ba người. Hàn Khiêm ngồi dậy, mê mang quan sát bốn phía, sau đó nhìn chằm chằm một chai nước mà người. Lao đầu Nhi đem nước đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nghi ngờ nói: "Người cũng đi về?" Khiêm Nhi mẹ gật gật đầu, Hàn Khiêm uống nước xong đứng lên: "Ta đi rút ra điếu thuốc." Một điếu thuốc rút ra đầu mơ hồ, chờ Hàn Khiêm trở về phòng bệnh thời điểm bên trong có nhiều người, đẩy cửa đi vào căn phòng một khắc kia, hắn nghe được một câu nói: "Bà thông gia ngươi phải chú ý thân thể à, chờ ngươi xuất viện chúng ta hàn huyên một chút hai đứa bé hôn sự." Hàn Khiêm thân thể run lên, rủi rủi con mắt. "Cái đệ, Yến Thanh Thanh ba mẹ nàng tới lúc nào?" Chương 723 mẹ phê bình, chương 723 mẹ phê bình, thế nào chuyện liền diễn biến thành bộ dáng này. Yến cha Yến mẹ ngồi ở mẹ giường bệnh một bên, Yến Thanh Thanh tựa vào cửa sổ cầm trong tay một cái quả táo miệng lớn ăn, Hàn Khiêm đẩy cửa ra nhẹ giọng nói: "Thúc, dì ngài hai vị lúc nào tới? Thế nào không có trước hạn thông báo một tiếng đâu?" "Ta đi đón ngài nhị lão nha." Yến cha quay đầu đi môi: "Nếu là trước hạn nói cho ngươi, ta hôm nay còn có thể thấy được ta cái này bà thông gia. Tiểu tử ngươi một bụng dạ bất lương. Lần này ta cũng không nóng nảy trở về, chờ bà thông gia ra viện, chúng ta ngồi ở trên bàn cơm thật tốt hàn huyên một chút hai đứa bé chuyện, vậy hôm nay trước hết như vậy, bà thông gia thật tốt nghỉ ngơi." Yến cha nói đi là đi, thời điểm ra đi thuận tiện mang đi dạ xoa nương nương, Hàn Khiêm đưa cả nhà bọn họ ba miệng ra phòng bệnh, đóng cửa xoay người đẩy mặt nghi ngờ: "Mẹ, các ngươi cũng trò chuyện gì?" Khiêm Nhi mẹ nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói: "Hàn huyên một chút ngươi cùng Thanh Thanh hôn sự, ở nơi nào làm hôn lễ, chuẩn bị làm mấy bàn." Nghe lời này, mẹ đây là tức giận a. Hàn Khiêm đi vòng qua bên cửa sổ, đứng ở giường bệnh bên nhẹ giọng nói: "Mẹ ta, Thanh Thanh, cái này ta vậy làm sao giải thích cho ngươi đâu, ngược lại chính là ta không có kết hôn ý niệm à." Khiêm Nhi mẹ đưa tay ra bắt lại Hàn Khiêm lỗ thai, cau mày nói: "Ta biết ngươi ở Tân Hải thị có chút khả năng, nhưng trùng hôn tội là phạm pháp, ngoài ra ta nói cho ngươi, Tiểu Ấm là con dâu của ta, đây là sự thật, một không cách nào sửa đổi sự thật, nếu như có một ngày để cho ta biết ngươi cùng Ôn Loan tách ra, vậy chúng ta mẹ con cũng đoạn mất đi." "Đừng, ngài hay là thật tốt cho ta làm mẹ đi, ta thế nào cũng không hiểu đâu. Ôn Loan nơi đó tốt, làm gì gì không được, ăn gì gì không có đủ, lên không được phòng khách, dưới không phải phòng bếp, còn không đánh lại lưu manh, một ngày trừ tố cáo liền không có đường khả năng." Nghe Hàn Khiêm rủa xả con dâu, Khiêm Nhi mẹ ngồi thẳng người kéo lấy Hàn Khiêm mặt, lực độ không nhẹ, tao mày nói: "Ngươi đây là đang hướng ta biểu đạt cái gì?" "Hàn Khiêm, ta hôm nay đem lời thả nơi này, ngươi trưởng thành, thành người, cuộc sống riêng của ngươi ta cái này làm mẹ không còn được, cũng lời quản, nhưng là ở ngươi hôn nhân chuyện này bên trên, nhà ta liền không có nói yêu đương tự do, cha mẹ không thể làm chủ quy củ này, Tiểu Ấm người là ngốc một chút, nhưng nàng tâm địa thiện lương, ngươi tìm đao nhọn vậy cô nương cuộc sống của ngươi có thể qua tốt, hay là ta cái này làm bà có thể qua tốt?" Hàn Khiêm vét miệng không nói lời nào, Khiêm Nhi mẹ tiếp tục nói: "Bên cạnh ngươi cô nương ta thấy sắp xỉ, hôm nay ta liền cùng ngươi nói một chút, nói trước Thanh Thanh đứa nhỏ này, thành thục, hiểu chuyện nhi, có thành phủ, có thể khoan dung, nàng cũng là đối ngươi theo đuổi chặt nhất một cô nương, ưu điểm thấy được tự nhiên cũng có khuyết điểm, Thanh Thanh tính cách cường thế, nàng có thể khoan dung ngươi bây giờ làm hết thảy. Các ngươi người tuổi trẻ có một loại từ gọi không chế dục." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên quét miệng nói: "Có nghiêm trọng như vậy sao?" Khiêm Nhi mẹ chăm chú gật đầu: "Có. Thanh Thanh thích ngươi là khẳng định, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra, nhưng là nàng đối ngươi là ưa thích là chiếm hữu. Hãy nói một chút hồ nhỏ, trong đầu của nàng trừ chơi cùng vui vẻ hẳn không có ý nghĩ nào khác, làm việc xung động. Lại nói giao giao, tính cách của nàng ta đến bây giờ cũng không có mỏ rõ ràng, bên cạnh ngươi cô nương chồng, duy chỉ có nàng nhìn ánh mắt của ngươi là chán ghét cùng hàn thủ. Kia quý tính đâu, quý tính đâu? Quý tính quá ôn nhu, đặt ở cổ đại có thể là kia vào không được cửa chim hoàng yến, Hàn Khiêm. Quý tính cô bé này rất tốt, ta từ trên người nàng nhảy không ra bất kỳ tật xấu, nhưng chỉ là quá tốt rồi, nàng không có cách nào đi ướp thúc ngươi, đến lúc đó trách nhiệm của ngươi chỉ biết trở thành ngươi cho là trách nhiệm, mà không phải đối một gia đình trách nhiệm." Hàn Khiêm cao mày thở dài, Khiêm Nhi mẹ tiếp tục nói: "Hãy nói một chút thi từ nha đầu này, người ngoại quốc tính cách khác biệt, trong cuộc đời của nàng chỉ có công tác, nàng đem kết hôn cùng sinh nở chẳng qua là nhìn thành cuộc sống lớp phải học, hoặc là làm nàng bản chức công tác một loại. Mẹ ta họa theo từ không có gì quan hệ a." "Vậy ý của ngươi là nói trừ thi từ đều có quan hệ? Còn có mới vừa rồi Diệp Chi, khôn khéo thông tuệ nữ nhân, nhưng là từ Diệp Chi biểu hiện đến xem, nàng chỉ biết đi tôn kính cường thế hơn nàng, đàn ông thông minh sẽ không đi ở mức cầu toàn gả cho. Tiểu Hàn Khiêm, ta như vậy tính toán, ngươi rốt cuộc câu đáp bao nhiêu cái cô nương?" Hàn Khiêm túi đầu nhỏ giọng nói: "Kinh thành còn bồi dưỡng một đâu, còn có cái nhà giàu đại tiểu thư muốn kết hôn ta đây. Con trai của ngươi bây giờ là hương một bột, nhưng là mỗi ngày cùng ta ngủ ở cùng nhau hay là ôn luận à, mẹ ơi. Kỳ thực ta bây giờ cũng nhức đầu, ta làm thế nào a? Ấm áp cùng Yến Thanh Thanh giữa tranh đấu ta không biết ngươi nhìn ra không, ngược lại ta bây giờ là xem không hiểu." Khiêm Nhi mẹ nhàn nhạt nói: "Ta không ngủ. Ôn luận là con dâu, nhưng ta chưa nói qua ta chỉ có thể có một con dâu, ngươi mẹ vợ bên kia ta cái này là mẹ mặt dạy đi giải thích cho ngươi. Nhưng là chính ngươi có thể hay không nắm giữ tốt liền xem chính ngươi, nếu như một ngày kia ngươi bởi vì mấy cái cô nương tranh đấu bị tình sát, ta cười ha ha, khi không có nhi tử, ngược lại. Nếu như mấy cái cô nương giữa náo động lên máu, ta sẽ hung hăng đánh ngươi một trận, giống vậy xem như đời này không có nhi tử." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên, nhíu mặt rất là ở mức mở miệng: "Ta bảo đảm." "Ta nói gì đâu. Con trai của ngươi ta còn thực sự không có đi cấu kết thanh hồ, thế nhưng cũng là uống say chuyện sau này à, cùng Thanh Thanh là quan hệ hợp tác, sau đó không biết làm sao lại viên náo dính sền sệt, bây giờ được rồi, chính ta nghiên cứu đi, ngươi xuất viện thật chuẩn bị đi cùng Yến Thanh Thanh ba mẹ gặp mặt ta. Khiêm Nhi mẹ cau mày nói, chẳng lẽ còn có thể không thấy? Con gái đều tìm tới cửa, ta bây giờ thì giống như ta nuôi một viên lệnh nghiêng cổ cây, người này đều lên đuổi đem khuê nữ đưa tới treo cổ. Bây giờ Hàn Khiêm coi như là rõ ràng chính mình tranh chua là theo người nào, nhưng lời này thế nào nghe cũng cảm giác có chút không thoải mái, nghiêng đầu cau mày nói, ta làm sao lại lệnh nghiêng cổ cây, cái này tướng mạo tùy ngươi, không nói hào hoa phong nhã, nhưng ta cái này cũng mạo so Phan An, mặt thi đấu lan lăng vương à. Ta mệt mỏi, ngươi cút xa một chút. Nhi thần cáo lui. Lúc ra cửa Hàn Khiêm quay đầu hỏi, mẹ, ngươi xuất viện thời điểm có phải hay không ăn mừng một cái, đoán chừng gần đây tới thăm ngươi người hơi nhiều, ngài có chuẩn bị tâm lý. Lan, bà của ta đâu? Gặp ngươi cha vợ đi. Ôn Thủ, Trình Cẩm, má ơi, ngài nghỉ ngơi a, có chuyện kêu y tá, ta đi trước. Hàn Khiêm ra cửa, bên ngoài vẫn còn ở trời mưa, đứng ở cửa bệnh viện ngậm lấy điếu thuốc ngẩn người, mẹ là thế nào nghĩ đây này? Chẳng lẽ nói đã đối con trai bảo bối của hắn buông tha cho trị liệu? Trong đầu loạn tung lên thời điểm, một bóng người xinh đẹp che dù đi tới, Hàn Khiêm thấy vậy vội vàng vứt bỏ thuốc lá trong tay, giang hai cánh tay tiện tiện hô. Đồng hiệu trưởng ngu bức. Đồng Giao thái độ đối với Hàn Khiêm liền không có thay đổi qua, đồng quái vật đem trong tay dù đưa cho Hàn Khiêm, người sau nhẹ giọng cười nói, nhỏ như vậy mưa ta không cần dù, ngươi giữ đi. Đồng Giao cao mày xem Hàn Khiêm, ta chưa cho ngươi dùng, ta là để ngươi giúp ta thu, ta không có phương tiện. Ngươi thế nào không có phương tiện rồi? Lời tuy nói như vậy, Hàn Khiêm hay là nhận lấy cây dù đi mưa, run lên nước mưa xếp chồng ở chung một chỗ. Đồng Giao đưa cho Hàn Khiêm một dù bộ, nhàn nhạt nói, có tin ta hay không bây giờ dẫn ngươi đi kiểm tra năng khoa, cắt thân thể một cái vô dụng tổ chức. Đó là gì đồ chơi? Ruột thừa. Ra quy đầu. Hàn Khiêm nhất thời cứng họng, đầy mặt bất đắc dĩ xem Đồng Giao, tao mày nói, ngươi thế nào lưu manh như vậy đâu? Đang khi nói chuyện cây dù đi mưa đưa cho Đồng Giao, đồng quái vật kiêu kỳ hừ một tiếng, sau đó Hàn Khiêm áp sát Đồng Giao lỗ tai, nhỏ giọng hỏi một cái vấn đề, sau đó dẫn đến Đồng Giao buông xuống hộp giữ nhiệt cầm cây dù đi mưa đuổi theo Hàn Khiêm đánh. Hàn Khiêm một đường ngửa đầu cười to, Đồng Giao hơi mệt chút, che dù đứng ở trong mưa hướng về phía chảnh chọe Hàn Khiêm hô. Khiêm ca ca mẹ nói ra viện xong cùng ba ba đi tứ xuyên chơi nha. Hàn Khiêm xoay người nghi ngờ nói, đi thì đi chứ sao? Đồng Giao không người hí mắt cười nói, nhà ta ở tứ xuyên nha. Tứ xuyên. Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó một đường chạy chậm đến Đồng Giao trước người, nghiêm mặt nói, nhà ngươi lúc nào ở tứ xuyên? Sau đó thì sao? Ngươi cũng đi cùng, mang theo ba mẹ ta gặp ngươi ba mẹ. Ở sau đó chính là hai chúng ta lúc nào nhận giấy, lúc nào muốn hài tử. Hài tử gọi gì? Hàn quái vật. Đồng vô địch. Gọi Hàn náo tàn. Đi đi đi, ngươi rời ta xa một chút, khắp người mùi thuốc lá, không biết đồ chơi kia có cái gì tốt rút ra, mẹ ngủ rồi. Ngủ. Ta bạch làm sủi cảo. Cấp ta ăn chứ sao? Cho chó ăn cũng không cho ngươi, ngươi đừng đụng ta. Trời mưa đâu, chen một chút ấm áp. Hàn Khiêm chết không biết xấu hổ chen dưới dù, cùng Đồng Giao phát sinh hai lần quan hệ sau này, Hàn Khiêm nội tâm đã đem cái quái vật này xem như người của mình, Đồng Giao đối Hàn Khiêm là trăm triệu trên này. Sau đó Đồng Giao dứt khoát không che dù, Hàn Khiêm tiện hề hề che dù theo sau lưng, Đồng Giao ôm hộp giữ nhiệt xem trên lầu tắt đèn phòng bệnh, nàng sâu kín thở dài đi về phía xe, Đồng Giao mới vừa lên xe, Hàn Khiêm không biết xấu hổ ngồi ở tay lái phụ. Đi xuống. Ta không. Đồng Giao a, hai chúng ta bao lâu không có thân thiết rồi? Đồng Giao cao mày xem Hàn Khiêm, nghi ngờ nói, thân thiết? Ta tại sao phải nhớ cái này? Hai lần ngươi cho ta cảm giác cũng quá kém, căn bản không đáng giá trở về nghĩ. Hàn Khiêm quay đầu vẻ mặt thành thật xem Đồng Giao, trầm giọng nói, ngươi nói láo. Đồng Giao nhẹ nhàng lắc đầu, ta sẽ không nói láo. Vậy ngươi để cho ta hôn một chút. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm liền đem đầu đưa tới, kết quả bị Đồng Giao dùng sức đẩy ra. Hàn Khiêm tựa vào cửa xe xem ngồi ở chỗ tài xế ngồi Đồng Giao, thoải mái màu xanh nhạt của thường, trên người màu vàng nhạt áo trùm đầu giống như váy dài. Mắt mưa mặt nhìn thế nào cảm giác mất miệng, Hàn Khiêm nuốt nước miếng một cái. Ba, ta biết ngươi đang hại thẹn thùng, ta chủ động điểm. Hàn Khiêm lại đưa tới. Ba, Đồng Giao một cái tát vô vào Hàn Khiêm trên trán, Hàn Khiêm lại một lần nữa tựa vào trên cửa xe, Hàn Khiêm cười, sau đó đưa ra hai tay chuẩn bị lần nữa tấn công, nhưng không ngờ Đồng Giao xuống xe, kẹp lấy Đồng Giao vòng qua đầu xe đi tới tay lái phụ ngoài cửa, Hàn Khiêm cười. Hắc hắc, chỗ tài xế ngồi dọn không ra địa phương đúng hay không? Đang khi nói chuyện để nằm ngang cái ghế, kết quả bị Đồng Giao kéo một cái chân ném xuống xe. Xe mạ giờ dạ thì dần dần đi xa, Hàn Khiêm xem trong tay hộp giữ nhiệt, cười hắc hắc nói, còn nói cấp chó cũng không cho ta đây, ngươi không phải là đau lòng ta sao? Chương 724 ôn nhoắn lao bà trải qua chương 724 ôn nhoắn lao bà trải qua thời gian nửa tháng trong, Hàn Khiêm vậy mà không thấy Diệp Chi cái bóng, kể từ khách sạn một đêm kia đi qua, nàng giống như biến mất vậy, sau đó hỏi thăm Ngô Tư quản mới biết nàng trở lại kinh thành, nghe nói là phải đi cái nào đó công viên xem mắt. Hàn Khiêm tò mò phát một ngắn hơi thở cấp Diệp Chi. Không có ta cho phép ngươi dám xem mắt. Tin nhắn ngắn giống như đá chìm đáy biển, Hàn Khiêm có chút không cam lòng lại phát một cái. Hai tử tã ngươi đổi hay chưa? Lần này điện thoại trực tiếp gọi lại, Diệp Chi ở trong điện thoại giận dữ hét. Hàn tiên sinh ngươi có thể hay không đừng như vậy nhàm chán? Ta đang ngồi ta bà ngoại. Hỏi một chút bà ngoại thích gì? Ta bây giờ được qua. Cút đi. Ta bây giờ ở kinh thành, có chuyện ngươi tìm Từ Hồng Sương đi, đừng cho ta gửi nhắn tin. Được rồi. Hai tử tã ngươi để chỗ nào? điện thoại trực tiếp cắt đứt. Lúc này Ôn Đoán cũng đội vàng xong, cầm trong tay thủ tục xuất viện, mẹ xuất viện, sau đó Ôn Đoán một đường lái xe mang theo lão đầu nhi chạy thẳng tới làng giữa phố. Ôn Đoán nửa tháng này bận trước bận sau ở chỗ này mua cái nhà, điều này làm cho Hàn Khiêm rất ngoài ý muốn. Nhà kết cấu cùng lão gia sắp xỉ, trong sân trùng tu cũng giống vậy, nhất để cho Hàn Khiêm khiếp sợ chính là Hoan Hoan lại đang nơi này, giống vậy ở trong sân còn có một con chó cái, con này chó cái Hàn Khiêm đã qua, là thôn nhi trong, cơ bản ngày ngày cũng cùng Hoan Hoan chán ngán ở chung một chỗ. Những thứ này còn tốt, xem trong sân con kia gà trống cùng một đám nhỏ gà mái, Hàn Khiêm nhíu mày. Ngươi đem đồ chơi này cũng nhận lấy làm gì? Còn ngươi nữa làm thế nào hai con chó? Ôn Đoán ngồi chồm hổm dưới đất sờ hai con chó đầu, ngây ngô cười nói. Ta trở về thôn nhi trong hỏi, cùng Hoan Hoan cùng nhau chơi liền con này tiểu cậu. Ta sợ chính Hoan Hoan tới trong thành phố sẽ nhàm chán, liền tiêu tiền mua lại, còn có những thứ này gà đưa cho người khác khó tránh khỏi sẽ bị giết chết ăn thịt, đều là mẹ ta nuôi, có tình cảm. Có phải hay không mẹ? Khiêm Nhi mẹ đang nhìn hướng Ôn Đoán thời điểm đầy mắt đều là cương triều, khinh nu nói. Tiểu ấm là thiện lương nhất cô nương. Hàn Khiêm nhíu môi nói. Ta xem là không có sao nhàn. Ôn Đoán nhìn chằm chằm Hàn Khiêm. Ngươi của ta. Đi 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 đi, dọn dẹp phòng ở đi, đừng ở chỗ này cấp ta quấy rối. Mẹ ta tới trong thành phố ở, rời chúng ta gần, sau này ngươi ước hiếp ta trở về nhà chồng. Hàn Khiêm bĩu môi nói, ta biết ngươi chính là hướng về phía cái này đến rồi, nhưng không thể không nói, mẹ, ngươi ít nhất được ở trong thành phố ở 3 năm, đến lúc đó đoán chừng ngươi cũng đã quen, ta trước tìm căn phòng ngủ mở giấc, lao đầu nhi ta muốn ăn khâu nhục à. Ba ba, ta muốn ăn cua. Ăn bò tôm. Hàn Khiêm đi vào phòng, cái này trùng tu cơ bản cùng nhà lầu không có gì đi đường, sưởi ấm là dùng điện, trong phòng rất ấm áp, đông nhà là thảm tạ tạ mì, tây nhà là giường, Hàn Khiêm nằm ở mềm mại trên giường đến cuối liền ngủ, hắn cảm giác bản thân mới vừa ngủ, Ôn Đoán liền nằm ở bên người dùng tóc vuốt Hàn Khiêm lỗ mũi. Hàn Khiêm mở mắt ra xem nụ cười gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói, có phải hay không không có sao nhàn. Ôn Đoán gật gật đầu, Hàn Khiêm hí mắt cười nói, đến, sinh đứa bé. Ôn Đoán hồ nghi nói, chúng ta ai đóng vai bà đỡ. Hàn Khiêm đại não một trận đường ngắn, sau đó kéo qua chăn đắp lên Ôn Đoán trên thân. Ngủ, tỉnh ngủ ăn cơm. Buổi tối không trở về nhà ở, đoán chừng ngày mai sẽ nên có người tới cửa, đến lúc đó chạy tới chạy lui phiền toái. Ta không có nhà. Ta hôm nay 10 giờ sáng nhiều hơn tỉnh, lúc này mới 2 giờ, lão công ngươi cũng đừng ngủ thôi, ta mang ngươi đi chơi. Chơi gì? Ngươi nhìn nhà ta trong sân nhỏ gà mái một nồi có thể hầm dưới không? Ta nói không thể, hai ta thử một chút. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Ôn Đoán, Hàn Khiêm cưng chiều nhéo một cái gương mặt của nàng, cười nói. Bảo bối của ta tiểu Ôn Đoán ai, chồng ngươi nếu là dám giết gà ngươi sẽ nửa năm ăn một lần cua sao? Ôn Đoán đánh dụng Hàn Khiêm tay, nhỏ giọng nói. Ta đi đầu độc ba ba, chỉ cần chúng ta trong ứng ngoài hợp, ba mặt tiêu trừ. Ngươi buổi tối ăn cua. Nha. Ta quên, Hàn Khiêm A. Ta rất nhàm chán A. Hai ta làm chút gì A? Hàn Khiêm đứng dậy ngồi xếp bằng ở trên giường, đưa tay ra tâm, Ôn Đoán phất tay liền đánh, rơi vào khoảng không sau nàng đưa tay ra tâm, không có qua một phút, cô nương này thở phì phò đem Hàn Khiêm đặt tại trên giường, cười ở Hàn Khiêm bụng cả giận nói. Liền chưa thấy qua ngươi thẳng như vậy nam. Ngươi liền không thể để cho ta điểm. Hàn Khiêm vẻ mặt đau khổ cười nói. Ngươi nhất định phải chơi, mỗi lần bị đánh ngươi đều phải đánh ta, ngươi phản ứng chậm ngươi trách ta. Vậy ngươi cũng không thể đánh ta. Ngươi muốn sủng lão bà, yêu lão bà là ngày, lão bà là đất, không thể mắng lão bà ngốc, không thể đánh lão bà. Lão bà là nhất 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 yêu người nhất người. Ôn Đoán túi người xuống hôn trên trán Hàn Khiêm, Hàn Khiêm ôm Ôn Đoán né người nằm ở trên giường, nhẹ giọng nói: "Ngươi lão bà này trải qua đọc nhanh 500 ngày đi. Ngươi đây là điều ước bất bình đẳng." "Hàn Khiêm, ngươi thật giống như không cho ta lễ hỏi nha. Ta bây giờ không phải là ở cho ngươi bộ sao, sướng hưởng sẽ thành ta tiếp liệu ngươi lễ hỏi." "Ta không muốn, Hàn Khiêm ngươi nói kia tay gấu gì mùi vị a? Ta chưa ăn qua." Hàn Khiêm sửng sốt, quỷ thần xui khiến mở miệng nói: "Lệnh lang cơ ngực lớn vì sao như vậy sốc nổi a?" Sau đó Hàn Khiêm lại bị đòn, một bên đánh một bên cười. Giải thích tay gấu không thể ăn, cười toe toét, vui lùa một chút đồ náo, náo một hồi Ôn Đoán cũng có chút mệt mỏi, ngồi ở trên giường hai tay đem tóc dài nắm trong tay, hỏi Hàn Khiêm có hay không xem qua tàu ngầm chân bị. Hàn Khiêm lắc đầu một cái, sau đó cô nương này nắm tóc bắt đầu xoay quanh, Hàn Khiêm không nhịn được cười nói, ta cái tiểu tổ tông ai, ngươi choáng váng không choáng váng. Ôn Đoán ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm một đôi trong mắt to dùng sức nhẹ gật đầu. Cơ tối thật chuẩn bị cua cùng câu nhục, ăn xong bữa cơm, Ôn Đoán chạy tới cấp bà lượng huyết áp, Hàn Khiêm nằm xong xoài tây nhà cầm Ôn Đoán máy vi tính xem phim hoạn. 6 giờ tối, Cao Lý Hành gọi điện thoại tới. Hàn thiếu, con cá căn câu. Hàn Khiêm để bút xuống nhớ bản nhẹ giọng nói. Phải nhiều lớn mồi. Cao Lý Hành trầm giọng nói. 500 triệu. Thực có can đảm mở miệng, nói cho hắn biết dám muốn chúng ta liền dám cho. Ta còn thực sự hy vọng hắn có thể lấy thêm một chút, chỉ riêng lợi tức ta là có thể kéo sụp hắn. Ngoài ra nói cho hắn biết thế chân cổ phần hoặc là công ty, cái gì Lâm Mạnh Đức Lâm Tung Hoành nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngươi nói cho hắn biết các ngươi lão bản sau màn là ai sao? Nói, là Ma Cao một vị ông chủ, cụ thể là ai chính hắn suy nghĩ. Chúng ta có thể cho bao nhiêu? Hàn Khiêm cao mày suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Lấy 90% giá cả tính toán sướng hưởng 27% cổ phần, lấy 70% giá cả tính toán Lâm Mạnh Đức trong tay toàn bộ cổ phần, định kỳ 3 tháng, thuộc về 1/3, quá hạn lấy cổ phần gắn nợ, không nên để cho Lâm Tung Hoành ký tên, chỉ thấy Lâm Mạnh Đức. Cao Lý Hành hơi có chút chần chờ, nhỏ giọng nói. Bạn nhất hắn không mượn yên tâm. Hắn coi như lần đầu tiên không mượn, mấy ngày nữa sẽ còn đi tìm các người, đừng cấp hắn bất kỳ nấc thang, nếu như lần đầu tiên không được, sẽ để cho các ngươi nhân đại trường cờ chống đi gặp một cái lạc thần hoặc là Lưu Quang Minh, làm một phần giả hợp đồng. Ôn Loan tiến bảo, ta không cùng ngươi nói. Hàn Kiêm vội cúp điện thoại, Ôn Loan trực tiếp đánh tới, Hồ Nghi hỏi, cùng cái nào Hồ Ly Tinh gọi điện thoại đâu? Hàn Kiêm ôm Ôn Loan êm ái cười nói, Cao Lý Hành điện thoại, hai ngươi đừng ở cùng nhau chơi, hắn không phải cái gì tốt đông, ngươi cũng không phải thứ tốt, ta ăn quá no, ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Ta không đi. Mẹ, ta đi. Ngươi cái này tố cáo công phu cùng ai học? Có thể hay không có chút tiền đồ? Hàn Kiêm xuống giường ăn mặc áo phục, Ôn Loan nhún nhún, nhẹ giọng nói, ta có bà, ta vì sao không tố cáo? Cái này cưới giống như rời, giống như lại không có rời. Chương 725 mẫu bằng tử quý, chương 725 mẫu bằng tử quý. Hàn Kiêm cứ là lôi kéo Ôn Loan đi công viên chạy một vòng, chờ Hàn Kiêm chuẩn bị chạy vòng thứ hai thời điểm phát hiện Ôn Loan không thấy, tả hữu cũng không thấy người, gọi điện thoại mới biết cô nương nửa đường len lén đón xe về nhà. Giận dữ hỏi nàng liền không thể vận động một chút. Cô nương này trả lời trong nhà cô nếu không ăn liền bị hư, Hàn Kiêm bất đắc dĩ cúp điện thoại, chạy chậm mấy vòng sau một đường chạy chậm trở về phòng tử, tiến viện thời điểm trời đã tối rồi, lao đầu nhi đứng ở cửa nói cho Hàn Kiêm đóng cửa lại sớm nghỉ ngơi một chút. An tĩnh một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, Hàn Kiêm cùng Ôn Loan vẫn còn ở chăn trong giấc mộng lúc, lao đầu nhi đã rời giường quét dọn sân, chuẩn bị nước nóng cùng điểm tâm, chờ hai đứa bé rời giường. Hàn Kiêm bưng lên chén, Ôn Loan mắt nhắm mắt mở ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên phát mơ hồ, 3000 thành ti giống như là vỡ tổ vậy, phen này Ôn Loan phải nhiều dơ giấy có nhiều dơ giấy, có ở đây không Kiêm Nhi mẹ trong mắt, Ôn Loan chính là khả ái nhất. Làm Kiêm Nhi mẹ bưng lên chén uy Ôn Loan hút cháo thời điểm, Hàn Kiêm hướng về phía Ôn Loan chán bắn cái búng chán, cau mày nói, ngươi không có giải tay a. Vừa dứt lời, Kiêm Nhi mẹ chiếc đũa ngồi ở Hàn Kiêm trên đầu. Tiểu ấm chưa tỉnh ngủ liền bị ngươi quát lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hàn Kiêm bưng chén thân thể ngửa ra sau bĩu môi nói, ngươi đã cưng chiều đi, bây giờ cuộc sống này cũng không thể tự lo liệu, còn cưng chiều. Cút sang một bên, con dâu ta không cưng chiều. Khỏe mạnh Kiêm Nhi mẹ đối Hàn Kiêm thế nhưng là một chút tốt tính cũng không có. Hàn Kiêm đứng dậy chuẩn bị đối cơm thời điểm, Thái Thanh Hổ nhún nha nhún nhảy đi vào sân. Hôm nay Thái Nương Tử xuyên một bộ tu thân màu trắng tây trang, đặt một đôi giày cao gót bước chân nhẹ nhàng, tóc dài cuộn tại sau. Hôm nay Thái Nương Tử trang điểm vô cùng là gọn gàng. Xem trang điểm tinh xảo Thái Nương Tử, vừa liếc nhìn hột cơm dính vào khỏe miệng Ôn Loan. Hàn Kiêm vô lực thở dài, đưa tay ra nắm được Ôn Loan mép hột cơm bỏ vào trong miệng, thở dài nói: hôm nay sẽ có rất nhiều người sang đây xem mẹ ta, ngươi đi trang điểm một chút. Ôn Loan quay đầu nhìn Thái Thanh Hổ, sau đó nói: nàng không tới sao? Ta không thích cùng người nói chuyện, ta ăn xong bữa cơm trở về nhà ngủ. Đang khi nói chuyện Thái Thanh Hồ đã đi vào phòng khách, hướng về phía Kiêm Nhi mẹ ngọt ngào kêu một tiếng mẹ, Ôn Loan quay đầu liếc xéo Thái Thanh Hồ, nhàn nhạt nói: ngươi miệng kia nếu là không trận nổi liền ăn một chút gì, đây là mẹ ta. Thái Thanh Hồ không chút khách khí ngồi ở bàn ăn, cầm lên bánh bao cắn một cái, hàm hồ nói: ta không ngại. Tiếng nói rơi quay đầu nhìn về phía Kiêm Nhi mẹ, khí mắt cười nói: mẹ ngươi ngại ta sao? Ta từ nhỏ đã không có mẹ, cũng không biết cảm giác gì. Kiêm Nhi mẹ thêm một miếng thịt đặt ở Thái Nương Tử bánh bao bên trên, cười nói: có xinh đẹp như vậy khuê nữ. Tiếng nói rơi lại sờ một cái Ôn Loan đầu. Cái này đáng yêu con dâu, có các ngươi ở, ta đời trước nhất định làm rất nhiều việc thiện. Thái Thanh Hồ gây hấn xem Ôn Loan, người sau uống từng ngụm lươn cháo, hoàn toàn không có đem Thái Thanh Hồ để ở trong mắt. Ở Ôn Loan trong nhận biết, nàng chính là đang đổi mấy cái cô nương chơi, đuổi nhàm chán thời gian. Tiểu Phượng Hoàng tự nhận là địa vị của nàng chính là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không cách nào dung chuyện. Thái Nương Tử thời là hoàn toàn không quan tâm Ôn Loan nghĩ như thế nào. 9 giờ đúng, Hàn Giang nên đón đợt thứ nhất khách, Lưu Quang Minh cùng Ngô Tư Quảng, La Thiện Đức, Cao Lý Hành, cái này tổ bốn người cùng nhau mà đến. Ôn Loan quả thật nút ở tây nhà không ra ngoài. Kiêm Nhi mẹ ngồi ở trên ghế salon cười chào hỏi, ngồi trái phải Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh. Lưu Quang Minh thả tay xuống trong lễ phẩm, ha ha cười nói: lão phu nhân ngài sau này nhưng nhất định phải chú ý thân thể a. Ngài nằm viện sau ta vẫn muốn đi nhìn ngài, lại lo lắng làm phiền ngài nghỉ ngơi, hôm nay tới không có quấy rầy ngài đi. Yến Thanh Thanh ghé vào Kiêm Nhi mẹ bên thai giới thiệu thân phận của Lưu Quang Minh. Kiêm Nhi mẹ nghe xong hơi có chút kinh ngạc, cố nén tò mò trong lòng, khẽ cười nói: Lưu đồng ngài khách khí, nhanh ngồi, mấy vị cũng ngồi, bên trong cái tiểu Kiêm ngươi đi pha trà. Lịch tử này cái này sẽ chạy đi đâu? Nói ra, ngoài cửa chạy tới một cái nam nhân xa lạ bưng một bình trà nước đặt ở trên khay trà, cung kính nói: lão phu nhân, ta gọi từ Hồng Sương, là Hàn thiếu tài xế, ngài gọi ta tiểu tử là được. Kiêm Nhi mẹ mặt mũi có chút mất tự nhiên gật gật đầu, lúc này Ngô Tư Quản ở trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn, khinh nu nói: dì ngài nằm viện sau ta đi chùa miếu cho ngài cầu một khối nó ngọc. Kiêm Nhi mẹ xem khối này hiện lên vàng nhạt ngọc bội có chút chần chờ, lúc này Thái Thanh Hồ nhéo một cái Kiêm Nhi mẹ tay, tỏ ý muốn thu lại, Kiêm Nhi mẹ hít sâu một hơi, ôn nhu nói: phiền toái tiểu tư quản. Nô tư quản đội bằng nói: không phiền toái, không phiền toái. Kiêm Nhi ca đối ta rất chiếu cố. Cao Lý Hành cùng La Thiện Đức cũng đưa lên ủy lạo, bốn người vị trí rất có ý tứ. Lưu Quang Minh khoảng cách Kiêm Nhi mẹ gần đây, sau là Nô tư quản, Cao Lý Hành cùng La Thiện Đức, tựa hồ là cố ý an bài vậy. Bốn người phụng bồi Kiêm Nhi mẹ trò chuyện, Kiêm Nhi mẹ bên cạnh mặt nghe ngóng nhà mình nhi tử ở trong thành phố cũng làm những gì chuyện, bốn người vô tình hay cố ý giấu giếm. Tiến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ cũng không chết miệng, chẳng qua là phụng bồi Kiêm Nhi mẹ. Từ Hồng Sương vẫn đứng tại cửa ra vào, chờ đợi lão phu nhân ra lệnh. Về phần Hàn Kiêm phen này đã chạy đi công viên cùng lão đầu nhi đánh thái cực, ngày hôm qua chạy bộ đi qua hắn cảm giác thân thể có chút không đúng, suy nghĩ rèn luyện. Trong nhà Lưu Quang Minh khoe khoang Hàn Kiêm ở trong thành phố giường nào lợi hại bực nào, Kiêm Nhi mẹ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tây nhà, Ôn Đoán nằm ở trước cửa sổ xem đứng ở trong sân dựng ổ chó công công, là một không quá chuyên nghiệp quan chỉ huy cùng một không quá chuyên nghiệp thợ mộc, ổ chó xây dựng vô cùng thất bại. Lao đầu nhi nhẹ giọng hỏi Ôn Đoán có phải hay không mua một. Ôn Đoán cười nói thủ công xem thân thiết một ít. Ôn Đoán tò mò hỏi công công vì sao không đi vào cùng bọn họ nói chuyện tiếng. Lao đầu nhi nhìn một cái phòng khách, nhẹ giọng nói, giống như ngươi, không biết phải cùng bọn họ trò chuyện cái gì, mẹ ngươi ở bên kia là đủ rồi. Nha. Ôn Đoán đóng lại cửa sổ nằm ở trên giường bắt đầu đổi kịch, chỉ cần là trạch nữ sẽ, Ôn Đoán liền không có sẽ không. Qua không bao lâu, đợt thứ hai khách nhân tới, Đồ Kiêu mang theo khuê nữ cùng Lý Gia Huy đến đây, tiểu Đồ Khôn vào cửa hướng về phía Yến Thanh Thanh liền kêu một tiếng mợ cả, sau đó hấp tấp chạy đến ghế salon phía sau cấp Khiêm Nhi mẹ nắn vai bảng, mở miệng một tiếng bà ngoại kêu được kêu là một thân thiết, dễ làm quen đem ông bố cùng bạn trai giới thiệu một chút. Lý Gia Huy rất ngoan, bưng trà rót nước, điều này làm cho Từ Hồng Sương tựa hồ là mất đi giá trị. Đối hai đứa bé Khiêm Nhi mẹ là quen thuộc nhận biết, hỏi thăm một chút Gia Huy thành tích, khen khen Đồ Khôn trở nên đẹp, Đồ Khôn mong muốn ngồi ở Khiêm Nhi mẹ bên người, Thái Thanh Hổ gương mặt lạnh lùng xem Đồ Khôn. Về phần Yến Thanh Thanh bên kia, nàng không dám đi cướp. Đồ Kiêu mang đến một chút thuốc bổ, ngồi ở ghế salon cùng Lưu Quang Minh câu có câu không trò chuyện. Từ bọn họ nói chuyện phim trong, Khiêm Nhi mẹ đối Hàn Khiêm ở trong thành phố chuyện có một chút hiểu, một chút chính sự không có làm, núp ở phía sau mặt chơi một ít âm mưu quỷ kế cho vặt. Cái này nhóc con biên một tấm lưới đem trong thành phố một ít đại lao liên tiếp lại với nhau, lấy tường phía đông ra vẻ đi hủy đi tây tường. Hơn nữa ở trong thành phố hỗn tựa hồ cũng không tệ lắm. Đồ Kiêu còn chưa ngồi nóng đi từ, Trình Cẩm cùng Lạc Thần hai người cùng nhau đi vào cửa, thấy Lạc Thần, Thái Thanh Hổ thấp giọng nói. Người nữ nhân này chính là ta cùng ngài nói là thần, mục đích tính rất mạnh nữ nhân, ta không thích, bây giờ coi như là ở dựa vào ta tướng công. Khiêm Nhi mẹ nắm chặt Thanh Hồ tay, đứng lên cười nói. Trình thị trưởng ngài tranh thủ gọi điện thoại là tốt rồi, ngài điều này làm cho trong lòng ta đi ngang qua, thuận tiện tới xem một chút ngài, phải chú ý thân thể, Hàn Khiêm đứa nhỏ này mới có thể an tâm công tác, vì hài tử cũng phải chú ý nghỉ ngơi à. Khiêm Nhi mẹ cười một tiếng. Sau đó Trình Cẩm hướng về phía Đồ Kiêu cẳng chân đá một cước, bắt khu thổ hoàng đế rất không cam tâm đứng lên nhường ra vị trí, người cả phòng có một chung nhau đề tài, đó chính là thảo luận Hàn Khiêm. Giữa trưa, tên nghiệp chướng này trong tay giơ lên hai buồn bông hoa trôi dạt từ từ trở lại rồi, đi vào phòng xem người cả phòng, người này chẳng những không có kinh ngạc, rất tùy ý đem trong tay hai buồn hoa mà đưa cho Từ Hồng Sương, cười nói: "Cũng đến rồi a. Các ngươi trò chuyện, ta mắt thấy Hàn Khiêm lại muốn đi." Lạc Thần cùng Cao Lý Hành đồng thời đứng lên, đồng nói: "Chờ chút, chờ đi." Hàn Khiêm nghiêng đầu hướng về phía hai người cười nói: "Có chuyện. Bên trong cái Lạc Thần ngươi trước chờ, cao phó tổng chúng ta đi ra ngoài hàn huyên một chút, Lưu ca, Nghi quản, lão la các ngươi cũng cùng nhau đi." Khiêm Nhi mẹ phát hiện một tương đối trọng yếu vấn đề, quan hệ này giống như không có nàng nghĩ đơn giản như vậy, bọn họ cùng Hàn Khiêm tựa hồ không phải đơn giản quan hệ hợp tác, từ biểu hiện đến xem càng giống như là thượng hạ cấp. Con thỏ nhỏ chết bầm này. Trong sân, Hàn Khiêm cùng bốn người trò chuyện ngân hàng ngầm chuyện, Hàn Khiêm lấy ra khói phân cho mấy người, nô thư quản lấy ra cái bật lửa cấp Hàn Khiêm đốt, sau đó đem cái bật lửa ném cho La Thiện Đức, Cao Lý Hành thấp giọng nói: "Bây giờ Lâm gia cố ý tiếp xúc, nhưng lại lo lắng chúng ta bên này căn bản không sạch sẽ, lại lo lắng bị chúng ta biết hắn thiếu tiền, mất hết mặt mũi, làm nhà lằng nhằng giống như cái nương môn." Hàn Khiêm nghe xong cười nói: "Bình thường, lão già chết tiệt này mở miệng 500 triệu đã nói lên là đang thử thăm dò chúng ta, ta tối hôm qua suy nghĩ một chút, chúng ta cấp 500 triệu hắn chắc chắn sẽ không lấy đi, bởi vì quá dễ dàng chính là bấy giờ, các ngươi cũng đừng sốt ruột, ta một hồi để cho Lạc Thần bên kia chuẩn bị chỉ vào làm, các ngươi không cần đi liên hệ Lâm gia, đối Đường Uy tiếp tục làm áp lực là được rồi, Lâm gia rơi đài là chuyện sớm hay muộn, các ngươi bây giờ có thể đi lựa chọn ngươi một chút." Nhóm cần ích lợi. Nói ra, Lưu Quang Minh vội vàng nói: "Đừng, ta cái gì cũng không cần, ta bây giờ lo lắng nhất ngươi tới một chiêu vắt tranh bỏ vỏ, ta đầu này lửa sống thật vui vẻ." Hàn Khiêm cười khổ một tiếng: "Các ngươi a, ta Hàn Khiêm lừa gạt các ngươi sao?" Cao Lý Hành ánh mắt tràn đầy u oán, Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái: "Được được được, ta bảo đảm không lừa các ngươi. Trở về nghỉ ngơi đi, thuận tiện nói cho Lạc Thần đi ra một chuyến, các ngươi mấy cái ở mẹ ta trước mặt nói chuyện nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể nói ta ở trong thành phố dở trò mưu quỷ kế đâu." Mấy người gật gật đầu. Hàn Khiêm vừa mới chuyển thân liền thấy Ôn Đoán ở cửa sổ lộ ra nửa người. "Chậc chậc chậc, Khiêm ca ca ngươi rất âm hiểm a. Xem ra trừ đáng yêu vô địch mỹ thiếu nữ Ôn Đoán trở ra, không có bất kỳ người nào tin ngươi a." Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Mẹ ta, yên tâm, mẹ ta cũng không tin ngươi." Chương 726 Khiêm mẹ thái độ, chương 726 Khiêm mẹ thái độ. Hàn Khiêm bên người những người kia nhất định phải cấp mẹ làm một trận xuất viện đến hội, lão đầu nhi không thích nhiều người địa phương, Khiêm Nhi mẹ trong lúc nhất thời cũng không tiếp thụ nổi những thứ này nhiệt tình, đơn giản từ chối một cái, chuyện không giải quyết được gì. Ấm áp cùng Hàn Khiêm đưa cặp vợ chồng già đi phi trường, bọn họ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, đây đối với Hàn Khiêm mà nói cũng coi là một chuyện tốt, tối thiểu không cần ở Tân Hải thị cùng mấy cái cô nương gia trưởng gặp mặt. Ôn Đoán mang theo mẹ đi chuẩn bị vé máy bay, Hàn Khiêm cùng lão đầu nhi đứng ở ngoài phi trường cửa chính hút thuốc, Hàn Khiêm cúi đầu nhẹ giọng nói: "Lão đầu nhi, mẹ ta cùng Yến gia hai vị trưởng bối đều nói cái gì rồi?" Lão đầu nhi nhìn Hàn Khiêm một cái, cười hắc hắc nói: "Cho chuyện không quá khoái trá, mẹ ngươi ý tứ biểu đạt rõ ràng, không phải Thanh Thanh không đủ ưu tú, mà là tiểu ấm xuất hiện sớm một ít. Hơn nữa nói cho Yến gia hai người già sẽ không đồng ý tiểu ấm cùng ngươi tách ra, bây giờ mẹ ngươi còn không biết ngươi ly hôn chuyện, không có người cùng nàng nói sao?" Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Cãi nhau, mẹ ta kia tính cách nên không thể gây gổ a." Lão đầu nhi ha ha cười nói: "Không, gây gỗ cũng không phải về phần, lúc ấy Thanh Thanh cũng không ở tại chỗ, tiến ra là ý nói chúng ta bất kể ngươi, bọn họ bất kể Thanh Thanh, hai đứa bé bản thân đi làm chủ, nhưng mẹ ngươi ý là chung sống có thể, nhưng vẫn là muốn nhìn ôn loan ý tứ, tiểu ấm nếu như ngại, người nào nói cũng không được, tóm lại cuộc gặp mặt này rất không vui, tiến ra cuối cùng ngược lại cũng không nói cái gì. Hàn Khiêm vô lực thở dài, thấp giọng lại nói, vậy ngươi và Trình Cẩm gặp mặt nói gì rồi? Nói một chút có không có, ta không làm được ngươi chủ, cũng làm không được mẹ ngươi chủ, chính là hắn nói ba hoa chích chòe, ta cũng nghe không hiểu, ta biết ngươi bây giờ có khả năng, ta cũng không quản được ngươi, bản thân châm trước xem làm đi. Vậy ngươi hai đi Tứ Xuyên làm gì? Nói cho Đồng Giao cha mẹ, ngươi kết hôn, có người trong sạch liền cấp Đồng Giao giới thiệu một chút đi. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cau mày xem Lao Đầu Nhi, cả giận nói, hai ngươi có phải bị bệnh hay không? Lao Đầu Nhi nhún vai một cái, vứt bỏ tàn thuốc ha ha cười nói, có hay không bệnh bác sĩ nói tính, chuyện này ngươi nói không tính, chúng ta đi cũng không được tỏ rõ nói không cho người ta cô nương cùng ngươi tiếp xúc, chẳng qua là đem một vài không cách nào thay đổi sự thật đi nói rõ ràng, như vậy cũng đúng. Ôn Thục cùng Lý Kim Hạc có một câu trả lời, Nhi à, ngươi không biết xấu hổ, cha mẹ của ngươi còn phải đâu, nào có nói ly hôn ở cùng một chỗ còn khắp thế giới cấu kết tiểu cô nương. Chuyện này không nói được. Ta xem các ngươi hai không phải đi qua tỏ rõ lập trường, mà là đi xin lỗi a. Ta phụ trách xin lỗi, mẹ ngươi phụ trách tỏ rõ lập trường, xung đột sao? Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta sẽ đi kiểm tra. Hai cha con trò chuyện có thể nói là trên thế giới này phần độc nhất, Hàn Khiêm không có làm bộ dáng của con trai, Lao Đầu Nhi cũng không có làm cha kia cậu nghiêm túc, hai cha con càng giống như là bạn bè vậy, không chuyện gì không nói, nói chuyện với nhau không có chướng ngại. Xem mẹ cùng Lao Đầu Nhi đi xét vé lên máy bay, Hàn Khiêm vô lực thở dài, kỳ thực như vậy cũng rất tốt, để bọn họ hai đi đem chuyện nói rõ ràng, Hàn Khiêm hung ác không giới tâm sẽ để cho bọn họ đi hung ác. Ôn Đoán đứng ở Hàn Khiêm bên người, nắm trong tay cỡ lạ rèn chìa khóa xe nhàn nhạt nói, mẹ mới vừa rồi cùng ta nói, nếu như ngươi để cho ta bị ấm ức, ba ba liền đánh chết ngươi. Hàn Khiêm quay đầu cười nói, miễn tử kim bài, cái này gọi là hoàng mã quái thêm thượng phương bảo kiếm, còn có, ngươi đối sướng hưởng rốt cuộc kế mà gì? Không nói cho ngươi, gần đây mấy ngày nay ở đây, gà cùng chó làm sao bây giờ? Mua tự động cơm chó cơ, ta mua một túi ngô viên ném tới trong sân, ta đi làm, ngươi đi bản thân chơi đi. Dứt lời Ôn Đoán xoay người rời đi, lưu lại Hàn Khiêm đứng ở cửa phi trường ngẩn người, nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Từ Hồng Sương để cho hắn tới đón hắn. Trên máy bay, Lao Đầu mười phần mất tự nhiên nhìn xung quanh, cái này cùng hắn ở trong TV nhìn máy bay không giống nhau à? Cái ghế này, cái này khoang, cái này phục vụ, bữa ăn này uống cũng cùng trong TV nhìn không giống nhau, không giống như là trong TV chật chội như vậy, hơn nữa mười phần rộng rãi, hơn nữa chỗ ngồi rất ít, ngồi ở chỗ này bình quân đầu người là Âu phục giải ra nhân sĩ thành công. Dưới so sánh Lao Đầu Nhi cùng Khiêm Nhi mẹ ăn mặc có thể dùng hoàn toàn hình dung. Lao Đầu Nhi đã đứng đầu nhìn một cái tức phụ, nhẹ giọng nói, cái này vé máy bay không tiện nghi a. Khiêm Nhi mẹ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, tiểu ấm nói là cái gì khoang hạng nhất, hoàn cảnh so cái gì khoang phổ thông ăn tính một ít, phục vụ cũng tốt một ít, ta không hiểu lắm những thứ này, vé máy bay là hồ nhỏ định. Lao Đầu Nhi ồ một tiếng, lúc này nữ tiếp viên hàng không tới hỏi thăm hai người tình huống. Thúc thúc gì uống chút gì không? Lao Đầu Nhi muốn một chén nước, Khiêm Nhi mẹ cái gì cũng không muốn, nữ tiếp viên hàng không tiếp tục mở miệng. Thúc thúc gì có gì cần có thể tùy thời dung chung, cũng có thể trực tiếp kêu nữ tiếp viên hàng không là tốt rồi, nếu như gì thân thể có không thoải mái địa phương nhớ cho chúng ta biết, Thái tiểu thư nhiều lần dặn dò chúng ta phải chú ý gì thân thể. Làm chuyến bay Bạch Kim hội viên, Thái Thanh Hồ ở nơi này khoang ảnh hưởng muốn vượt qua Ôn Ngoãn các nàng, Khiêm Nhi mẹ cười lắc đầu một cái, nữ tiếp viên hàng không đứng dậy rời đi. Loại này nửa quý thức phục vụ thật đúng là có chút không quá thói quen. Nữ tiếp viên hàng không sau khi đi, Khiêm Nhi mẹ nhắm hai mắt thở dài. Ai, ta thật vô cùng thích mấy cái này tiểu cô nương, không nói nhà chúng ta tiểu ấm, liền nói Thanh Hồ cùng Thanh Thanh hai đứa bé này, ta thật đặc biệt thích các nàng, nhất là Thanh Hồ. Ai, bây giờ nghĩ lên cái này mới tử, ta khí này cũng không đánh một chỗ đến, là chúng ta sơ sót quản giáo rồi. Lao Đầu Nhi ha ha cười nói, ta cảm giác con ta rất có tiền đồ, ưu tú con trai bị cô gái thích thế nào, đây không phải là nên sao? Khiêm Nhi mẹ quay đầu nhìn về phía Lao Đầu Nhi, nhàn nhạt nói, tiểu ấm cùng ta nói qua một lần, không chủ động, không tự tuyệt, không phản kháng chính là nghịch tử này hiện trạng, ưu tú. Người ở chỗ nào nhìn hắn ưu tú? Bây giờ đi Tứ Xuyên chúng ta trừ xin lỗi liền xin lỗi, chính là bị chửi cũng là phải, tiếng xấu chúng ta cái này làm ba mẹ nhận, còn lại để cho nghịch tử này đầu mình đau đi, ai nha? Lao Hàn đầu ta đau. Lao Đầu Nhi nhéo cằm hồ nghi nói, ngươi nói, nếu ngươi nói tiểu Khiêm cùng tiểu ấm một mực tại cùng nhau, nhưng là hai chúng ta cái đầu tiên cháu trai hoặc là cháu gái không phải tiểu ấm hai tử, ngươi làm sao bây giờ? Khiêm Nhi mẹ quay đầu nhìn chằm chằm Lao Đầu Nhi, cả giận nói, ngươi có phải hay không nhìn ta không đủ nhức đầu? Không phải để ngươi nhức đầu, ta cảm giác là thật sự có khả năng này, cũng liền tiểu ấm ngốc nghếch không biết muốn đứa bé buộc lại nhóc con, cái khác mấy cái cô nương cũng đều đang ấp ủ cái ý nghĩ này đâu, ngươi quên Thi Tử nói sau này có hải tử hỏi chúng ta có thể hay không giúp một tay măng rồi, nói muốn bồi dưỡng hải tử ba ba giống nhau như lúc. Khiêm Nhi mẹ hướng về phía Lao Đầu Nhi bả vai liên tục rút mấy cái bàn tay, cả giận nói, ta nhìn ngươi thế nào đầy cõi lòng mong đợi, ta sốt ruột ôm cháu trai a. Khiêm Nhi mẹ thở dài, lúc này tiếp viên trưởng đi tới, khinh nu nói, gì? Thái tiểu thư để cho ta hỏi ngài có phải không có thân thể không thoải mái địa phương, ngoài ra để cho ta chuyển đạt, ngài máy bay hạ cánh sau nhớ mở ra điện thoại di động, tài xế sẽ liên hệ ngài, Thái tiểu thư muốn cùng ngài thông video, nhưng là trên máy bay là không cho phép. Khiêm Nhi mẹ hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, làm phiền ngài. không phiền thoái, không phiền thoái. Tiếp viên trưởng hơi có chút khẩn trương rời đi, đối Thái Thanh Hồ nữ sĩ các nàng đều là rất quen thuộc, có thể nói phi trưởng nữ tiếp viên hàng không cũng rất quen thuộc, thường xuyên cùng Ngô Thanh Ti cùng nhau ngồi máy bay cả nước chạy loạn Thái tiểu thư thế nhưng là một hiếm có kim chủ ba ba. Chủ yếu nhất chính là vị này Thái tiểu thư không biết ở đâu vận dụng thần thông, vậy mà dùng hậu cần mặt đất truyền tin thiết bị cùng cơ trưởng thông lợi. Trên thế giới này giống như không có tiền không giải quyết được vấn đề. Thái Thanh Hồ có lẽ là may mắn, hoặc giả cũng phải không may mắn, tóm lại nàng không có gặp phải cái khác mấy cái cô nương gặp phải vấn đề, lắc lư đầu, nhún nha nhún nhảy rời đi phi trường, mua một chén nước đứng ở dưới tảng cây xem điện thoại di động suy tính cuộc sống. Lại nhập chướng một khoản tiền. A, phiền quá đi. Gọi thông Hàn Khiêm dây số, Thái nương tử quệt miệng ấm ức nói. Tướng công, tiền tiền xài không xong làm sao bây giờ nha? Người cấp ta. Tốt lắm. Chương 727 mau mau lớn lên, tỷ tỷ cho ngươi tìm bạn gái. Chương 727 mau mau lớn lên, tỷ tỷ cho ngươi tìm bạn gái. Có người giàu dĩ thế nào đem tiền xài hết làm một nghèo rất mừng ơi, như vậy liền có lý do ý tướng công bên người được bao nuôi. Có người vì tiền nhức đầu muốn nức, Lâm Mạnh Đức chính là một cái ví dụ. Cái đó thần bí cổ đông xuất hiện, là một người Hồng Kông, cầm trong tay 21% cổ phần tiến vào công ty hội đồng quản trị, chuyện thứ nhất chính là muốn nhìn kiểm tra công ty tài chính tin tức, lần nữa trở thành chủ tịch Lâm Mạnh Đức từ chối khéo về sau, người này không hề từ bỏ, mà là nói cho Lâm Mạnh Đức hắn sẽ hướng phát ra đưa ra văn thư xin phép, hắn hoài nghi công ty Trương Mục có vấn đề. 15 ngày xin phép thời gian, cũng nói cho Lâm Mạnh Đức nhất định phải ở trong vòng 15 ngày giải quyết công ty nước chảy vấn đề, hắn cần bổ túc 300 triệu lỗ thủng. Lâm Mạnh Đức xem trong tay danh thiếp, xoắn xuýt sau một hồi bấm đối phương dãy số, bây giờ cho dù có bẫy dập hắn cũng phải nhảy vào đi, bắt được số tiền này, ở thế chân đông thành nhà, trước giải quyết phiền toái trước mắt. Lâm Mạnh Đức cũng biết cái này mới cổ đông có vấn đề, thậm chí nói có thể xác định chính là Lạc Thần phái tới người báo thủ, hắn không chỉ cần phải cái này 300 triệu, hắn còn cần một khoản tiền tới thu mua cái này cổ đông trong tay cổ phần. Mở miệng là 300 triệu, đối phương không có bất kỳ do dự nào, tiền có thể cấp, nhưng cần thế chân, phần này thế chân bọn họ sẽ không lấy đi, nhưng nếu như 3 tháng không có trả lại nợ nần bọn họ sẽ phải thanh toán. Hết thể nói rõ ràng, làm đối phương nói lên chỉ có thể 90% thế chân thời điểm Lâm Mạnh Đức chần chờ, nhưng đối phương cũng có băn khoăn của mình, bây giờ các ngươi sướng hưởng kẻ địch tương đối nhiều, nếu như công ty nghiệp tích hay là trưởng, thua lỗ chính là bọn họ. Đòi tiền có thể, tùy thời đều có thể cấp. Lâm Mạnh Đức lại chần chờ. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng Ôn Gia làm căng, nếu như Ôn Thục ở chỗ này hắn sẽ không như thế khó, cái này lao thư sinh đầu nếu so với hắn linh hoạt nhiều, Lâm Mạnh Đức hai tay chống cái chán để cho thư ký chuẩn bị một chút, hắn muốn cùng cái này ngân hàng ngầm người phụ trách gặp mặt. Theo thư ký đồng hành còn có Lâm Tung Hoành cùng Đường Uy, Lâm Tung Hoành ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhẹ giọng nói: "Cha, vì sao không ở ngân hàng lấy tiền? Bây giờ ngân hàng không cho ngươi." Lâm Mạnh Đức cao mày trả lời: "Ngân hàng lấy tiền ai cũng có thể tra được, chuyện này người biết không thể quá nhiều, bây giờ sau lưng có người cấp chúng ta ngang chân, không có gì bất ngờ xảy ra là Hàn Khiêm cùng Lạc Thần hai người bọn họ, ngươi đối Lạc Thần làm những chuyện này, Lạc gia một mực không có cái gì động tĩnh cũng rất kỳ quái, ngươi gần đây cẩn thận một chút." "Ta đã biết, cha." Lâm Tung Hoành cái này miệng một cha là nhất để cho Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh Ca coi thường, ba người bọn họ chồng, lão Liêu chết ở trong tay con trai, lao đầu nhi cùng Hàn Khiêm là bạn bè chung sống, chỉ có Lâm Tung Hoành như cái chưa dứt sữa bảo bảo tựa như. Muốn cùng Lâm Mạnh Đức giao dịch, lúc này đang trường học phụng bồi tiểu bạn trai ăn cơm Trương Ngô Tư quản nhận được điện thoại, gật đầu đúng á đáp ứng mấy câu, sau khi cúp điện thoại, tiểu bạn trai tò mò hỏi: "Lại muốn đi vội rồi sao?" Ngô Tư quản hai tay kéo cằm, tiểu bạn trai xốc lên một miếng thịt đút cho Ngô Tư quản, hắn nếu so với Ngô Tư quản tiểu tứ tuổi, năm nay mới 20 mới ra đầu tiểu tử. Tiểu tử cũng tương đối là đơn thuần, mối tình đầu liền thua ở Ngô Tư quản trong tay. Ngô Tư quản ăn hết thịt, thở dài nói: "Không có gì phải bận rộn, ta bây giờ một ngày liền hai chuyện, đầu tiên là 24 chờ Khiêm Nhi chỉ thị, thứ hai chính là bận tâm dã trai các những thứ kia đèn đường làm ăn." Tiếng nói rơi, Ngô Tư quản đưa tay ra sờ một cái tiểu bạn trai đầu, khí mắt cười nói: "Tiểu nhiên nhưng phải nhanh lên một chút lớn lên à, đến lúc đó tỷ tỷ cho ngươi xem xét một ôn nhu bạn gái xinh đẹp." Nói ra, tiểu bạn trai trên mặt lộ ra mấy phần tịch mịch, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngươi vì sao sẽ không gả cho ta a?" Nô Tư quản lần nữa vỗ một cái bạn trai đầu, cười nói: "Cho là ngươi nhỏ a. Ăn cơm xong tỷ tỷ dẫn ngươi đi công viên giải trí chơi." "Không đi, buổi chiều có khóa." "Không lên, tỷ tỷ có tiền, tỷ tỷ mua cho ngươi a." Đuổi tiểu bạn trai ngẩng đầu lên cau mày cười nói: "Thật sự có khóa muốn lên, nếu không ngươi đi bồi ta lên lớp đi." Nô Tư quản nghiêng đầu nghĩ, nhẹ giọng nói: "Nếu như ngươi ôm ta đi, ta có thể cân nhắc." "Có ngươi được sao? Ôm ngươi chê ta nặng." Nô Tư quản cau mày cả giận nói, tiểu bạn trai vỗ một cái bụng, nhíu mặt nhỏ giọng nói: "Ăn quá no rời đi canteen." Tiểu bạn trai có Ngô Tư quản đi dạo ở bên trong sân trường, tiểu bạn trai nhẹ nói hắn cũng ở đây học tập hút thuốc, sau đó chán liền bị Ngô Tư quản quất một cái tát, cả giận nói: "Không cho hút thuốc. Ta nhìn Khiêm Nhi ca hút thuốc thật đẹp trai nha." "Hắn là hắn, ngươi là ngươi, hắn ngày này cũng mau nếu bị hành hạ sụp đổ, ngươi ngày từng ngày trừ học tập chính là bồi ta, nào có cái gì áp lực, ngươi không phải thích chơi game sao? Ta có thể cho ngươi mua cái tốt nhất trò chơi bản, nhưng là ngươi không thể hút thuốc. Bây giờ không chơi game nha, giới. Chơi game không có tiền đồ, không bằng học tập cho giỏi, sau đó tốt nghiệp đi cho ngươi giúp một tay. Chờ ngươi tốt nghiệp ta cũng già rồi. Nếu không chúng ta kết hôn a. Lễ hỏi có hay không? Nhà có hay không? Xe mua không? Nghĩ gạt tức phụ. Không biết xấu hổ. Nô Tư quản cùng tiểu bạn trai hưởng thụ nhàn nhã buổi chiều thời gian, hôm nay chỉ cần Lâm Mạnh Đức cầm tiền, bọn họ chuyện cũng coi như cáo một giai đoạn. Khi đi học, Ngô Tư Quản nhận được Diệp Chi điện thoại, Diệp Chi hỏi thăm gần đây Hàn Khiêm có hay không độc kinh, nàng trở về Tân Hải thị có thể hay không bị đánh. Ngô Tư Quản cấp nàng một đáp án rõ ràng, ngươi làm những chuyện kia sau khi trở về nhất định là sẽ bị đánh, hơn nữa không có ở đây không trở lại từ Hồng Sương sẽ phải thay thế vị trí của ngươi. Diệp Chi ngồi ở trên xe lửa nâng niu điện thoại di động vô lực nói, vậy ta chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan rồi, ta ở trên đường trở về, ngươi tới bắt đứng tiếp ta, ngươi để cho Vạn Phương đón ngươi đi, ta vội vàng yêu đương đâu, ngươi phải sợ bị đòn vậy ta giúp ngươi thăm dò một chút ý tứ thôi, dẫu sao đều là một đau, bất kể nhiều như vậy. Hàn Khiêm lại một lần nữa bắt đầu đi làm, sinh hoạt tựa hồ khôi phục bình tĩnh, nhưng sau lưng cũng là quần quần sóng ngầm. Lâm Mạnh Đức bắt được tiền đang chuẩn bị xóa đi tự mình làm qua chuyện, Lưu Quốc Đông cố gắng dọn dẹp cùng bản thân có quan hệ bất cứ chuyện gì, Liêu Xanh Ca đang bận bịu tìm nội gian, Lạc Thần nghĩ hết biện pháp đang chèn ép sướng hưởng. Bây giờ Lạc Thần trong tay nắm một đôi vương nổ, hai tấm át chủ bài nếu như dùng tốt, nàng sẽ để cho Lâm gia hoàn toàn ở Tân Hải thị sụp đổ, nếu như dùng thời gian không đúng, như vậy nàng sẽ mất đi thừa kế Lạc gia cơ hội, đệ bị nâng lên này, sau đó bị những thứ kia gây nên thân thích ra không. Mà cái này đôi này vương nổ từ lúc nào dùng không phải Lạc Thần nói tính, mà là cái đó trắng tay Hàn tiên sinh. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Sướng Minh bất quá là Hàn Khiêm cấp ôn đoán quá độ một chỗ, một cái rời đi sướng hưởng chỗ tị nạn, mục tiêu của hắn là toàn bộ tập đoàn sướng hưởng, nếu như ai vào lúc này cùng hắn cướp, như vậy ai chỉ biết trở thành địch nhân của hắn. Lạc Thần không dám đi cầm chuyện này đổ, Hàn Khiêm ở kinh thành cùng Liêu Xanh Vũ rút ngắn quan hệ mục đích đúng là vì cản trở Lạc Thần, cùng Lạc Phú rút ngắn quan hệ cũng là vì cản trở Liêu Xanh Ca. Hàn Khiêm không hề từ bỏ tính toán qua bên người bất cứ người nào, mấy cái cô nương chồng cũng có ở kế hoạch của hắn bên trong, dĩ nhiên sẽ không cho các nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Về phần những người khác cũng không nhất định, nhất là Cao Lý Hành cùng Lưu Quang Minh hai người kia trên người tuyến là bị Hàn Khiêm bắt chặt nhất, hai người bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Hàn Khiêm rút ngắn khoảng cách, bởi vì đường dây này không có gì sức chịu đựng, lúc nào cũng có thể sẽ gãy lìa. 4 giờ chiều nhận được tin tức, tiền tài đã chuyển cho Lâm Mạnh Đức, hắn thế chân 15 cổ phần, La Thiện Đức tìm người nghe ngóng, bây giờ Lâm Mạnh Đức hay là công ty thứ nhất cổ đông lớn, hỏi thăm bước kế tiếp cần làm cái gì. Hàn Khiêm nói cho bọn họ biết cái gì cũng không cần làm, bây giờ chỉ cần ai tới vay tiền đều có thể mượn, chỉ cần có thế chân vật kiện là được. Ngoài ra có thể đang lợi dụng một cái đường uy người này, tốt nhất có thể để cho hắn bắt được có chút liên quan tới Lâm Mạnh Đức chứng cứ, chỉ cần hắn có thể làm được, bao nhiêu tiền đều có thể cấp. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm cũng không biết cái này gọi điện thoại ra hỏa kêu cái gì, thông qua mấy câu. Đứng dậy chuẩn bị tan việc thời điểm, Hàn Khiêm nhận được Tiểu Ngô Đồng Hải tin nhắn ngắn. Diệp Chi đã về rồi. Ở bắt đứng. Chương 728 giống như bị bán, chương 728 giống như bị bán chạy. Người tiếp tục chạy. Người nhất định phải chạy nhanh một chút. Đường cái. Diệp Chi ăn mặc thật dày áo đông cùng ủng lội tuyết chạy chậm ở trên đường, một chiếc lý sợt đi theo một bên, Hàn Khiêm trong miệng ngậm lấy điếu thuốc lái xe, Diệp Chi hô hấp đều đặn chạy bước. Chạy thời điểm không bên phát tin tức mắng ngu thi từ cùng bạn Phương hai cái này bạn xấu, không giúp một tay thì thôi, còn đưa cái này ôn thần cấp chỉnh đến rồi. Hàn Khiêm lái xe cửa sổ đối Diệp Chi hô. Diệp tiểu thư, nơi này khoảng cách khu vực thành thị có 15 cây số tả hữu, ta tính một chút, nếu như dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, ngươi có thể cần chạy 4 giờ. Diệp Chi không để ý tới Hàn Khiêm, tiếp tục chạy chậm. Dần dần, bầu trời bay xuống bông tuyết. Tuyết rơi. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên đến rồi, Hàn Khiêm đưa tay ra tiếp lấy rơi vào bàn tay bông tuyết, không kiềm hãm được mở miệng. Năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên, Diệp Chi đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm. Hàn tiên sinh, ngươi có thể hay không như cái người tuổi trẻ vậy? Bây giờ cách năm 2002 đã qua 10 năm. Ta vốn là không trẻ tuổi, ngươi chạy ngươi, ta hát ta. Diệp Chi hừ lạnh một tiếng tiếp tục chạy, Hàn Khiêm mở miệng hát vang. Có một xinh đẹp bé gái, tên của nàng, gọi là Nhỏ Chi, nàng có đôi, không quá lớn ánh mắt. Diệp Chi quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm. Đi lên trước tháo xuống ánh mắt hướng về phía gần sát Hàn Khiêm mặt cắn răng nói. Ánh mắt ta không nhỏ. Ngựa gỗ. Quân lưu manh. Ngươi hôn ta làm gì? Ta lại không có hôn đến ngươi, ta hôn chính là bông tuyết. Diệp Chi vòng qua đầu xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, căm tức nhìn Hàn Khiêm, người sau khóa lại cửa xe cười nhạt nói. Ngươi ở trong khách sạn chơi không phải thật vui vậy sao? Hôm nay ta mang ngươi thể nghiệm một cái dầu gió là cái gì cảm giác? Lý sợ nên ngang mà đi, Diệp Chi ở trong xe đem mình che phủ như cái bánh tét, sau đó bắt đầu ở trong xe lục tung tung kẹo, cuối cùng ở Hàn Khiêm trên thân lục lọi. Xác định không có cái gì công cụ gây án sau, Diệp Chi thở phào nhẹ nhõm, sau đó Hàn Khiêm nói hắn đi mua, Diệp Chi tay mắt lanh lẹ lấy đi Hàn Khiêm trên người toàn bộ tiền. Xe dừng ở cửa quán rượu, Hàn Khiêm hỏi Diệp Chi có nên đi vào hay không uống một chén, Diệp Chi nhún vai một cái. Hai người sóng vai đi vào bar, ngồi ở quầy bar trước muốn hai chén rượu, Hàn Khiêm vừa muốn bưng ly rượu lên, Diệp Chi đưa tay ra đoạt lấy, nói cho người phục vụ cấp hắn một ly trà xanh, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, "Thế nào? Sợ ta uống nhiều đối ngươi mưu đồ bất chính? Ta gần đây còn chưa phải là rất đói khát." Diệp Chi chân trái khoác lên trên đùi phải, An Mặc hơi lộ ra sưng vù áo khoác lông, bưng ly rượu nhàn nhạt nói, "Ta sợ ta say rượu phi lễ ngươi, ngươi không đói khát, ta có chút tịch mịch." Hàn Khiêm cười hắc hắc, "Ngươi nói như vậy ta nhìn cũng không còn a." Diệp Chi bĩu môi, "Ta ăn kiêng, ngươi thân thể này hay là đang luyện một chút đi, ngươi có thể chủ động dẫn ta tới uống rượu, Tân Hải thị chuyện đến đoạn kết rồi. Mẹ ngươi bên kia nói thế nào?" "Mẹ ta nói gì?" Lúc này ba quản lý đến đây, nhẹ giọng nói, "Hàn thiếu, Diệp tiểu thư ta cấp hai vị tìm nhà gian." Hàn Khiêm không lên tiếng, Diệp Chi phất tay một cái, "Không cần." hai ta uống chút liền đi, đã ngươi nhận biết hắn liền cấp hắn pha bình trà đi, không có sao cũng không cần tới quấy rầy.
Tốt.
Quản lý rời đi, Hàn Kiêm nghi ngờ nói, mẹ ta thế nào rồi? Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ đều đã bắt đầu bức thoái vị, Ôn Gia bên kia một chút phản ứng cũng không có, cái này rất kỳ quái, hoặc là nói ngươi mẹ không biết ngươi ly hôn. Lại là chuyện này, Hàn Kiêm vô lực thở dài, vô lực nói, làm sao có thể không biết, mẹ ta kia đầu nếu so với ta dùng tốt rất nhiều, ta đoán chừng nàng nên đã sớm biết rồi. Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh đích sắc bức thoái vị, nhưng mẹ ta thái độ chính là nàng cái gì cũng không biết, một bộ con ta cùng con dâu ta qua vô cùng tốt, con dâu ta bây giờ cấp ta gọi mẹ, Lý Kim Hạc gọi ta một tiếng bà thông ra, còn lại các ngươi nói gì ta cũng không tin, cũng không nghe. Diệp Chi bĩu môi, cười nói, đó không phải là đem ngươi ném trong hầm rồi. Mẹ ngươi thật là sát phạt quả đoán, vứt bỏ ngươi cũng phải bảo đảm ôn đoán. Đây coi như là cấp cha vợ của ta cùng mẹ vợ một câu trả lời đi, về tình về lý. Cùng đối phương gia trưởng gặp mặt đều là nên, đây cũng là lễ phép, ngồi xuống nói chuyện phiếm có thể, nhưng là ngươi nói trò chuyện hai hải tử tương lai, kia không có cửa đâu. Giống như cổ đại xem như gia chủ lão phu nhân. À, đây chính là ta một mực không có nhận mẹ ta tới nguyên nhân, xem mặt mày phúc hậu dễ nói chuyện, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng nếu là thật mặt mày phúc hậu có thể đem cha ta hai ta thu thập thành thật như thế. Ai? Nói gì đâu? Không có tiền làm sao đều tốt nói, có tiền mẹ ta chính là cái nhà này lao phật ra. Xem Hàn Kiêm dáng vẻ, Diệp Chi lần nữa cười nói, ngươi cũng đừng ở sau lưng biên bài, không phủ định phán đoán của ngươi, nhưng mẹ ngươi là cái gì tính cách chúng ta cũng nhìn ra, đối ngươi là mối, đối cô gái là đường, sợ hai ta dính bên trên ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi lão công tương lai có thể tiếp nhận ta 24 không khác biệt gọi. Ngươi nói ta có hay không cần tới tìm Yến Thanh Thanh nói lời xin lỗi. Diệp Chi trên dưới quan sát Hàn Kiêm một cái, nhẹ giọng nói, đi mượn phòng. Hàn Kiêm nhắm mắt lắc đầu một cái. Bây giờ thật sự là không có cái này hăng hái, hơn nữa ta cũng không tin ngươi là đơn thuần thuê phòng, lần này trở lại kinh thành mẹ ngươi hỏi chuyện của chúng ta không? Hỏi? Ngươi nói gì? Chia tay, ta nói ngươi không thể nhân đạo, mẹ ta đi nói cấp ta xé mắt. Hàn Kiêm đứng dậy đi liền, Diệp Chi vội vàng lấy ra tiền giấy đặt ở quầy bar, cầm lên bao đuổi theo. Ngắn ngủi mấy mươi phút thời gian, mặt đất đã bao trùm lên một tầng trắng như tuyết, Hàn Kiêm ngồi chồm hổm dưới đất xoa một tuyết cầu, ở Diệp Chi ánh mắt kinh ngạc trong, người này đem tuyết cầu đập vào trên mặt mình. Điên rồi. Ta yên tĩnh một chút, không phải ta sẽ đánh chết ngươi. Tự mình lái xe về nhà, bị bắt ta đi cục trong mỏ ngươi. Tiếng nói rơi Hàn Kiêm đón xe về nhà. Bị Diệp Chi vừa nói như vậy, Hàn Kiêm mới phát hiện là bị mẹ bán đi, Thanh Hổ bên kia còn tốt, nhưng Dạ Xoa nương nương bên này còn có đồng quái vật, Hàn Kiêm suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố, gì cũng không trách, thì trách bản thân nghiệp chướng. Trở về nhà phát hiện Ôn Đoán không ở, gọi điện thoại sau mới biết là bị Lý Kim Hạc cấp bắt đi, xem ra mẹ cùng mẹ vợ giữa cũng tán gẫu qua những chuyện này. Vô lực nằm ở trên giường nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút hai ngày này giống như cũng không có thấy được Quý Tĩnh cùng Yến Thanh Thanh. Hàn Kiêm luôn cảm giác chuyện có chút kỳ quái. Ôn gia, Lý Kim Hạc ngồi ở trên ghế salon, Ôn Đoán cầm ghế đầu ngồi ở đối diện. Lý Kim Hạc mở miệng nói, ngươi cùng Hàn Kiêm chuẩn bị lúc nào phục hôn? Ôn Đoán ngẩng đầu lên nghi ngờ nói, phục hôn làm gì? Như bây giờ không phải rất tốt sao? Lý Kim Hạc cao mày xem Ôn Đoán, nghi ngờ nói, đầu óc ngươi bên trong là không phải đều là tương hỗ? Ngươi không thấy được bây giờ mấy cái này cô nương đối Hàn Kiêm theo đuổi thế công có nhiều hung? Ngươi bà cùng ta đã tán gẫu qua, nàng đối không có quản tốt nhi tử có rất lớn thiếu sót, cũng hy vọng ngươi không nên rời đi Hàn Kiêm. Một mực cấp Hàn gia làm con dâu. Ta nguyện ý. Xem nhà mình khuê nữ cái này không có tiền đồ dáng vẻ, Lý Kim Hạc cau mày cả giận nói, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Ta không có, cho nên ta muốn cùng Hàn Kiêm ở chung một chỗ, hắn có tiền đồ. Không phục hôn cũng được, các ngươi hai chuẩn bị muốn đứa bé. Giọng điệu của Lý Kim Hạc bình thản, nhưng rơi vào Ôn Đoán lô thai liền vỡ tổ, đứng lên la lớn. Ta không, ta vẫn còn là trẻ con đâu. Hàn Kiêm còn phải chiếu cô ta đây, ta không nghĩ sinh con. Có hài tử sau này chỉ biết biến dạng. Hơn nữa ta mới 27, 26, 25 tuổi. Ta mới 25 tuổi. Ta không sinh hài tử. Bây giờ Ôn Đoán sợ nhất chính là sinh con ba chữ này. Lý Kim Hạc cao mày xem Ôn Đoán, cả giận nói. Thế nào để ngươi sinh đứa bé giống như là giết ngươi, ngươi sinh hài tử có lão nhân mang cho ngươi hài tử, ngươi nên công tác công tác, các ngươi hai tiếp tục qua thế giới hai người, làm sao lại ảnh hưởng ngươi rồi. Ai nha? Ta cùng Hàn Kiêm chuyện không cần ngươi bận tâm. Trước kia các ngươi nói Lâm Tung Hoành không được, ta cũng không để ý hắn, bây giờ lại quản ta cùng Hàn Kiêm chuyện, hai chúng ta chuyện không cần các ngươi bận tâm. Nếu là hắn lừa ta, tâm ta cam tình nguyện làm kẻ ngu. Ta về nhà. Bị bị. Ôn Đoán vừa muốn đi liền bị Lý Kim Hạc bắt được sau cổ áo ném tới trên ghế salon, cầm lên dép chỉ Ôn Đoán. Ngươi ở cùng ta kêu một câu. Ôn Đoán không tin tả cả giận nói. Liền kêu. Thế nào dọn? Ba ba ba. Dép giống như hạt mưa rơi vào Ôn Đoán trên mông. Nửa đêm 11 điểm, Hàn Kiêm nhận được Ôn Đoán điện thoại. Lao công. Hoa mẹ ta đánh ta mau tới cứu ta. Chương 729 mẹ ngươi nói không tính, chương 729 mẹ ngươi nói không tính, đi mẹ vợ nhà chẳng những không có thể cứu vớt Ôn Đoán, Hàn Kiêm thiếu chút nữa bị đòn, lôi kéo tay ấm áp trên đường đi về nhà, Hàn Kiêm đột nhiên buông tay ra ở đường cái đùa bỡn một bộ năm liền roi, Ôn Đoán dở khóc dở cười xem Hàn Kiêm. Về phần sau, những chuyện này ta cũng không nói gì, ngươi khó chịu cái gì sức lực a? Mẹ ta nói chính là mẹ ta nói, mẹ ngươi nói chính là ngươi mẹ nói, cùng ngươi sinh hoạt chính là Ôn Đoán, cũng không phải là hai cái mẹ. Ta đối với ngươi không có gì yêu cầu, về nhà tắm tắm, ngủ cảm giác. Hàn Kiêm trợn to mắt nhìn Ôn Đoán. Cô nương này thế nào đáng yêu như vậy đâu. tổng hợp độ ngày càng phát ra khó khăn, tiền lương đã là toàn công ty cao nhất một ngành, lượng công việc cũng theo đó đề cao, đại gia hỏa vội bể đầu sức chán, Hàn Khiêm cũng bị Dương Lam bắt tới xử lý công việc. Tiên Huyền ôm một chồng văn kiện đặt ở Hàn Khiêm trên bàn, Hàn Khiêm khỏe mắt hơi co quắp. "Nhiều Tiên Nhi, ngươi đừng nói đây đều là ta phải xử lý công tác." Tiên Huyền cười lắc đầu một cái. "Không." Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó Nhiều Tiên Nhi vậy để cho Hàn Khiêm vô lực nằm ở trên bàn. "Đây là Yến tổng giao cho ngươi cùng ta công tác." Nói đến đây Tiên Huyền tựa hồ có chút lúng túng, gãi đầu một cái cười ngây ngô nói: "Khiêm Nhi ca ngươi biết, ta cái gì cũng không biết nhưng là ta sẽ ở nơi này làm cho ngươi trợ lý. Bưng trà rót nước ta vẫn có thể làm được." Không có để ý Tiên Huyền, Hàn Khiêm đưa qua một túi hồ sơ, là phòng thị trưởng đưa tới văn kiện, mở ra xem trọn vẹn một cm dày vinh diệu đồ gia dụng quảng trường văn kiện, Hàn Khiêm cảm giác cả người cũng không tốt. Đây không phải là đã kết thúc phương án rồi sao? Thế nào còn có thể đưa tới? Hàn Khiêm quay đầu nhìn một cái ngơ ngác Tiên Huyền, biết hỏi nàng cũng không có tác dụng gì, từng trang xem, hơn phân nửa đều là vô dụng nói nhảm, mấy tờ cuối cùng mới nói trọng điểm, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hàn Khiêm đem văn kiện đưa cho Tiên Huyền, đưa qua cuốn thứ hai thời điểm hay là vinh diệu đồ gia dụng quảng trường. Đây là bộ phận kế hoạch và kinh doanh quý tính bên kia đưa tới, đại khái là đối cửa hàng giá cả tăng trưởng cùng với vận doanh mô thức văn án. Đồ chơi này cũng thuộc về ta quản. Mang theo đầy đầu nghi ngờ xử lý công việc hàng này, là mở ra công ty căn tin thực đơn lúc, Hàn Khiêm nhắm hai mắt vô lực thở dài, tiếp tục xử lý, một mực xử lý đến tập đoàn Vinh Diệu công viên nước hạng mục, Hàn Khiêm mới chăm chú xử lý. Hạng mục này đã sớm cùng Yến Thanh Thanh đã giao thiệp, nhưng sau không ngừng có chuyện phát sinh liền không có để ở trong lòng, không nghĩ tới hạng mục này còn không có sửa đổi, lần này chủ tính bộ cùng hạng mục bộ chung nhau đi lên. Ý tứ đại khái là muốn cho công viên nước cùng du lịch Long Hồi thủ khu liên tiếp. Đối đề nghị này, Hàn Khiêm ở trang thứ nhất đánh một giò số, sau đó tiếp tục xử lý xuống một hạng. Đang xử lý những công việc này, thời điểm Hàn Khiêm cũng gặp phải một ít không hiểu lắm chuyện, hỏi Tiên Huyền vô dụng. Hàn Khiêm cầm văn kiện đứng dậy đi tìm nói lên ý kiến quản lý chi nhánh thương lượng giải quyết. Giữa trưa, Hàn Khiêm kéo mệt mỏi thân thể trở lại tổng hợp bộ, đem chỉnh lý tốt một nửa văn kiện đưa cho Tiên Huyền. "Nhiều Tiên Nhi ngươi trước đưa qua, còn lại văn án ta tranh thủ buổi chiều làm được, nhớ mang cho ta một phần cơm trưa." Tiên Huyền ôm lấy văn kiện gật gật đầu. Hàn Khiêm xem trong tay Long Hồi thủ Vinh Diệu khách sạn chống không văn kiện có chút nhức đầu, Yến Thanh Thanh đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Hàn Khiêm bây giờ còn không dám đi hỏi, giữa trưa tùy tiện ăn một miếng, toàn bộ buổi chiều đều ở đây trước máy vi tính ầm loảng xoảng viết chữ, viết xóa, xóa viết. Đối khách sạn vận doanh, Hàn Khiêm thật không hiểu lắm, 5 giờ chiều, tổng hợp bộ hạ ban, Tô Lượng hỏi Hàn Khiêm có phải hay không đi tìm cái địa phương uống chút, ngày này nhi thích hợp nhất tìm nhựa lều thịt nướng bày uống chút rượu, Hàn Khiêm chỉ trên bàn thứ hai chồng chất văn kiện, nhắm hai mắt lắc đầu một cái. "Các ngươi trước tan việc đi, hôm nay ta có thể phải thêm ban. Đem thuốc lá của ngươi cấp ta, ta lười đi xuống mua." Tô Lượng cười thuốc lá cùng Hỏa Nhi đặt lên bàn, nhỏ giọng nói tức phụ không thể đói bụng, hắn trước bồi tức phụ đi ăn cơm. Lý Lê mang thai, Hàn Khiêm cũng không muốn chỉ hoãn Tô Lượng thời gian. Diêu Tuyết phải bồi Hàn Khiêm lưu lại tăng ca, Hàn Khiêm từ chối khéo Diêu Tuyết ý tốt, nhưng là giữ tiền luyện lại đến rồi, ngược lại nàng về nhà cũng không có việc gì nhi, Hàn Khiêm cấp Diệp Chi gọi một cú điện thoại, hỏi thăm liên quan tới khách sạn tin tức, Diệp Chi không có trả lời để cho Hàn Khiêm thất vọng. Nàng cũng ở đây lục lọi, làm thư ký chuyện nàng hiểu, làm khách sạn vẫn còn có chút nhức đầu, mãi cho đến 8 giờ đêm. Hàn Khiêm cũng không có gì đầu mối, hướng về phía chơi game Tiền Huyền huýt sáo. "Đi Nhiều Tiền Nhi, đi ra ngoài ăn một chút gì, sau đó tan việc." Nhiều Tiền Nhi đứng lên thu dọn đồ đạc, hai huynh muội ăn một tô mì, Hàn Khiêm đem Tiền Huyền đưa về nhà, cùng Tiền Linh trò chuyện một cái gần đây nhức đầu chuyện. Tiền Linh nghe xong cau mày nói: "Đinh Nhan cũng thật là, hai từ chuyện nàng tổng dính vào cái gì sức lực a? Không phải là có mấy cái bạn gái sao? Cái này đặt ở cổ đại hay là Quang Tông Diệu Tổ chuyện đâu, ngươi đừng nghe mẹ ngươi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, xảy ra chuyện gì cho người chịu trách nhiệm." Hàn Khiêm nằm trên ghế salon vô lực nói: "Yến Thanh Thanh trong nhà bên kia làm sao bây giờ?" Tiên Linh cầm lên trên bàn óc chón đện ở Hàn Khiêm trên trán, tao mày nói: "Cái gì làm sao bây giờ? Bây giờ Yến gia là xin ngươi làm việc nhì, Thanh Thanh công ty cổ phần là ngươi cấp, Oanh Oanh ở trong bộ đội xuôi trèo mát mái cũng là ngươi cấp, hắn Yến gia dám đành dám. Khiêm Nhi, dì hôm nay nói cho ngươi, hắn Yến gia nếu là dám chơi xấu, không biết xấu hổ bức thoái vị, ta đi ngay thật tốt cùng bọn họ dây dưa, là để cho Thanh Thanh giao ra cổ phần về nhà, hãy để cho Yến Oanh Oanh bị bộ đội khai trừ chính bọn họ chọn, ngươi lợi hại không dưới lòng này, dì hung ác xuống." Hàn Khiêm ngồi dậy đem óc chó nặn ra đưa cho Tiên Huyền, nhíu mặt nhỏ giọng nói: "Gì a? Đây có phải hay không là có chút quá không có chút nào quá đáng, bây giờ mấy cái này cô nương bên trong trừ ấm áp cùng quý tính, còn lại đều là được tiện nghi còn chưa biết thế nào là đủ. Thế nào? Nhà chúng ta Tiểu Khiêm cho các nàng mong muốn, bây giờ không cần mặt mũi, chẳng biết xấu hổ. Các nàng tựa hồ là không có phân rõ là ai đang đeo đuổi ai. Các cô nương cùng ngươi gây gỗ ta bất kể, nhưng là nói ai dám ở đi trước mặt cha mẹ ngươi bàn tán, ta thực sự thật tốt cùng các nàng hàn huyên một chút, không được. Ta bây giờ liền cấp tiến ra gọi điện thoại. Dì không có ngươi chuyện, tối nay ngủ ở chỗ này đi, nửa đêm đừng đến hồi báo nhảy." A Hàn Khiêm kéo mệt mỏi trên thân thể lầu cấp Ôn Loan phát tin tức, Ôn Loan để cho Hàn Khiêm chụp hình, Hàn Khiêm đứng dậy chạy đi Tiền Luyện căn phòng vỗ một đoạn cô nương này hùng hùng hổ hổ chơi game video, Ôn Loan trở về hai chữ chủ tấu. Ngủ ở Tiền Linh thân nhân với trong phòng của mình, Hàn Khiêm hơi có chút lo lắng ngày mai ngày, còn có thể hay không sống qua ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra Yến cha sẽ không cùng Yến Thanh Thanh trò chuyện những thứ này ngổn ngang chuyện a. Ngày thứ hai sáng sớm, Hàn Khiêm rời giường mới vừa đi ra căn phòng, 4-5 cái ăn mặc trang phục hầu gái tiểu cô nương đã ở ngoài cửa chờ, xem Hàn Khiêm, các tiểu cô nương đồng nói: "Thiếu gia sớm." Sau đó ở Hàn Khiêm ánh mắt hoảng sợ trong, Hàn Khiêm bị mấy cái tiểu cô nương đẩy đi, rửa mặt đánh răng thay quần áo, vậy mà không có để cho Hàn Khiêm động, ngay cả quần lót đều là các tiểu cô nương cấp đổi. Hàn Khiêm xem trong gương, bị trang điểm tinh thần Hàn Đại Tiên Nhi, nhẹ giọng nói: "Chúng bá, ở nhà đều là đãi ngộ này." Ú Linh quản gia lão đầu Nhi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng, nhẹ giọng nói: "Cực kỳ hiếm hoi, đại tiểu thư mỗi ngày đều là muốn tự mình rửa súc, thiếu gia ngài là ngoài ý muốn, phu nhân muốn ngài chú ý nghi biểu, qua năm nay chuẩn bị đem cổ phần giao cho trong tay của ngài." Hàn Khiêm sửa sang lại trên cổ cà vạt, cao mày nói: "Ngài nói đây có tính hay không bắt chó đi cày? Đây là thuộc về nhiều tiền, ta không cầm." Đại tiểu thư tựa hồ đối với những thứ này không có gì khái niệm cùng ý tưởng, nên xuống lầu an điểm tâm. "Ngài có thời gian hay là cùng gì ta nói một chút, cái này cổ phần hay là đừng cho ta cố gắng một chút cấp tiền luyện tích lũy điểm đồ cưới, không ăn điểm tâm có được hay không?" "Ha ha, xem ra là không được, xuống lầu an điểm tâm, tiền linh sinh hoạt thật có chút xa xỉ." Hàn Khiêm mới vừa ngồi xuống, Tiền Luyện nhỏ giọng thầm thì: "Khiêm nhi ca ngươi sau này liền về nhà ở đi, cuộc sống này đơn giản quá hạnh phúc, ngươi ở nhà ở ta cô buổi sáng mèo cũng không để cho vào phòng, ngươi xem một chút cái này điểm tâm." Hàn Khiêm cười cười không nói lời nào, Tiền Luyện quay đầu nhìn về phía cô: "Cô, ngươi như vậy tiên vị ta sữa biết không?" Tiền Linh liếc xéo Tiền Luyện, người sau túi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong bữa sáng, Tiền Linh nói cho Hàn Khiêm hôm nay nàng đi đem những này cái lão nhân giải quyết một cái, bao gồm Lý Kim Hạc bên kia, lão nhân bên này sau này cũng không cần hắn quan tâm. Hàn Khiêm có chút chột dạ gật gật đầu. Cùng Tiền Luyện cùng đi công ty, vào cửa nhìn trên bàn chất đầy văn kiện cùng với tổng hợp bộ toàn bộ thành viên quăng tới đồng tình ánh mắt, Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Không có chết liền có thể làm. Mẹ hắn, sau này liền không thể trêu chọc nữ nhân loại sinh vật này. Chương 730 Dạ Xoa Nương Nương Lửa Giận. Chương 730 Dạ Xoa Nương Nương Lửa Giận. Công tác có rất nhiều, trong đó có mấy hạng để cho Hàn Khiêm chuẩn bị hội nghị cấp cao cùng hội đồng quản trị. Hàn Khiêm cắn răng xử lý công tác, Tiểu Dương Giai cùng Tiền Luyện hoàn toàn trở thành chân chạy, Tiểu Dương Giai không ngừng đưa tới văn kiện, lấy đi văn kiện. Tổng hợp bộ thành viên cũng cảm giác ra chuyện không đúng, Yến tổng đây là muốn mệnh chết Hàn Khiêm à? Dương Lam có chút không nhìn nổi, đứng dậy đi tìm Yến Thanh Thanh, lúc trở lại hốc mắt ửng đỏ, nàng bị Yến Thanh Thanh mắng khóc, Dương Lam cái này khóc Tô Lượng không nhịn được, nhìn một cái huynh đệ của mình Hàn Khiêm, vừa liếc nhìn Ôn Nhu Dương Lam tỉ tỉ, Tô Lượng đứng dậy rời đi tổng hợp bộ đi tìm Yến Thanh Thanh. Ước chừng qua nửa giờ, Tiểu Dương Giai lại ôm văn kiện đến đây, để văn kiện xuống sau đội ho một tiếng. "Các huynh đệ tỉ muội, ta nhắn nhủ một cái yến đều khiến ta mang." Đám người rối rít thả tay xuống trong công tác nhìn về phía Tiểu Dương Giai, Tiểu Dương Giai hít sâu một hơi, mở miệng hô lớn: "Muốn ôm bất bình, nghĩ gây gỗ bây giờ liền mẹ hắn tới phòng làm việc của ta tìm ta nhau nhau. Đừng mẹ hắn từng bước đến, hoặc là các ngươi cùng nhau tới, hoặc là ta đi tìm các ngươi." Dứt lời Tiểu Dương Giai cái hốt liền chịu một cái tát, xoay người ngẩng đầu nhìn đầy mặt xương lạnh tỉ tỉ, Tiểu Dương Giai ôm đầu ở mức nói: "Tỉ, đây là nguyên thoại, Lựa Ca cùng Yến tổng cái to một chiếc, bị phạt 2 tháng tiền lương, bây giờ đi quét dọn nhà cậu nữ." Nói ra Hàn Khiêm đột nhiên đứng lên, tao mày nói: "Phạt Tiểu Lượng 2 tháng tiền lương, nàng không biết Lý Lê bây giờ mang thai đâu." Lưu Cửu Long đứng lên nhỏ giọng nói: "Ta đi lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền tới một trận giày cao gót thanh âm, cái thanh âm này, cái này tiết tấu, tổng hợp bộ thành viên trên người tóc gáy trong nháy mắt giơ lên, Dạ Xoa Nương Nương đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn Lưu Cửu Long, lạnh lùng nói: "Ngươi phải đi nơi nào?" "Ta đi giúp Tiểu Lượng quét dọn nhà cầu người này là thật sợ hại Yến Thanh Thanh." Đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi, Yến Thanh Thanh cầm trong tay hai cái văn kiện mắt lạnh nhìn Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Ta phạt Tiểu Lượng 2 tháng tiền lương, ngươi có cái gì bất mãn?" Hàn Khiêm cao mày xem Yến Thanh Thanh, Dương Lam cùng Tiền Luyện đã làm tốt quên ngăn chuẩn bị, nhưng Hàn Khiêm không có nổi giận, nhẹ giọng nói: "Ta không có gì bất mãn, ngài là tổng giám đốc, ngài nói tính." Hàn Khiêm vậy mà lựa chọn tránh lui, điều này làm cho tất cả mọi người cũng rất ngoài ý muốn. Yến Thanh Thanh nhíu mày sắc mặt càng lạnh hơn, đi lên trước đem hai phần văn kiện ngã tại Hàn Khiêm trên bàn, lạnh lùng nói: "Ta để ngươi xử lý những công việc này, ngươi ở phía trên đánh cái dò số là có ý gì? Nếu như chỉ nói là đánh cái dò số, ta sẽ không. Ta dùng ngươi." Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi. "Vâng, ta đã biết, ta cái này xử lý, Yến tổng ngài có dặn dò gì?" "Hôm nay đem những này công tác cũng xử lý, buổi chiều tổ chức hội nghị cấp cao, ngươi soạn viết một phần hội nghị nội dung chủ yếu giao cho ta. Ta hay là đi quét nhà cầu đi." "Ngươi dám đi, tổng hợp bộ tháng này cũng không có tiền lương." "Yến Thanh Thanh, con mẹ nó đây là phạm pháp. Ta nguyện ý, nam nhân của ta ẩn nút ta không thấy ta đi ngục giam cũng để cho hắn đỡ lo. Ta con mẹ nó lúc nào không thấy ngươi rồi? Con mẹ nó trong lòng bản thân không đến." Dương Lam cùng Tiền Huyền tiến lên kéo ra hai người. Rốt cuộc hay là cai vã, Dương Lam nhỏ giọng khuyên: "Nơi này là công ty, có chuyện để bọn họ hai về nhà nhau nhau." Yến Thanh Thanh nhìn chằm chằm Hàn Khiêm cắn răng nói: "Thích quét nhà cầu đúng không?" "Hành. Ngươi cùng Tô Lượng 2 tháng cũng đừng cầm tiền lương, các ngươi hai 2 tháng 40.000 đúng không, làm tổng hợp bộ tiền thưởng phân. Các ngươi nếu là dám bỏ bê công việc một ngày, ta con mẹ nó trước khai trừ Diêu Tuyết." Vô tội thay bay vạn gió, Diêu Tuyết nhất thời vô lực nằm ở trên bàn. "Phản kháng? Không có lá gan đó a." Hàn Khiêm để văn kiện xuống rời đi tổng hợp bộ, không phải là quét nhà cầu sao? "Quét chính là." Xem Hàn Khiêm rời đi tổng hợp bộ, Yến Thanh Thanh chỉ Hàn Khiêm văn kiện trên bàn. "Cũng đốt. Một đám nào tàn vật, Dương Giai ngươi đi nói cho bọn họ biết, ăn Tết trước không bỏ ra nổi sướng hưởng mùa xuân kế hoạch, cũng mẹ hắn ăn mặc áo sơ mi ở tam cửu ngày đi cấp ta phát truyền đơn." Yến Thanh Thanh cũng đi. "Lưu lại đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đây coi như là cái gì?" 2 tháng 40.000 tiền thưởng 11 người phân, tốt lắm, giống như thật nhiều, nhưng số tiền này cầm thoải mái sao? Cửa nhà cầu nữ, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng ngồi ở thùng nylon bên trên hút thuốc, Hàn Khiêm nhẹ giọng hỏi Tô Lượng bị phạt 2 tháng tiền lương có cái gì muốn nói, Tô Lượng cười ha ha nói, phạt liên phạt tôi, gần đây chúng ta vị này nương nương trong lòng liền nín lửa đâu, ngươi liên tiếp biến mất nửa cái nhiều tháng, nghe nói lần trước nương nương đi nhà ngươi thời điểm mấy lần muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng không có xem người ta, thế nào? Các ngươi hai cãi nhau. Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc cau mày hồi tưởng, lần gần đây nhất thấy Yến Thanh Thanh giống như chính là lần trước kia mẹ xuất viện thời điểm, lúc trước nửa tháng giống như đích sắc không có thấy, lần đó Yến Thanh Thanh muốn nói chuyện rồi. Ngay trong ngày chuyện quá nhiều thật đúng là không cái gì chú ý nàng. Cũng bởi vì cái này bị phạt tới quét nhà cầu nữ. Hàn Khiêm nhún vai một cái. Tùy tiện đi, nào có không gây gỗ, ta lo lắng Lý Lê bên kia sẽ lo lắng, nếu không một hồi ta lấy cho người 20.000. Không cần, ở nhà nàng nói để cho ta quỳ, ta cũng không nằm sấp, nhưng là chuyện bên ngoài nàng chớ xen mồm, mỗi tháng ta nên giao cho nàng bao nhiêu tiền cấp là được. Hai vợ chồng sinh hoạt, ta không làm ra các chuyện, không cấu kết tiểu cô nương là được chứ sao? Lời này để cho Hàn Khiêm nghe có chút không thoải mái, chừng Tô Lượng một cái, sau đó hai người đứng lên đi vào nhà cầu nữ, sau đó nhà cầu nữ trong phát ra từng trận thét chói tai, hai người chạy chối chết, Hàn Khiêm giận dữ hỏi Tô Lượng bên trong vì sao có nữ nhân, Tô Lượng đầy mặt mê mang. Không tới a. Ở Hàn Khiêm quét dọn lầu 10 tầng phòng vệ sinh thời điểm gặp phải Cao Lý Hành, Cao phó tổng ánh mắt quái dị xem Hàn Khiêm hoàn toàn không quan tâm hắn nhìn thế nào, hơn nữa ném cho hắn một khối khăn lau. Giúp một tay lau cái gương, ngây ngô ngươi cũng không có sao. Cao Lý Hành ngược lại không có cự tuyệt, hắn không phải nhà giàu sang ra đời hải tử, khi còn bé nên chịu khổ cũng đều ăn. Hàn Khiêm lau nhà, Cao Lý Hành lướt qua thủy tinh, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ta nghe nói nhà ngươi trước kia là cấp Liêu gia làm người giúp việc, ta không có ý tứ gì khác, chính là hỏi một chút." Cao Lý Hành quay đầu khẽ gật đầu một cái. "Đúng, nhưng là ta ở mười mấy tuổi thời điểm liền rời đi Liêu gia, ta không cam lòng người một nhà cũng cấp bọn họ làm người giúp việc, thật sớm rời nhà đi sông sáo, cũng không có sông sáo cái như thế về sau." "Hận tiền linh sao?" Cao Lý Hành hít sâu một hơi, gật gật đầu, lại lắc đầu. Đã không hận, ta mới bắt đầu liền không đồng ý muội muội ta cùng với Liêu Senka, bạc mệnh, nhận không nổi phúc khí như vậy, nhưng là nàng nguyện ý, là chính nàng chọn cuộc sống, mỗi người đều muốn đối với mình lựa chọn phụ trách, chúng ta cũng phải đối với mình phụ trách. Hàn Khiêm nhún vai một cái, cười nói: "Ngươi nói có đạo lý, mỗi người đều muốn đối với mình lựa chọn phụ trách ta." Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác ta phải đi nói lời xin lỗi. Cao Lý Hành ha ha cười nói: "Đi đi, nơi này ta giúp ngươi quét dọn." Hàn Khiêm buông xuống cây lau nhà đi ra cửa, lúc này Cao Lý Hành mở miệng hô: "Hàn Khiêm, ta có cơ hội hay không lại hướng đi về trước một bước?" Hàn Khiêm xoay người ở ngoài cửa lộ ra nửa người, nhẹ giọng nói: "Muốn đi bên kia đi." "Ra riêng." Cao Lý Hành gật gật đầu, Hàn Khiêm nghiêng đầu nghĩ, cười nói: "Có lẽ có đi, nhưng không phải bây giờ, ta sẽ không bạc đãi bên cạnh ta bất kỳ một cái nào thật lòng đối đãi người của ta, cũng tương tự sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tính toán qua người của ta, Cao phó tổng, ngươi phải cố gắng lên nha." Xem Hàn Khiêm nắm quả đấm, Cao Lý Hành bất đắc dĩ cười một tiếng. Chẳng tay Hàn tiên sinh cũng là nắm giữ Tân Hải thị hơn phân nửa người số mạng. Thật là buồn cười a. Mà lúc này Hàn Tiên Sinh đã đẩy ra Yến tổng bạn công tác cửa, Yến Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn một cái người này không để ý đến, túi đầu xử lý trong tay công tác, Hàn Khiêm vội ho một tiếng, đến một chén nước để lên bàn. "Khục, vội vàng a." Yến Thanh Thanh ngẩng đầu lên cau mày nói, "Người không nhìn thấy, bên trong cái giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm." Nói ra Yến Thanh Thanh thả tay xuống trong văn kiện ngẩng đầu lên chế nhạo nói, "Ai du, Hàn Tiên Sinh rốt cuộc chịu cho thấy ta cái này bị đẩy vào lãnh cung nữ nhân. Gọi điện thoại không nhận, gửi nhắn tin không trở về, Hàn Tiên Sinh thật là lợi hại nha. Ngươi gọi điện thoại cho ta." "Ta không có nhận đến a." Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, sau đó đưa cho Yến Thanh Thanh, sau đó cũng không lâu lắm, Yến Thanh Thanh điện thoại gọi cho Ôn Đoán. "Ôn Cự Anh, ngươi cầm Hàn Khiêm điện thoại di động đem ta chặn nít rồi." Nữ nhân chiến tranh Hàn Khiêm thường thường phải không dám dính vào, về phần Ôn Đoán lúc nào đem Yến Thanh Thanh chặn nít Hàn Khiêm cũng không biết, nhưng là biết Yến Thanh Thanh tại sao phải đột nhiên tức giận, ngồi ở trên ghế salon xem hai cái cô nương ở trong điện thoại gây gổ. Cái này nhao nhao chính là nửa giờ, Yến Thanh Thanh bị Ôn Đoán cái loại đó ngươi nói gì cũng đúng. Nhưng là ta lần sau còn như thế làm thái độ cấp giận đến có chút phát điên, thiếu chút nữa đem Hàn Khiêm điện thoại di động đập. Cầm điện thoại di động đi tới Hàn Khiêm trước người, cau mày nói: "Ta không liên hệ ngươi, ngươi cũng không liên hệ ta rồi, ba mẹ ta nhất định phải đi bệnh viện thăm tương lai của ta bà, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nói nhiều như vậy. Ta về nhà cũng cùng bọn họ cãi nhau, ngươi cái gì cũng không hỏi, sau đó liền ẩn nút ta nghĩ cơ hội giải thích cũng không cho ta." Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Thanh, nhẹ giọng nói: "Ta gần đây tương đối bận rộn, đích xác cũng bị ba mẹ ngươi đột nhiên cử động đánh cái ứng phó không kịp, có chút tâm phiền ý loạn, ta lại lo lắng là ngươi ý nghĩ, gặp mặt lại không biết nên nói như thế nào." "Ý nghĩ của ta?" Yến Thanh Thanh ngồi ở Hàn Khiêm bên người, hai tay dâng hắn mặt, nghiêm túc nói: "Ta có ý kiến gì? Lấy thủ đoạn hèn hạ đem ngươi đoạt tới." "Hàn Khiêm a, ta nếu là dùng thủ đoạn hèn hạ đã sớm cho ngươi bỏ thuốc, ta hiện tại cũng làm hại từ mẹ. Ta biết tính cách của ngươi, cho nên ta chưa từng có bức bách qua ngươi, thậm chí nói ta bình thường cùng ngươi đơn độc thời gian chung đụng là toàn bộ cô nương bên trong ngắn nhất, còn nữa, Ôn Đoán ba mẹ cũng không có nhúng tay chuyện này. Ta tại sao phải đi tìm ba mẹ ta?" Hàn Khiêm thở dài, lúc này Yến Thanh Thanh tiếp tục mở miệng: "Để ngươi công tác, để ngươi quét nhà cầu cũng cấp tốc chuyện bất đắc dĩ, ngươi trước đây không lâu đem Vương Thụ Sơn đánh, huyên náo trong công ty xôn xao, các quản lý nhìn thấy ngươi giống như là nhìn thấy quỷ, ta không thể không trừng phạt ngươi, ngươi ở mức ta bồi thường ngươi. Hàn Khiêm cau mày nhỏ giọng nói, Vương Thụ Sơn lão đầu nhi này còn phải đi, không phải là cầm một chút tiền sao? Về phần bồi thường vẫn là quên đi, ngươi cùng Ôn Đoán giữa không phải có ước định sao? Tiễn Thanh Thanh nhẹ giọng nói, người ta dù sao cũng là quản tài chính, ngươi đánh hắn không có sao, nhưng ngươi không thể lấy tiền nha. Ta hảo ca ca a, ngươi làm việc có thể hay không đừng như vậy xung động nha, lần sau xung động thời điểm ngươi đối với ta xung động. Ta có thể. Ngươi chuẩn bị lúc nào để cho Tô Lượng trở về công tác? Bây giờ Lý Lê mang thai đâu, đừng để cho người ta lo lắng. Hàn Khiêm không có ở xung động đề tài bên trên xoắn xuýt, Tiễn Thanh Thanh cũng không có tiếp tục đi cám dỗ Hàn Khiêm, cao mày nhẹ giọng nói, vợ hắn mang thai cùng ta có quan hệ gì? Đây chính là chống đối cấp trên lý do. Hàn Khiêm, hắn là bạn bè ngươi, tiền đề cũng là thuộc hạ của ta, nếu như tất cả mọi người đều biết cùng ta gánh tội thay không có trừng phạt, ta cái này tổng giám đốc nên làm như thế nào? Hàn Khiêm vô lực gật gật đầu, lúc này Yến Thanh Thanh lại nói, ta buổi tối đi nhà ngươi ở, cùng Ôn Đoán gây gỗ. Hôm nay hai canh chương 731 Yến Hồ Ly dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chương 731 Yến Hồ Ly dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Giờ tan việc Hàn Khiêm đi một chuyến sơn trang thổ địa nhìn một cái, lúc xuống xe run lập cập, mùa đông năm nay so năm trước đều muốn lạnh một ít, thật chặt y phục trên người, đốt điếu thuốc. Cái gì ý niệm cũng không có, đơn thuần không nghĩ về nhà. Yến Thanh Thanh đi trong nhà tìm Ôn Đoán cãi nhau, làm một nam nhân, hắn nên đi ngăn lại cuộc chiến tranh này, đáng tiếc sức chiến đấu chưa đủ, cô nương nào hắn cũng trêu chọc không nổi. Ngay dần dần tối xuống, cho đến hoàn toàn trời tối, Hàn Khiêm cấp Ngụy Thiên Thành gọi điện thoại. Nếu như ta đồng ý để ngươi chạy trở về đến, ngươi dùng cái gì để báo đáp ta? Trong điện thoại, Ngụy Thiên Thành yên lặng ngồi lâu, nhẹ giọng nói, ta sẽ không đi về, ta trở về kết quả chỉ có một con đường chết, sẽ không lại bỏ qua cho ta. Nha. Vậy ta suy nghĩ lại một chút. Bây giờ kế hoạch đã bắt đầu vận doanh, Hàn Khiêm lại tính toán thế nào mới có thể làm cho Lâm gia hoàn toàn cút ra khỏi tập đoàn Sướng Hưởng, để cho Ngụy Thiên Thành tới làm chứng nhân chứng minh Lâm Tung Hoành tội giết người chứng là tốt nhất uy hiếp Lâm Mạnh Đức biện pháp, đáng tiếc người này không dám trở lại. Lên xe về nhà, trên đường hỏi trong nhà có không có thức ăn, Ôn Đoán nói cho hắn biết tối nay chuẩn bị lửa than nướng hồ ly, nghe giọng điệu này, Hàn Khiêm mồ hôi lạnh cũng xuống, xem ra tình huống trong nhà có chút không cần lạc quan. Đi vào cửa nhà, xem ngồi ở trên ghế salon ăn kem Ôn Đoán, tả hữu không thấy Yến Thanh Thanh bóng dáng, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, đổi giày nhẹ giọng nói, nàng về nhà. Ôn Đoán vừa muốn mở miệng, Yến Thanh 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 âm ở trên lầu chuyển tới, Hàn Khiêm, ngươi còn dám dùng cái chữ này xưng hô ta một lần, ta đem Thanh Minh Thượng Hà Đồ ban ngươi cái chân thứ ba lên. Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Hàn Khiêm không khỏi cảm giác một trận gió lạnh thổi qua giữa hai chân, lúc này Ôn Đoán nói cho hắn biết buổi tối còn không có ăn cơm, các nàng hai ai cũng không biết làm, ai cũng không muốn làm. Hàn Khiêm nhìn một cái trong tủ lạnh đồ ăn thừa, Ôn Đoán bày tỏ không có ý kiến. Chờ Hàn Khiêm bưng món ăn đi ra phòng bếp thời điểm, Yến Thanh Thanh xuống lầu, vóc người của nàng to nhỏ, ăn mặc Hàn Khiêm áo sơ mi trắng giống như là ăn mặc váy ngắn vậy, mỗi một bước tựa hồ cũng có xuân quang chợt tiết, để cho người suy nghĩ biển bông, nhưng chỉ là tựa hồ. Ôn Đoán thấp giọng mắng một câu hồ ly tinh, tiến lên một bước chắn trước người của nàng, Yến Thanh Thanh cười một tiếng, không để ý chút nào. Yến Thanh Thanh ngồi ở Hàn Khiêm đối diện, cầm chén lên dịu dàng nói, "Ta chỉ ăn một chút xíu, ăn nhiều hội trưởng thì thịt." Đang khi nói chuyện không quên nắm tay đặt ở ngực xoa xoa, Hàn Khiêm vừa định đi đón chén, Ôn Đoán đưa tay đoạt lấy múc tràn đầy một chén cơm đặt ở Yến Thanh Thanh trước mặt, khinh bị nói, "Lần nào ăn cơm người ăn ít rồi, vớ cái gì nũng nịu tiểu nương tử?" Yến Thanh Thanh một tay kéo cằm hí mắt nói, "Người ta cái này gọi là hữu tình uống nước no bụng, cái này gọi là tú sắc khả san, nhìn thấy Hàn Khiêm ta cái gì cũng không muốn ăn, ta muốn giữ lại bụng ăn hắn đâu." Tiếng nói rơi, Ôn Đoán vươn tay đoạt Yến Thanh Thanh chén cơm. Vậy ngươi chờ ăn hắn đi, cơm này ngươi không cần ăn. Ta thích ăn không ăn. Ngươi đừng động. Hai cái cô nương tranh đoạt chén cơm thời điểm, trên bàn muỗng rơi trên mặt đất, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, khom lưng đi xuống nhặt muỗng, cái này khom lưng đúng dịp thấy Yến Thanh Thanh trắng như tuyết cẳng chân, Hàn Khiêm lần nữa hít sâu một hơi, một giây kế tiếp người này không bình tĩnh, đội vàng đứng dậy thời điểm đầu đụng vào trên bàn. Tiếng vang để cho hai cái cô nương dừng lại tranh đoạt, Ôn Đoán chừng Hàn Khiêm một cái, thấp giọng nói, đáng đợi. Yến Thanh Thanh lần nữa vắt chân chữ ngũ, động tác mới vừa rồi quả thật có chút quá mức hào phóng chút, Hàn Khiêm cúi đầu miệng lớn lượm cơm. Tranh thủ sớm một chút ăn xong lên lầu ngủ, lúc này Ôn Đoán đột nhiên mở miệng, "Yến Hồ Ly ngươi có thể hay không ăn cơm thật ngon?" Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Yến Thanh Thanh, sau đó vội vàng cúi đầu, lúc này Dạ Xoa nương nương cầm trong tay một khối xương đùi, ngậm lấy một con hút bên trong xương thủy, nàng cũng không muốn nhiều như vậy, ngược lại Ôn Đoán vừa nói như vậy, Yến Thanh Thanh cười. Ôn Đoán rất đơn thuần, cho nên nàng đem Yến Thanh Thanh toàn bộ động tác cũng làm là đang khoe khoang phong tao, nàng đứng dậy đi về phía phòng trọ, sau đó trong phòng khách truyền ra len keng thanh âm, chờ Ôn Đoán lần nữa lúc đi ra cầm trong tay một truy để lên bàn. Yến Thanh Thanh cao mày xem Ôn Đoán nhàn nhạt nói, "Ta giúp ngươi đập ra, chúng ta tỷ muội không cần khách khí nhiều như vậy." Yến Thanh Thanh ngẩn người một chút, sau đó cười ha ha, "Đập ra? Ha ha ha, đập ra. Hàn Khiêm ngươi nhanh để cho Ôn Đoán cho ngươi đập ra. Cùng Hàn Khiêm có quan hệ gì?" Ôn Đoán ánh mắt mê mang, Hàn Khiêm buông xuống chén nhẹ giọng nói, "Ta ăn xong rồi, đi tắm." Hàn Khiêm coi như là chạy trối chết, sau đó cũng không lâu lắm, dưới lầu chuyển tới Ôn Đoán giống giận, "Yến Thanh Thanh, ngươi có ác tâm hay không? Huệ. Tiểu Ôn Đoán a, cái này gọi là tình thú nhi ngươi có hiểu hay không? Tỷ tỷ duyệt phiến vô số, ta cho ngươi học bù sinh lý kiến thức." Cút. Tiểu Loan Loan Yến Thanh Thanh như cái ác ma tựa như ở dưới lầu hành hạ Ôn Đoán, Hàn Khiêm mở ra âm nhạc an tầm tắm, tắm rửa qua chuẩn bị lúc ngủ bị Yến Thanh Thanh ngăn ở cửa, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, xoay người xuống lầu ngồi ở độc thân ghế salon ôm gối ôm. Yến Thanh Thanh không nhanh không chậm đi xuống lầu, lắc lắc mềm mại eo đi tới Hàn Khiêm trước người, xoay người khom lưng cầm lên trên bàn điều khiển từ xa, sau đó đứng dậy mở TV tìm được tập thể dục kênh. Các nàng này không làm yoga, không tập thể dục, mà là đi theo trong TV lão sư nhiệt vũ. Dãy rùa thủy xà bình thường eo, mỗi một cái động tác cũng rất mị hoặc. Hàn Khiêm đột nhiên hiểu vì sao cổ đại hoàng đế ở tuổi già cũng sẽ trở nên ngu ngốc, ai có thể chịu được hấp dẫn như vậy. Nhìn một hồi, Hàn Khiêm đè xuống trong ngực gối ôm, chật vật đưa ánh mắt chuyển tới ban công. Lúc này Ôn Nhoãn cũng tắm rửa xong đi xuống lầu, hướng về phía Yến Thanh Thanh khinh bị nói: "Làm điệu làm bộ, ngươi đời này nhất định không có biện pháp trở thành đăng đường nhập thất con dâu." Yến Thanh Thanh xoa xoa mồ hôi trán, khí mắt cười nói: "Ngươi đoan trang, ngươi cao nhã, ngươi là con dâu, nhưng ta không giống nhau, ta đầu tiên là chồng ta lão bà, sau đó mới là ta vợ chồng con dâu, giường che chi hoan, khuê trong chi nhạc, ngươi phải không hiểu rõ?" Ôn Nhoãn xem thường trả lời: "Một xử nữ ở chỗ này cùng một kết hôn 3 năm phụ nữ trò chuyện khuê phòng chi nhạc, ngươi không cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn sao?" Yến Thanh Thanh hí mắt cười nói: "Ta ngồi đại gia ngươi, cút đi, ta muốn xem TV." Gấu ẩn hiện thời gian đã qua, Vui Dương Dương cũng truyền hình xong, ta đề nghị ngươi nhìn cái lô thai lớn đồ đồ, cách Bách Nưu đại gia rất thích hợp ngươi. Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh bắt lại cổ áo run lên: "Nóng quá a, nhà ngươi cung cấp ấm áp như vậy chân sao?" Đang khi nói chuyện, Dạ Xoa nương nương cởi ra một nút áo, đầy đặn gần như hiện rõ, lần này cũng làm Ôn Nhoãn kích thích tâm cũng phải nát, cắn răng nói: "Cẩn thận rũ xuống." Yến Thanh Thanh hí mắt cười nói. Đang khi nói chuyện, Yến Thanh Thanh không ngừng hướng Hàn Khiêm bên người bụng, cuối cùng dứt khoát ngồi ở Hàn Khiêm bên người trên ghế salon, vểnh lên hai lượt chân, thân thể nghiêng về trước. Hàn Khiêm mới vừa liếc một cái, Ôn Nhoãn đã nắm lên điều khiển từ xa chuẩn bị đánh người. Kỳ thực Hàn Khiêm cũng không muốn nhìn, chẳng qua là cái này sức dụ dỗ có chút quá lớn. Yến Thanh Thanh đối nam nhân tâm nắm quá tinh chuẩn, nàng luôn là có ở đây không để ý giữa tiết lộ xuân quang. Dù là Hàn Khiêm lại chính trực, bên người có một cái như vậy hồ ly tinh hắn cũng không nhịn được. A nếu như nói xuân quang một mực để loạn, có thể liếc mắt nhìn cũng không muốn nhìn. Cái này như ẩn như hiện còn cấu kết viên này nghĩ an phận nhưng lại an phận không được trái tim. Cả các hạ. Hàn Khiêm quay đầu xem đột nhiên mở miệng Yến Thanh Thanh, nàng làm sao sẽ đột nhiên toát ra tiếng xưng hô này tới? Hả? Trước kia đều là bị gọi Khiêm ca ca, đột nhiên bị gọi ca ca, Hàn Khiêm tâm đi theo run lên một cái. Nghe thế nào thư thái như vậy đâu? Ca ca? Hả? A. Đến. Hàn Khiêm có vẻ hơi khẩn trương, Ôn Nhoãn chừng Hàn Khiêm một cái, khinh bị nói: "Nhìn ngươi kia không có tiền đồ sức lực." Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ta ngủ trước, các ngươi hai thật tốt chơi. Không thể không rời đi." Lên lầu cởi quần áo chui vào chăn, còn không đợi nhắm mắt lại cửa phòng bị đẩy ra, Ôn Nhoãn đi vào, ôm chăn nằm song xoài Hàn Khiêm bên người, Hàn Khiêm đều chẳng muốn hỏi nữa. Không có quá nhiều năm nhất biết, Yến Thanh Thanh thân thể xuất hiện ở cửa, nhỏ giọng nói: "Ôn Nhoãn, ngươi không cùng ta cùng nhau ngủ sao? Ta có lao công vì sao cùng ngươi cùng nhau ngủ? Cái kia thanh chồng ngươi mượn ta dùng một chút thôi không mượn." "Nha." Trong lời nói mang theo mất mát, nhưng thân thể cũng là rất trực tiếp, leo lên thảm tạ tạ mỉ chui vào Ôn Nhoãn chăn bắt đầu cởi quần áo, một lát sau Ôn Nhoãn đột nhiên rít gào lên: "Ngươi làm gì cũng thoát?" Yến Thanh Thanh đầy mặt ấm ức nhỏ giọng nói: "Một cấp giấc ngủ a, ngươi không có thói quen." "Rất không quen." "Vậy ta cùng Hàn Khiêm mỗi lần bị ổ, hắn thói quen, đúng không ca ca?" Hàn Khiêm giả chết không nói lời nào. Từ từ, căn phòng an tĩnh, ba người hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ. Đột nhiên, Yến Thanh Thanh đột nhiên ngồi dậy đè lại Ôn Nhoãn đánh về phía Hàn Khiêm, kết quả bị Ôn Nhoãn bắt lại tóc lôi trở lại, kéo qua chăn che lại Yến Thanh Thanh đầu, hai nữ nhân đánh lớn, Hàn Khiêm núp ở trong mền không lúc đích. Không dám động, sợ hai bị hai cái cô nương giải quyết tại chỗ, cũng sợ hai cái cô nương cấp hắn giết chết ở chỗ này. Chương 732 nghĩ tự thú. Chương 732 nghĩ tự thú. Một đêm này Yến Thanh Thanh cũng không có tiêu đỉnh, đến sau nửa đêm sẽ còn đột nhiên đứng lên. Cuối cùng Ôn Nhoãn đem nàng ném ra căn phòng, hơn nữa đem Hàn Khiêm khóa cửa bên trên, Hàn Khiêm mê man thiết đi. Ngày thứ hai sáng sớm, hắn đột nhiên cảm giác đầu bị thứ gì đè lại, chật vật mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh màu xám cho. Mềm mềm. Yến Thanh Thanh không người ngồi ở Hàn Khiêm bên người, Hàn Khiêm dãy rủa ngồi dậy, tao mày nói: "Có phải hay không ngày mai ra một tin tức, mộ nữ quá đầy đạn, mộ nam bị nạt chết?" Yến Thanh Thanh ha ha cười duyên, Ôn Nhoãn tựa vào cửa khinh bị nói: "Ngươi mải ta mới vừa buổi sáng liền vì chút chuyện này, dùng ngươi kia hai ném tạ đè ở Hàn Khiêm trên đầu. Tiến hồ ly ta coi như là phát hiện, ngươi là một chút tiền đồ cũng không có à, chảnh chọe xong liền cùng ta đi, ngươi không phải một mực muốn đào sướng hưởng mấy cái hợp tác tương sao? Ta mang ngươi quen biết một chút." Yến Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Ôn Nhoãn, kêu lên: "Ngươi lúc nào thì như vậy hiểu chuyện như rồi? Đi đi đi, ngươi trước bồi ta về nhà thay cái quần áo, y phục của ngươi ta xuyên không được." Hai nữ nhân díu ra díu dít đi, lưu lại Hàn Khiêm mặt mê mang. Vậy là xong. Nằm xuống ngủ tiếp, vừa mới chuẩn bị ngủ liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. "Cấp ta một ngươi bây giờ gọi điện thoại lý do." Đột nhiên nghĩ tự thú, Hàn Khiêm ngồi dậy, cao mày nghiêm mặt nói: "Ngươi xác định ta bây giờ an bài người đi đón ngươi?" "À, không cần người khác, ngươi qua đây tìm ta đi, ở tù trước cùng ngươi hàn huyên một chút cuộc sống, dù sao ta cấp ngươi nhiều như vậy." "Ở đâu?" "Mang theo quan đại cậu, địa chỉ một hồi ngươi thì sẽ biết." Điện thoại bị cắt đứt, Hàn Khiêm xem trong tay điện thoại di động, đầy mặt đều là nghi ngờ, Phùng Luân muốn tự thú. Mang theo nghi ngờ gọi cho quan đại cậu, nói cho hắn biết chuẩn bị một chút đi gặp Phùng Luân, sau đó điện thoại liên lạc. Hàn Khiêm thả tay xuống rửa mặt thời điểm đột nhiên nghe được dưới lầu có người gõ cửa, thần kinh của hắn trong nháy mắt căng thẳng. Xuống lầu đi vào phòng bếp lấy ra một thanh đao nhọn đứng ở sau lưng, xuyên thấu qua mắt mèo không nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhưng tiếng gõ cửa cũng là vẫn còn ở đó. Từ từ mở ra cửa, một đứa bé xuất hiện ở Hàn Khiêm trước mặt, 7-8 tuổi dáng vẻ chừng, cầm trong tay một quyển sách đưa cho Hàn Khiêm, sau đó xoay người chạy. Hàn Khiêm mở ra sách, bên trong rớt xuống một trang giấy, trên đó viết một cái mã số. Hàn Khiêm gọi thông đi qua, sau một hồi điện thoại đường dây được nối, một cái lớn tuổi nam nhân dùng quẹt quạt tiếng Hoa nói cho Hàn Khiêm gặp mặt vị trí. Mặc vào áo gió mang theo cái mũ, Hàn Khiêm đi xuống lầu, xem dừng ở cửa tiểu khu bồn bộ. Hàn Khiêm xoắn xuýt một hồi, cuối cùng làm ra quyết định, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Kim Hải. Cậu hai, Phùng Luân có thể ở Tân Hải, hắn hẹn ta ở Long Hồi Thủ gặp mặt, hắn nghĩ tự thú. Trong điện thoại Lý Kim Hải yên lặng ngồi lâu, nói cho Hàn Khiêm cẩn thận, hắn bây giờ liền phái người đi Long Hồi Thủ hãy. Hàn Khiêm sau khi lên xe, quan quân Bưu lấy ra một thanh mang theo ống hãm thanh súng ngắn đưa cho Hàn Khiêm. Để phòng vạn nhất, Hàn huynh, ta cảm giác lần này Phùng Luân sẽ không tự thú. Hàn Khiêm cây súng lục giấu ở bên trong áo khoác trong túi, cau mày nói, ta không nghĩ tới hắn phải làm gì, hắn mỗi lần cử động cũng sẽ để cho ta ứng phó không kịp, hắn hẹn Long Hồi Thủ. Quan quân Bưu gật gật đầu. Hai người lái xe chạy thẳng tới Long Hồi Thủ, nửa đường bầu trời bắt đầu tuyết rơi, tuyết rất lớn, cũng chậm lại xe tốc độ, nguyên bản 20 phút đường vậy mà dùng gấp đôi thời gian. Hàn Khiêm hai người mới vừa xuống xe, Phùng Luân điện thoại gọi lại. Hàn chó, ngươi rất không nói uy tín, ta nói ngươi chỉ có thể mang theo quan quân Bưu tới, ngươi hay là thông chi thị của người, cái này hai con chó sủa Hàn Khiêm cùng Liêu Sinh Ca. Tên rất không tệ lắm. Làm sao ngươi biết hai bọn nó tên? Những lời này không phải Hàn Khiêm nói, mà là tại Phùng Luân trong điện thoại di động chuyển tới. Hàn Khiêm lấy ra một cái khác điện thoại di động tìm kiếm Diệp Chi dây số, gầm nhẹ nói: "Phùng Luân, ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm, ngươi đừng ép ta." Lúc này trong điện thoại di động truyền ra Diệp Chi chuông điện thoại di động, sau đó chính là hai tiếng huyên náo chó sủa, chỉ hai tiếng sau hai con chó phát ra rền rĩ không có động tĩnh. Phùng Luân ha ha cười nói: "20 phút đến Đông Thành, ngươi chậm một giây, ta tháo một cái chân chó." Cái này giống như cũng không phạm pháp với nói, nếu như ngươi chỉ hoãn nữa, cái đó bị lấy hết treo ở trên cây bộ khoái có thể chết rét. Đông Thành chuẩn bị cho người cái lễ vật. Hàn Khiêm hướng về phía quan quân Bưu gật gật đầu. Quan quân Bưu ở tràn đầy tuyết động lập tức đường phiêu giật quay đầu tiến về Đông Thành. Long Hồi Thủ cùng Đông Thành phân ra với Tân Hải thành Tây cùng thành Đông, giữa 30 km khoảng cách. Phùng Luân là tính toán qua đoạn này khoảng cách, hắn cũng đoán được Hàn Khiêm sẽ báo cảnh. Ở dã trai các hậu viện, An mặc màu trắng áo khoác da trồn, Phùng Luân trang điểm vô cùng sốc nổi, 10 ngón tay toàn bộ mang theo đá quý chiếc nhẫn, tóc nhuộm thành màu trắng, mang trên mặt một bộ kính đen. Diệp Chi đứng ở sau lưng hắn, Từ Hồng Xương đầy mặt máu tươi nằm song xoài đất tuyết trong, chỉ có Hạ Dận Nhi không có tiến khí nhi, dù thấy lở trên thân cũng nhuộm máu tươi, mang đã đứt gây chân trước nghe răng ngồi ở Diệp Chi trước mặt, về phần đồ bịn kết quả cùng Từ Hồng Xương sắp xỉ. Diệp tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể cầm lấy điều này, ngu chó đừng đang tiếp tục đảo loạn, không phải nó thật có thể sẽ chết, ta nuôi qua chó, ta biết ở trước mặt ngươi giết hai bọn chúng ngươi có bao nhiêu thống khổ. Diệp Chi nắm rổ tuế lở bằng cổ, tóc hai bù xù nhìn chằm chằm Phùng Luân, gầm nhẹ nói, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Phùng Luân duỗi người, nhìn về phía Diệp Chi thời điểm đẩy mặt xem thường, rổ tuế lở xem loài người này đi về phía mẹ của mình, trong nháy mắt đứng lên phát ra gầm nhẹ, sen lẫn đỏ tươi nước miếng ở khóe miệng chảy xuôi mà ra. Phùng Luân nhíu mày hừ lạnh một tiếng, một bên tôi lễ cầm ra thương lên có nhắm ngay rổ tuế lở đầu. Diệp Chi thấy vậy như bị điên ôm lấy rổ tuệ lờ. Phùng Luân xem thường cười nhạo nói: "Chậc chậc chậc, một cái mạng không sánh bằng một con chó, ta thật không rõ các ngươi nhà tư bản ý tưởng." Tiếng nói rơi đi tới Từ Hồng Xương trước mặt, không lưng bắt lại hắn tóc đem đầu nhắc tới, đá quý chiếc nhẫn tay phải nắm quyền hung hăng nện ở Từ Hồng Xương trên đầu, đầu rơi xuống đất thời điểm bắn lên một thốn, trong chớp nhoáng này Phùng Luân giày ra cũng đã dính vào trên mặt của hắn. Từ Hồng Xương ở trên mặt tuyết lan lộn, trong miệng thốt ra màu tươi. Phùng Luân đi lên trước xem đã cách cái chết không xa Từ Hồng Xương, cau mày nói: "Ta không hiểu vì sao ngươi đối Hàn Khiêm sẽ như vậy trung thành." Từ Hồng Xương: "A, ngươi có thể lần nữa trở lại Tân Hải thị đường là ta cho ngươi, ngươi tại sao phải phản bội ta đây? Chẳng lẽ ngươi coi trọng cái đó ngôi sao nhỏ?" Từ Hồng Xương khỏe miệng giữ lại máu, khó nhọc nói: "Một bộ không không bất trung hai chủ, ta trung thành là dã trai các." Phùng Luân nắm chặt quả đấm nhắm ngay Từ Hồng Xương miệng, tao mày lại nói: "Ngươi vì sao chấp nhất như vậy chứ? Ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp ta, Hàn Khiêm đã trở thành con cờ của ta, lão tử a. Ngươi thật để cho ta rất thất vọng." Dứt lời một quyền nện ở Từ Hồng Xương trên môi, Từ Hồng Xương thân thể co quắp, hai tay che miệng trên đất không ngừng lăn lộn, cũng là không phát ra thanh âm nào đến. Phùng Luân đứng lên dối người: "A, tiểu lễ, chân cắt đứt đi, chúng ta nên đi." Thôi lễ cau mày xem Phùng Luân, sau đó chán liền chịu một cái tát. Thôi lễ ngoan ngoãn làm theo, lôi kéo Từ Hồng Xương đi bên bể bơi. Lúc này Phùng Luân liếc một cái Diệp Chi, ha ha cười nói: "Nếu như tối hôm qua ngươi ở chỗ này vậy, ta có lẽ sẽ đối ngươi làm ra một ít quá đáng chuyện. Tính cách của ngươi tướng mạo đều tại ta thẩm mỹ trong, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cứu Từ Hồng Xương, bởi vì hắn hôm nay hết thảy đều là bởi vì Hàn Khiêm tạo thành. Nếu như Hàn Khiêm mới vừa nói để cho ta cũng đừng động đến hắn, ta chỉ biết giống như bất động ngươi vậy bất động hắn, nếu như Hàn Khiêm nói không động này hai con chó, ta cũng sẽ không động." Tiếng nói rơi, Phùng Luân quay đầu nhìn về phía Từ Hồng Xương, la lớn: "Từ Hồng Xương a, nghe thấy được không? Hàn Khiêm cũng không có để cho ta không động ngươi, ở trong lòng của hắn chỉ có Diệp Chi người nữ nhân này, ngươi trong mắt hắn thậm chí không bằng cái này hai đầu chó." Sau đó một tiếng kêu rên, Từ Hồng Xương bị ném vào đã đóng băng trong bể bơi, Phùng Luân cùng Thôi Lễ xài bước rời đi, đi ra rất xa về sau, Phùng Luân lấy ra thương nhắm ngay Diệp Chi. "Dám báo cảnh, ta sẽ đi kinh thành tìm người cha mẹ." "Ngăn, đừng cứu Từ Hồng Xương, không phải Hàn Khiêm sẽ có một sò quan đại cậu còn không muốn sống kẻ địch." "Phùng Luân đi." Diệp Chi đứng tại chỗ, nàng đang xoan suýt, đến cùng muốn hay không dựa theo Phùng Luân đã nói đi cứu Từ Hồng Xương. Diệp Chi hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra. Ta là Diệp Chi, ta hai đầu chó bị thương, các ngươi tới đón người. Cúp điện thoại, Diệp Chi đi tới bên bể bơi mắt lạnh nhìn nằm song xoài băng bên trên khắp người máu tươi ngất đi Tử Hồng Sương. Có cứu hay không? Diệp Chi cuộc sống lần đầu tiên xuất hiện một chật vật lựa chọn. Có cứu hay không? Long hồi thủ, Lý Kim Hải xem bị treo ở trên cây thủ hạ, hắn phổi cũng mau muốn nổ, vẫn cho là Phùng Luân là một con chuột, bọn họ cửa nha môn nhi là mèo, nhưng là bây giờ Lý Kim Hải không dám ở nơi này sao suy nghĩ. Phùng Luân không phải con chuột, hắn là một con bái, một con giảo hoạt, làm người ta căm phận bái. Lý Kim Hải rõ ràng biết Phùng Luân không có gì sức chiến đấu, có thể đánh chính là hắn bên người cái đó thôi lễ. Bộ khoái bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện, Lý Kim Hải lấy điện thoại di động ra gọi cho Dã Trai Các Diệp Chi. Phùng Luân ở phụ cận, có hay không đi Dã Trai Các? Không có. Diệp Chi trả lời rất kiên quyết. Không có, cái gì cũng không có phát sinh, Dã Trai Các hết thể mạnh khỏe. Ở ngoài Đông Thành, đã rời đi khu vực thành thị một chỗ bỏ hoang nhà xưởng trong, Hàn Khiêm cùng Quan Quân Bưu thấy được một bị treo ở nóc nhà người, là một cô nương. Tiểu cô nương này nhìn thấy Hàn Khiêm cùng Quan Quân Bưu thời điểm cũng là sức sở, sau đó không ngừng dãy rủa đối hai người phát ra âm thanh, không phải cầu cứu, mà là tức giận mắng. Quan Quân Bưu nghẹo đầu hồ nghi nói: "Hàn huynh, đây là thành phố bọn ta vị kia Thiên Kim đại tiểu thư." Hàn Khiêm khỏe mắt hơi co quắp: "Ta cảm giác hai chúng ta phiền toái đến rồi." Nưu Tiểu Hoa bị trói lại, Phùng Luân cái người điên này. Chương 733 Ấu Chí Nam Nhân, chương 733 Ấu Chí Nam Nhân. Hàn Khiêm cũng không có đem Nưu Tiểu Hoa bung ra tâm tư, Phùng Luân người này hiện tại ở đâu hắn cũng không biết, ở Hàn Khiêm tả hữu quan sát nhà xưởng thời điểm, Phùng Luân cùng Thôi Lễ San San tới chậm, thấy Hàn Khiêm, Phùng Luân lớn tiếng cười nói: "Người ta từ biệt lấy là bốn mùa, sinh hoạt đã hoàn hảo. Ta lễ vật ngươi còn thích?" Hàn Khiêm bĩu môi: "Nếu như ngươi lời còn chưa dứt," sau lưng chuyển ra một đạo lưỡi sắc xuất khiếu thanh âm, một đạo kình phong ở bên người tập qua, Quan Quân Bưu rút đao xông về Thôi Lễ, lúc này Thôi Lễ trong tay áo cũng tuột xuống một cây dài nửa thước ống thép. Hai người cái gì cũng chưa nói, chỉ thấy hỏa tinh chợt lóe. Bưu địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Quan Quân Bưu cắn răng gầm nhẹ nói: "Hèn hạ vô sỉ tiểu tạp toái, hôm nay ngươi chó cha dạy dỗ ngươi cái gì gọi là nam nhân." Thôi Lễ không nói một lời. Ở cái đó đêm mưa, Thôi Lễ bị Quan Quân Bưu toàn trình giễu cợt, xương sườn giữa một cái vết sẹo thiếu chút nữa để cho hắn chết ở trên biển mặt. Hôm nay ở chỗ này gặp mặt hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, Quan Quân Bưu tự nhiên cũng là như vậy. Ngày đó Thôi Lễ đột nhiên đánh lén Hàn Khiêm đưa đến Lạc Thần thiếu chút nữa chết, Lạc Thần có chết hay không không có vấn đề, nhưng là nam nhân đánh lén chính là không đúng. Ngắn ngủi mấy cái tiếp xúc, đoạn đao xuất hiện lỗ hổng, Thôi Lễ hổ khẩu xé toạc, hai người đồng thời giơ chân lên đá vào đối phương ngực, Quan Quân Bưu lui về phía sau nửa ngồi trên đất cả giận nói: "Gia môn nên liêm khiết thanh bạch, gia môn nên đội trời đạp đất, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền mẹ hắn về nhà luyện nhiều một chút, ngươi đánh lén tính là gì nam nhân?" Thôi Lễ đứng lên xách theo cây gậy xông về quan đại cậu, thấp giọng nói: "Thành công thấy kết quả, không nhìn quá trình. Đi ngươi sao, lão tử là dạy ngươi đạo lý làm người. Sau đó ngươi liền làm thành bát khu một cái chó cắn người. Ngươi bắt cóc những nữ nhân kia thời điểm ngươi suy nghĩ gì?" Một câu nói để cho Quan Quân Bưu sửng sốt, ở ngẩn ra trong lúc Quan Quân Bưu trên mặt chịu một quyền, quan đại cậu lắc đầu, cả giận nói: "Lão tử được kêu là còn trẻ vô tri." Xem Quan Quân Bưu thua thiệt, Hàn Khiêm khom lưng sở về phía trên đất gạch đá, mới vừa ngồi xổm người xuống, Phùng Luân cầm ra thương nhắm ngay bị treo ở nóc nhà Nưu Tiểu Hoa, hắn cau mày nói: "Hàn Khiêm, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, chuyện của hai người họ hai người bọn họ giải quyết, chuyện của hai chúng ta giải quyết, huống chi tiểu Lễ nói không sai, thành công nhìn chính là kết quả, ai mẹ hắn quan tâm quá trình." Hàn Khiêm cười nói: "Vậy ngươi tự sát đi, kết quả trọng yếu, ngươi sống cả đời làm gì? Ta thật tò mò ngươi là ở đâu bắt lại Nưu Tiểu Hoa. Bản thân đưa tới cửa, cụ thể ta không thể nói cho ngươi, ta muốn nói là nàng muốn ngươi chết hay, như vậy, Hàn Khiêm chúng ta làm giao dịch." Vừa dứt lời, Thôi Lễ bị Quan Quân Bưu hai chân cao đá đem Thôi Lễ đạp phải Phùng Luân trong ngực, Phùng Luân vỗ một cái Thôi Lễ bả vai, đem người đẩy ra tiếp tục nói: "Cái này Nưu Tiểu Hoa ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt cũng coi như ta trên đầu, ta tự thú, ngươi thả Tiểu Lễ rời đi, để cho hắn thay hình đổi dạng ở bên cạnh ngươi làm cho ngươi một bảo tiêu." Thôi Lễ nghe lời này sửng sốt, sau đó một cước đá văng Quan Quân Bưu quay đầu cả giận nói: "Ta cấp hắn làm bảo tiêu." Phùng Luân quay đầu cả giận nói: "Câm miệng, không có quan hệ gì với ngươi." Hàn Khiêm đỡ Quan Quân Bưu, nhẹ giọng nói: "A, ngươi cho rằng ta ngu? Con mẹ nó nghĩ tự thú cũng sẽ không đem Nưu Tiểu Hoa trói lại treo ở nơi này, trong lòng ngươi về điểm kia hoa hoa tâm tư ta không hiểu. Nưu Quốc Đống biết ngươi trói lại Nưu Tiểu Hoa đúng không? Nàng là ngươi bùa hộ mệnh, ngươi sẽ cho ta. Nói thẳng, tìm ta có chuyện gì?" "Chính là Tiểu Lễ chuyện tương lai nhi, hắn còn trẻ, người là ta giết, thương ta mua, Nưu kế là ta già, hắn còn không có cưới vợ đâu, chờ ngươi xử lý Nưu Quốc Đống, Trình Cẩm chính là cái này thị người đứng đầu, ở cộng thêm Thái Thanh Hồ cùng ôn nhoãn nhà thế lực, bảo đảm Thôi Lễ không có đi." "Khó. Nơi nào có vấn đề, ta có thể giải quyết. Lương tâm không qua được, các ngươi hai cũng sẽ ở tù, ta chỉ có thể bảo đảm Thôi Lễ sẽ không bị xử bắn." "Đó chính là không cần nói rồi. Ngươi cho là hai chúng ta có nói?" Tiếng nói rơi, Phùng Luân cầm ra trong điều khiển từ xa ấn xuống một cái, Nưu Tiểu Hoa bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, lập tức sẽ phải rơi trên mặt đất thời điểm, Phùng Luân lần nữa ấn xuống cái nút, Nưu Tiểu Hoa bị nói lên, hắn cười nói: "Ngươi nói ta để cho Nưu Tiểu Hoa chết ở chỗ này, Nưu Quốc Đống có thể hay không liều mạng với ngươi đâu?" Hàn Khiêm nhíu mày, hít sâu một hơi nhẹ giọng nói: "Quan huynh, có thể bắt lấy Thôi Lễ làm con tin sao? Chúng ta giống như thuộc về bị động, nói như thế nào Nưu Tiểu Hoa thật đúng là không thể chết." Trong tay đoạn đao đã cắt thành hai khúc, Quan Quân Bưu vẻ mặt đau khổ ai thanh nói: "Giống như không bắt được, ta thử lại lần nữa." Quan Quân Bưu đem trong tay nửa đoạn đoạn đao quăng về phía Phùng Luân, Thôi Lễ thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản, thừa dịp này Quan Quân Bưu xông lên trước, bắt lại Thôi Lễ một cái tay khác sau đó dùng sức văng ra ngoài, đập vỡ chồng chất tại dưới cửa sổ thủy tinh ngói. Quan Quân Bưu tiến lên vừa muốn ra tay, thân thể vội vàng lui về phía sau, nhưng ngực vẫn bị phá vỡ. Thôi Lễ cắn răng giận sau nói: "Đây chính là ngươi Liêm Khiết thanh bạch, ngươi quang minh lỗi lạc." Quan đại cẩu cả giận nói: "Tiếng thét này đông kích tây, làm hữu kế, mù chữ đồ chơi." Múa mép khua môi Thôi Lễ khẳng định không phải là đối thủ của Quan Quân Bưu, nhưng là hôm nay Quan Quân Bưu tựa hồ ở hạ phòng, Thôi Lễ trên người không có bao nhiêu thường, hắn mặt đã hơi có chút sưng, Hàn Khiêm động cũng không động đứng tại chỗ xem Phùng Luân, Hàn Khiêm thở dài: "Hai chúng ta kẻ địch thống nhất, ngươi không cần thiết lại đi nhằm vào ai, chờ ta xử lý Nưu Quốc đống cùng Lâm Mạnh Đức, cựu nhân của ngươi cũng liền dọn dẹp sạch sẽ." Phùng Luân ha ha cười nói: "Đúng. Sau đó đối ta bắt chỉ biết biến thành chuyện thứ nhất, ta cũng không có gì may mắn tâm lý, ta cũng không sợ bị bắt, ta chẳng qua là nghĩ vạch trần hắc ám, cho thêm tiểu Lễ một con đường sống." Hàn Khiêm lắc đầu một cái: "Ngươi muốn ta không cho được, hai chúng ta giữa tựa hồ không tiếp tục nói tiếp cần thiết, Diệp Chi cũng được." "Rất tốt, nhưng là Từ Hồng Xương có thể đã chết đi." Nói thế ra, Hàn Khiêm chân mày trong nháy mắt nhíu lại, từng bước đi về phía Phùng Luân, gầm nhẹ nói: "Ngươi giết Từ Hồng Xương?" "Phùng Luân, ngươi nói cho ta biết, ngươi lần này trở về mục đích rốt cuộc là cái gì?" Phùng Luân vứt bỏ trong tay điều khiển từ xa, ha ha cười nói: "Mục đích a? Động tác của ngươi quá chậm, ta rất nhàm chán, trở lại bước bách động tác của ngươi có thể nhanh một chút, ngoài ra ta bây giờ đối cái đó Ngô Thành Ti cảm thấy rất hứng thú nhì, ngươi nói giết một ngôi sao lớn có thể hay không để cho Tân Hải thị trở nên càng náo nhiệt? Ngươi hành hạ Tân Hải thị tất cả mọi người, con mắt của ngươi rốt cuộc là cái gì?" Bây giờ Hàn Khiêm thật mê mang, Phùng Luân rốt cuộc vì cái gì? Sau đó Phùng Luân trả lời để cho Hàn Khiêm tay chân lạnh bớt: "Mục đích? Ta không có mục đích của ta đã đạt thành, bây giờ làm hết thảy chẳng qua là nổi hứng nhất thời. Hôm nay nổi hứng nhất thời là muốn dạy dỗ một cái không nghe lời Từ Hồng Xương, thuận tiện nhìn lại ngươi tự tay giết Nhũ Tiểu Hoa hình ảnh mà thôi. Ta bây giờ chỉ đối ngươi có hứng thú nhì, muốn nhìn một chút đem ngươi biến thành ta, Tân Hải thị là cái dạng gì." Hàn Khiêm lo lắng nhất chính là loại chuyện này, làm Phùng Luân đối Tân Hải thị mất đi hứng thú nhì ngược lại đối hắn sinh ra hứng thú nhì về sau, người này chỉ biết như cái chó da cao vậy kề cận không thả. Hàn Khiêm cười, cười khẩy một tiếng, sau đó vào trong ngực lấy ra thương nhắm ngay Phùng Luân: "Ngươi hôm nay có thể nơi đó cũng đi không được." Phùng Luân phong dong điểm tính xem Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Ngươi xem một chút phía sau ngươi." Hàn Khiêm giơ tay lên buông súng trong tay xuống, nhàn nhạt nói: "Quan huynh, ngươi hôm nay có điểm không đúng a?" Lúc này bị Thôi Lễ đặt tại dưới người đánh Quan Quân Bưu cả giận nói: "Lão tử buổi sáng chưa ăn điểm tâm, không phải ta đánh chết người cháu này." Nói ra Thôi Lễ nói: "À, lần trước ta ở trong núi rừng đi mấy cây số đường mới để cho ngươi đòi tiện nghi, không phải thật sự cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta." Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, đột nhiên có chút nghĩ ông bố, hắn phải ở chỗ này vậy đoán chừng đánh Thôi Lễ giống như đánh cháu trai vậy à. Hàn Khiêm bị bắt lại, Quan Quân Bưu cũng bị thương chống đỡ đầu. Hai người bị trói chặt, Phùng Luân lấy ra Hàn Khiêm điện thoại di động tùy tiện tìm cái dãy số, hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ngươi nói ta bây giờ đem Nưu Tiểu Hoa bung ra nàng sẽ giết hay không ngươi đây? Dù sao cũng là hại nàng mất việc, còn phải động nàng lão tử, giết ngươi sau đó giá họa cho ta, nhất cử lưỡng tiện, treo ngược lên." Hàn Khiêm hai chân bị trói bền chắc, như cái con rơi vậy bị đánh rơi giữa không trung, Thôi Lễ thanh đoạn đao đặt ở Quan Quân Bưu thân thể, chỉ cần Quan Quân Bưu rớt xuống nhất định sẽ bị đâm xuyên đầu. Về phần bên kia, Thôi Lễ đem điều khiển từ xa đặt ở một khối đánh vậy hạ, chỉ cần Hàn Khiêm rớt xuống chỉ biết đập phải điều khiển từ xa, độ cao này Nưu Tiểu Hoa rơi xuống nhất định sẽ chết. Phùng Luân bấm dãy số, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. "Nhóc con ngươi ở đâu đâu?" "Là Trinh Cẩm." Phùng Luân vội vàng cúp điện thoại hướng về phía Hàn Khiêm bụng chính là một quyền, cả giận nói: "Ngươi vì sao không còn dãy số?" Hàn Khiêm không nói lời nào, hắn không biết Phùng Luân lần này mục đích rốt cuộc là cái gì, vì tiền, vì Từ Hồng Xương, vì trói Nưu Tiểu Hoa, rốt cuộc là vì cái gì, hay là nói chẳng qua là đơn thuần tới bỡn cợt hắn một phen. Nít thứ hai mã là Lý Kim Hạc, Phùng Luân trực tiếp ghé Hàn Khiêm điện thoại di động, mang theo Thôi Lễ rời đi nhà xưởng, ra cửa lên xe rời đi Tân Hải thị. Trên xe, Phùng Luân nhàn nhạt nói: "Chút giận, ngươi thế nào như cái hải tử tựa như, bị Quan Quân Bưu đánh một trận ngươi nào mấy tháng, hôm nay đem hắn đánh ngươi vui vẻ?" Thôi Lễ dùng sức nhẹ gật đầu: "Vui vẻ, có thể nhìn ra hắn hôm nay không chuẩn bị cùng ta đấu sống chết, đơn giản so tài." Phùng Luân cau mày nói: "Đó là bởi vì hôm nay Hàn Khiêm không muốn bắt hai người chúng ta, ta bây giờ đoán không ra hắn đang tính kế cái gì, hắn cũng không đoán ra được ta tính toán, hai người đánh cái mơ hồ quyền, nhưng là hắn hôm nay không có bắt chúng ta là cố ý. Ta không hiểu nhiều như vậy, ngươi chạy ở bên ngoài, ta đi theo ngươi chạy, ngươi ở tù ta đi theo ở tù, ngươi đem ta từ trong thôn mang ra, ngươi sẽ phải đối ta phụ trách. Hai chúng ta chạy nữa chạy, tranh thủ một người chạy ra một đứa con trai đến, nếu không nhiều tiền như vậy xài không hết." Nhà xưởng trong, Hàn Khiêm cùng Quan Quân Bưu giống như hai đầu cá muối tựa như bị treo ở bên trong, Nưu Tiểu Hoa nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, nổ ra trong miệng khăn lau, cả giận nói: "Ngươi có thương vì sao không giết Phùng Luân?" Hàn Khiêm bay đầu nhìn một cái Nưu Tiểu Hoa, sau đó nhìn về phía Quan Quân Bưu cau mày nói: "Ngươi hôm nay thế nào? Thật đánh không lại?" Quan Quân Bưu nhàn nhạt nói: "Đánh thắng được, nhưng là không thể đánh, làm thôi Lễ bị thương nặng Phùng Luân sẽ đem chúng ta cũng giết, ta lo lắng còn có những người khác ở Tân Hải thị uy hiếp ta nhà đại tiểu thư cùng người bên cạnh ngươi, coi như là cam tâm không có bắt, ngược lại bây giờ Phùng Luân cũng không muốn giết ngươi, treo thôi. Hai ta cứ như vậy treo." "Không phải đâu. Bên kia đại tiểu thư không trả treo thế này." "Hàn Kim à, ngươi nói lần này Phùng Luân có phải hay không chính là giúp Thôi Lễ tới tìm ta báo thù? Ta thế nào luôn cảm giác là hướng về phía ta tới đây này? Ai nói quan quân Bưu là người ngu? Chẳng qua là đầu khó dùng mà thôi. Chương 734 thưởng, chương 734 thưởng. Hàn Khiêm áo gió treo ngược mà xuống, nhìn từ đằng xa thật giống một mực rơi lớn vậy, chờ Diệp Chi mang theo Lý Kim Hải đám người chạy tới thời điểm, Hàn Khiêm đã bị treo 4 giờ. Hàn Khiêm nói cho Lý Kim Hải trước cứu Nưu Tiểu Hoa, bị Hàn Khiêm vừa nói như vậy Lý Kim Hải mới phát hiện Nưu Tiểu Hoa bị treo ở trên nóc nhà. Ở cấp Hàn Khiêm mở trói thời điểm, Hàn Khiêm vô lực nói: "Cậu hai ta tận lực, chúng ta huynh đệ bại lộ bị hắn phát hiện, ngoài ra ta thủ hạ Từ Hồng Sương giống như ngộ hại." Diệp Chi dịu nhau Hàn Khiêm đứng lên, vỗ trên người hắn bụi đất, thấp giọng nói: "Một hồi ta có chuyện cùng ngươi nói." Hàn Khiêm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Kim Hải thở dài nói: "Phùng Luân muốn tự thú là giả, lần này trở về Tân Hải thị mục đích ta cũng không rõ ràng lắm, gặp mặt sau dùng Nưu Tiểu Hoa uy hiếp ta, liền đưa đến ta cùng quan quân Bưu bị treo ở nơi này, không tin ngươi có thể hỏi Nưu Tiểu Hoa." Lý Kim Hải vô lực phất phất tay: "Ta không tâm tư quản nhiều như vậy, ta liền Phùng Luân cái bóng cũng không nhìn thấy, ngươi bị thương không?" Hàn Khiêm lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Để cho các huynh đệ đuổi bắt thời điểm cẩn thận một chút, trên người hắn có thương, về phần mở xe gì ta không nhìn thấy, cái này có chuyện gì ngươi hỏi Nưu Tiểu Hoa, Diệp Chi tìm ta có việc, có thể là liên quan tới Từ Hồng Sương, đừng hỏi. Hỏi ta cũng sẽ không nói, ta đi trước." "Cút đi." Hàn Khiêm lôi kéo quan quân Bưu ra cửa, quan quân Bưu bày tỏ có thể tự mình trở về, để cho Hàn Khiêm đi làm việc hắn nên nội. Hàn Khiêm lên xe, Diệp Chi đem giá trai các chuyện nói một lần, gần đây trời lạnh, giá trai các sửa chữa sưởi ấm công nhân viên nghỉ, có lẽ là Phùng Luân biết tin tức này, nàng đi giá trai các dắt chó thời điểm gặp phải Phùng Luân. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Hai con chó thế nào rồi?" Nhắc tới Diệp Chi hai cái bà bối, nàng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Đồ Bỉn xương sườn gãy mất ba cây, Dỗ Thụy lờ bên trái chân trước gãy xương, đã đưa đi bệnh viện." Phùng Luân nói một chút lời nói, ta Hàn Khiêm nơi tay trừ trong lấy ra khói ngậm lên miệng đốt, nhàn nhạt nói: "Không cần phải nói, ta đoán được, trước kia Từ Hồng Sương là người của hắn, bây giờ lao từ đối ta trung thành hắn khẳng định trong lòng tức không nhịn nổi, nàng không nhúc nhích ngươi một quọng tóc gáy đúng không? Nếu như không nhúc nhích ngươi, kia Từ Hồng Sương nên bị đánh vô cùng thảm, thậm chí nói đã ném mạng, khích bác ly rán, đùa bỡn lòng người là Phùng Luân sợ chuẩn việc, nếu như ngươi cứu Từ Hồng Sương, người này có một nửa có thể sẽ sinh lòng oán khí, không ở trung thành ta, ngươi không cứu Từ Hồng Sương, ta sẽ trách tội ngươi, đến lúc đó hai chúng ta giải tán, chính là chuyện đơn giản như vậy, Từ Hồng Sương ở đâu? Người thứ hai dân bệnh viện, Ôn Đoán bệnh viện, Hàn tiên sinh. Ngươi hôm nay là cố ý bị bắt hay là thật không có tính toán qua Phùng Luân?" Diệp Chi ném ra nghi vấn, Hàn Khiêm bay kiếng xe xuống cửa nhặt nói: một nửa đi, cố ý bị bắt là vì rửa sạch ta cùng Phùng Luân quan hệ giữa, hôm nay hắn hẹn ta tới nơi này mục đích nên là muốn mượn Nưu Tiểu Hoa miệng để cho người cho là ta cùng hắn là một nhóm, nếu như ta không bị bắt, Phùng Luân chạy sau Nưu Tiểu Hoa có thể cắn ngược lại ta một hớp, cho nên vẫn là bị treo ngược lên ổn thỏa một chút, thế nào? Đối ngươi Hàn tiên sinh thất vọng rồi." "Diệp tiểu thư." Diệp Chi cắn môi không nói lời nào, Hàn Khiêm bứt bỏ tàn thuốc cười nói: "Ta rất mạnh, ta so tất cả mọi người cũng mạnh hơn, nhưng là ta rất lười, không quan tâm gây nên mặt mũi, có thể đời ta cũng không có biện pháp đạt tới ngươi muốn độ cao, kỳ thực ta liền nhất lưu manh, một khẩu tiết, một không quản được tình cảm đồng răng, không có gì tiền đồ, không có gì nguyện vọng, không có gì lý tưởng, không có gì trả thù, không tham tiền, không ham mê nữ sắc, không tham quyền, ừm Hàn tiên sinh, ta không nói gì qua." "Nha, là ta tưởng mở." Đến bệnh viện, Diệp Chi hỏi có phải hay không mua đồ, Hàn Khiêm nhíu môi, hai tay để túi quần sải bước đi tiến, cái này còn chưa bắt đầu buôn bán bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có Từ Hồng Sương một người, treo điểm tích. Bác sĩ nhìn thấy Hàn Khiêm cung kính kêu một tiếng cô ra, Hàn Khiêm vất tay một cái, nhẹ giọng nói: "Thế nào?" "Thương vô cùng nặng." Bác sĩ nhận lấy y tá trưởng đưa cho ca bệnh, thở dài nói: "Rất nặng, hai chân gãy xương, coi như chữa hết đi bộ cũng sẽ lưu lại hậu di chứng, răng cửa hai viên toàn bộ cũng rơi, sống mũi gãy xương, xương sườn xương sườn, đầu lâu gãy xương, nhiều chỗ mô mềm bị thương, rất nghiêm trọng." Tiến phòng mổ thời điểm một mực tại kêu nói không có phản bội cô ra ngài. "Ta đã biết, để cho các y tá nhiều nhìn chằm chằm điểm, 24 giờ biệt ly người, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào thăm, trực bác sĩ cũng phải ghi chép, bệnh của hắn ta còn không nghĩ cứ như vậy thả." "Cô ra ta đã biết. Ngoài ra ta nhìn bệnh viện cũng chuẩn bị sắp xỉ, các ngươi chuẩn bị một chút đưa một phần khai trương báo cáo đi, nằm viện lầu cái gì một bên vận hành bệnh viện một bên xây dựng." "Biết cô ra." Bác sĩ mang theo các y tá đi. Hàn Khiêm đi lên trước ngồi ở giường bệnh bên cạnh xem hôn mê Từ Hồng Sương, nếu như trước kia đối Phùng Luân còn có chút lòng thương hại, như vậy hiện tại một chút xíu cũng không có, hắn coi như nói ba hoa trích trẻ, hắn cũng không phải người tốt, bởi vì hắn không có tư cách đi thẩm phán chung kết người khác sinh mạng. Hít sâu một hơi, mong muốn hút thuốc lại nhịn được, quay đầu nhìn về phía Diệp Chi, nhẹ giọng nói: "Từ Hồng Sương nên thưởng có đúng hay không?" Diệp Chi gật gật đầu, Hàn Khiêm lại nói: "Giá trai các liền toàn thân đưa cho Từ Hồng Sương làm lần này tưởng thưởng đi, sơn trang ta sẽ ở Ôn Đoán cầm trong tay đi ra giao cho cá nhân ngươi. Đây cũng là đối ngươi lần này làm ra chính xác lựa chọn cùng với hai con chó bồi thường, nhưng là số tiền này ngươi muốn một bên kiếm ngươi bên trả, con người của ta khuyết điểm duy nhất chính là không thích người khác tự tuyệt cùng nghi ngờ ý nghĩ của ta, ngươi nên đã sớm biết rồi, cho nên ta không có phản bác." Diệp Chi rất thông minh, Hàn Khiêm cười nói: "Đi đi, đi xem một chút hai cái bảo bối quý giá, chờ chúng nó hai cái sau khi xuất viện ta sẽ cho hai bọn nó đưa một phần lễ, đi đi." "Tốt Hàn tiên sinh, chú ý nghỉ ngơi." Diệp Chi xoay người rời đi. Hàn Khiêm nằm song xoài một cái giường khác bên trên xem mang theo máy thở Từ Hồng Sương, làm sao lại thương nghiêm trọng như vậy? Hàn Khiêm suy nghĩ, nếu như Từ Hồng Sương muốn đi, Hàn Khiêm sẽ cho hắn một số tiền lớn, để cho hắn an độ tuổi già, nếu như hắn lưu lại, hoặc giả sau này ăn Tết về nhà trên bàn cơm sẽ có hắn một vị trí. Bây giờ có thể ngồi ở Hàn Khiêm trong nhà ăn Tết bàn cơm người không nhiều, Tô Lượng tính một, Quan Quân Bưu tính một, về phần cái khác giống như không có. Nhưng là Từ Hồng Sương cùng bọn họ thân phận không giống nhau, Hàn Khiêm thật không ngại cho nhiều hắn một chút. Nếu như bị Tân Hải thị người biết, bọn họ sẽ cho rằng Từ Hồng Sương chịu một bữa này rất đáng giá được. Đồng minh quan hệ cao Lý Hành cùng Lưu Quang Minh đã trở thành Tân Hải thị nổi trội nhất đám người kia, Từ Hồng Sương tên gia thần này đâu. Nhìn một chút dọn sắp không còn, Hàn Khiêm đứng ở một bên chờ đợi dọn cuối cùng chạy xuống, sau đó ấn xuống y tá chuông, y tá đi tới đổi thuốc, nhẹ giọng nói cho nói: "Cô gia ngài không cần vẫn nhìn chằm chằm vào, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm, bây giờ bệnh viện liền từ tiên sinh một bệnh nhân." Hàn Khiêm lắc đầu một cái: "Bởi vì ta bị thương, ta không thể để cho thuộc hạ của ta buồn lòng, tiểu nha đầu ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành đoán chừng liền hiểu." Tiểu y tá le lưỡi một cái, Hàn Khiêm nằm ở trên giường nhìn nóc nhà, đưa tay đi sờ điện thoại di động thời điểm mới nhớ tới điện thoại di động bị Phùng Luân cháu trai này bị ngã. "Mẹ hắn, chờ cháu trai này xa lưới, lão tử ngày ngày đi giễu cả ngươi." Hàn Khiêm một mực không hề rời đi, hút thuốc thời điểm cũng liền đứng ở ngoài cửa, trời tối thời điểm Diệp Chi trở lại rồi, mang đến cho Hàn Khiêm hai bộ điện thoại mới cùng một phần cơm tối, Hàn Khiêm thích ăn sủi cảo chuyện có thể toàn thế giới đều biết. Cắn một cái sủi cảo, Hàn Khiêm hàm hồ nói: "Về nhà bao, hai con chó không sao chứ?" Diệp Chi đứng ở Từ Hồng Sương mép giường xem thiết bị giám sát, nhẹ giọng nói: "Dù thấy lờ đã xuống giường đi tìm đô bỉn vậy rảnh rỗi, sủi cảo là vạn phương bao, ngươi buổi tối không trở về. Vậy ngươi tốt nhất cấp Ôn Đoán gọi điện thoại, nàng đang tìm ngươi đâu." Ăn sủi cảo quen thuộc cái này điện thoại mới, Hàn Hồ nói: "Buổi tối không trở về, lão tử không có tỉnh ta còn thực sự không thể đi, ta trước cấp Ôn Đoán gọi điện thoại, Diệp tiểu thư ngươi đi tìm cho ta điểm giấm." Diệp Chi xoay người cau mày nói: "Hàn tiên sinh, làm một phương Bắc nam nhân, nên là không thích đen. Ngươi quản ta có ăn hay không giấm làm gì? Không có giấm ăn không vô, nhanh lên một chút đi." Hàn Khiêm thúc giục Diệp Chi đi lấy giấm thời điểm bấm Ôn Đoán dây số, không cho Ôn Đoán câu hỏi cơ hội, Hàn Khiêm giành nói: "Từ Hồng Sương bị thương, bây giờ ở bệnh viện của ngươi nằm biệt đâu, ta cũng ở nơi này đâu, buổi tối cơm có thể phải chính ngươi ăn, nếu không trở về mẹ ta chỗ kia ăn." Trong điện thoại Ôn Đoán hổ nghi nói: "Ngươi thế nào đem ta muốn hỏi đều nói rồi? Từ Hồng Sương, là ngươi cái đó chó săn sao? Sắp xỉ coi là vậy đi, ngươi buổi tối không dám bản thân ở tìm đồng giao cùng ngươi đi, ta suy nghĩ chờ hắn tỉnh, trong này có chút nói. Từ ngươi buổi tối ăn cơm sao?" "Đang ăn." "Ta đi tìm ngươi." "Liên một phần." Không có quá nhiều năm nhất biết, ấm áp cùng ngu thi từ kết bạn đến rồi. Các nàng là chỗ ngồi này bệnh viện chủ nhân, coi như là được đưa đến phòng bệnh tới, Hàn Khiêm cũng thừa dịp khoảng thời gian này giải quyết cơm tối, Ôn Đoán quá tham miệng. Ôn Đoán không người xem trên giường bệnh vẫn còn đang hôn mê Từ Hồng Sương, nhỏ giọng nói: "Thế nào thương nghiêm trọng như vậy nha, cái này hạ thủ cũng quá độc ác một chút, mẹ ta nói ngươi gọi điện thoại cho nàng liền cút, hỏi ta có phải là chúng ta hay không hai cãi nhau, ta không có nói cho nàng biết Phùng Luân hẹn ngươi chuyện." Hàn Khiêm nghi ngờ mở miệng nói: "Ngươi biết? Diệp Chi gọi điện thoại nói cho ta biết, yên tâm. Ta không có hưng sư vấn tội ý tưởng, chính là tới xem một chút, ngươi phải đợi Từ Hồng Sương tỉnh rồi thôi sau ở trở về." Ôn Đoán chắp tay sau lưng đi ở trong phòng bệnh, Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái, Ôn Đoán lại nói: "Ta họa theo từ tối nay phải ở chỗ này tăng ca, bệnh viện gần đây chuẩn bị sắp xỉ cũng phải bắt đầu tiếp thu người mắc bệnh, ngươi có chuyện đi ngay lầu cuối khu hành chính tìm ta đi, Diệp thư ký cùng nhau." Diệp Chi khẽ khẽ lắc đầu: "Một lát nữa ta liền phải trở về, Hàn tiên sinh buổi tối bản thân ở chỗ này đi, cô nam quả nữ chung sống không tốt." Ôn Đoán cười ngây ngô nói: "Ta không ngại." Diệp Chi cười một tiếng không có mở miệng, nhưng là sắc mặt nàng cũng không khá lắm. "Cái gì gọi là ngươi ngại? Thì giống như nói Hàn tiên sinh thuộc về vật phẩm của ngươi vậy." Diệp Chi không đợi Ôn Đoán rời đi, nên rời đi trước bệnh viện. Chương 735 hai rác rưởi nam, chương 735 hai rác rưởi nam. Diệp Chi sau khi rời đi, ấm áp cùng Ngu Thi Tử cũng đi chuẩn bị công tác của các nàng. Ôn Đoán có thể tăng ca công tác thật để cho Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, nằm song xoài trên giường bệnh chỉ chốc lát, Hàn Khiêm liền tiến vào trong giấc mộng. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi, lúc tỉnh lại Hàn Khiêm quên đi nằm mộng thấy gì, xem đặt ở trong hộp tủ Hammer, Hàn Khiêm cười, nhưng hắn không có gì khẩu vị. Từ Hồng Sương điểm tích chỉ còn lại cuối cùng một túi, Hàn Khiêm đứng lên giúp Từ Hồng Sương đắp kín mền, nhẹ nhàng động tác để cho Từ Hồng Sương mở mắt, xem Hàn Khiêm xuất hiện ở trước mắt, Từ Hồng Sương dãy rủa muốn đứng dậy, Hàn Khiêm đưa ngón tay ra để lại bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói: "An tâm nằm ngửa, chuyện ta đã nghe Diệp Chi nói, lần này đích thật là ta sai lầm để ngươi bị thương, trong lòng có hận hay không ta?" Từ Hồng Sương lắc đầu một cái, Hàn Khiêm tiếp tục nói: "Hận ta cũng là nên, ta nên đã sớm tính toán đến Phùng Luân sẽ đi tìm ngươi, ngươi an tâm nằm viện, cái khác cái gì đều không cần nghĩ. Chờ ngươi sau khi xuất viện có ý kiến gì cùng ý kiến tùy thời cùng ta nói, lưu lại ta sẽ không bạc đãi ngươi, xa cách ta cũng sẽ không để ngươi bạch bạch bị thương, cánh tay không có bị thương chứ. Có chuyện dung chung, ta tối nay sẽ một mực tại nơi này, không cần lên tiếng, sau khi xuất viện ta cho ngươi cần hai viên răng vàng." Từ Hồng Sương chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không biết Hàn Khiêm đang suy nghĩ gì, Hàn Khiêm cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau nửa đêm ba điểm, Hàn Khiêm đi ra phòng bệnh nói cho trực y tá nhìn chằm chằm một chút, hắn đi thăm bệnh viện. Đêm hôm khuya khoắt đi ở ánh đèn này âm u lại ít người bệnh viện thật rất để cho người sau lưng phát lạnh. Vòng một vòng, rút hai điếu thuốc lá, ở máy bán hàng tự động mua một chút coca, lắc la lắc lư trở lại ngoại khoa bệnh khu thời điểm đem coca phân cho trực y tá cùng bác sĩ, đang nhìn Từ Hồng Sương thời điểm hắn đã ngủ. Đứng ở cửa xoắn suýt rất lâu, Hàn Khiêm lấy điện thoại ra liên lạc Từ Hồng Sương thế tử, nói cho nàng từ Hồng Sương bị thương tin tức. Chuyện là không đạt được, hắn cũng không có biện pháp một mực tại nơi này nhìn chằm chằm. Sáng sớm 5 giờ, từ Hồng Sương người nhà đến rồi, Hàn Khiêm không cùng bọn họ nói chuyện cụ thể, chỉ nói là hắn sẽ đi xử lý, để cho từ Hồng Sương an tâm dưỡng bệnh là tốt rồi. Diệp Chi đem từ Hồng Sương đưa tới nơi này chính là không muốn bị cửa nha môn nhi người biết hắn cùng Phùng Luân quan hệ. Cũng may mắn người nữ nhân này lựa chọn là đúng. Tìm được Ôn Loan thời điểm nàng đã đang làm việc khu phòng nghỉ ngơi ngủ rồi, Hàn Khiêm nhìn một cái vẫn còn ở công tác chuẩn bị ngu thi tử, nhẹ giọng nói: "Không đi nghỉ ngơi một chút, công tác không phải một ngày là có thể làm xong." Ngu thi tử quay đầu, nặn ra vẻ mỉm cười: "Sớm một chút làm xong bây giờ trong tay chuyện liền có càng nhiều chuyện hơn, đi chuẩn bị một chút một hạng công tác, cái đó từ Hồng Sương ngươi muốn giữ ở bên người. Từ trên lợi ích đến xem, hắn đối ngươi không có bất kỳ giá trị, từ năng lực nhìn lên hắn cũng không đáng ngươi như vậy coi trọng, ngươi muốn bồi dưỡng một đoàn đội, Diệp Chi cùng từ Hồng Sương đều không phải là ứng cử viên phù hợp." Hàn Khiêm đi lên trước hướng về phía Ngu Thi Tử chán gõ một cái, cao mày nói: "Ngươi có phải hay không công tác đều muốn điên rồi, ta không có chuyện gì bồi dưỡng đoàn đội làm gì? Ta một không có xí nghiệp, hai không có chuyện gì nghiệp, ta liền một không nghề nghiệp du dân, tập đoàn Vinh Diệu việc tạm thời mà thôi, thống khoái ngủ đi." Ngu Thi Tử che chắn nhỏ giọng phản bác: "Ngươi không thể cưỡng ép để cho một yêu chuộng công tác cô gái đi ngưng hẳn nàng vui vẻ." Hàn Khiêm hướng về phía Ngu Thi Tử gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Đồng Dao: "Đồng hiệu trưởng, ngươi tới một chuyến Ôn Loan bệnh viện đem Ngu Thi Tử tiếp về nhà ngủ đi, ta lo lắng nàng sẽ đột tử." Đồng Dao ồ một tiếng, cũng không lâu lắm lái xe tới đến bệnh viện. Đồng Dao coi thường Hàn Khiêm, tiến lên níu lấy Ngu Thi Tử tóc: "Về nhà ngủ." Hàn Khiêm chỉ phòng nghỉ ngơi: "Ngươi đem Ôn Loan cũng tiếp đi." Đồng Dao chừng Hàn Khiêm một cái, cả giận nói: "Ta cần ngươi nói." Hàn Khiêm giơ hai tay lên đầu hàng, phục hồi ba cái cô nương lúc xuống lầu. Đồng Dao xem xe của nàng nhíu mày, Hàn Khiêm ở Ôn Loan trong túi sách lấy ra Ôn Loan chìa khóa xe đưa cho Đồng Dao: "Ngươi mở Tiểu Hồng trở về, xe của ngươi ta lái đi." Đồng Dao đem Ngu Thi Tử cùng Ôn Loan túm lên xe, nói cho Ngu Thi Tử về nhà ngủ, dỗ dành Ôn Loan nói cho nàng làm cua. Người bị Đồng Dao mang đi, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, mở ra Đồng Dao màu hồng mạ dở dạ tỷ mới vừa đến Vinh Diệu. Nô Thanh Ti gọi điện thoại tới hỏi Hàn Khiêm có thời gian hay không, kịch bản đổi xong, Ngụy Cửu mong muốn thử một chút hí, muốn Hàn Khiêm đi hướng dẫn trả lại như cũ một cái cảnh tượng lúc đó. Hàn Khiêm hỏi một câu ở đâu, sau đó lái xe tiến về, mới vừa cúp điện thoại Yến Thanh Thanh điện thoại gọi lại: "Đồng Dao tới công ty tìm ngươi rồi." "Không, ta mở nàng xe tới, bây giờ có chút việc nhi có thể phải đi gặp một cái Ngô Thanh Ti cùng Ngụy Cửu, chờ ta làm xong ở về công ty. Chú ý nghỉ ngơi." "Biết." Ở khách sạn gặp được Ngụy Cửu, hai người đứng ở trong hành lang trò chuyện ngày đó chuyện đã xảy ra. Hàn Khiêm chỉ phòng vệ sinh nói cho Ngụy Cửu, muốn từ nơi này kéo 100-200 cân tả hữu hán tử đi thẳng sấp xỉ khoảng 100 mét, sau đó ở chỗ này cùng con cóc phát sinh quyền cước. Một giây kế tiếp Hàn Khiêm ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Ngụy Cửu: "Ngươi lôi kéo ta thử một chút." Ngụy Cửu gật gật đầu, kéo Hàn Khiêm chân hướng phòng vệ sinh đi. Hàn Khiêm hai tay đệm ở sau gót nhẹ giọng nói: "Ưm, động tác không có ngươi cái này xoái, cũng không có nhanh như vậy, lúc ấy ta là ở vào một cẩn thận, hơi có chút mê mang trạng thái, kéo đại nưu thời điểm nhìn xung quanh, ưm Ngụy Cửu a, ngươi cái này thể lực không được a. Ngươi không đến nỗi cái này phải dùng thế thân đi." Đứng ở trong hành lang biên kịch, đạo diễn cùng với các diễn viên không nhịn được cười, Ngụy Cửu quay đầu cau mày nói: "Ta hỏi qua Thanh Ti, duyên tụ Khải Long hành lang là gạch, chúng ta đây là thảm sàn, có thể giống nhau sao? Ta rất hiếu kỳ ngươi lúc đó là thế nào chế phục cái này 200 cân trắng hán, lúc ấy hắn không có súng." Hàn Khiêm nằm trên đất cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Có thương. Lúc ấy cái này đại nưu cởi ra quần đang lăng nhục một cái tiểu cô nương a, ta công kích nam nhân yếu ớt nhất bộ vị, sau đó che lại đầu dùng cây lau nhà đánh, ta ngược lại cho rằng ngươi có thể trong phòng vệ sinh thêm một đoạn đánh hí, thì như nắm đại nưu đầu đập nát bình nước tiểu các loại, nhìn như vậy có thể kích thích một chút, máu tươi bốn phía cảnh tượng mới có thể kích thích bên trong cơ thể hormone a." Ngụy Cửu quay đầu nhìn về phía đạo diễn, người sau tựa hồ cũng ở đây suy tính cái vấn đề này, sau đó nói một câu: "Có thể phải đánh mô sải." Hàn Khiêm hơi có chút thất vọng: "Không có máu nơi đó tới kích tình a." Dứt lời nhìn về phía Ngụy Cửu, nhỏ giọng nói: "Ngươi không là bị tiểu sắc móc rông thân thể a? Ở cùng đại nưu ra tay thời điểm ta là để trần nửa người trên, ta tới phòng vệ sinh là giặt quần áo." Nói ra, Ngụy Cửu cởi ra trên người quần áo, lộ ra vạm vỡ vóc người sau. Hàn Khiêm đứng lên, một giây kế tiếp đột nhiên vùng quyền đánh tới hướng Ngụy Cửu, người sau không lưng thoáng qua sau vùng quyền đánh tới hướng Hàn Khiêm mặt. Hai người dừng tay lại trong động tác, Ngụy Cửu cao mày nhìn chằm chằm Hàn Khiêm: "Ngươi có thể hay không đừng như vậy âm hiểm? Ta ngược lại thật muốn cùng ngươi thử một chút, ngươi trước tiên đem đầu gối buông xuống." Hàn Khiêm chê cười gãi đầu một cái, một giây kế tiếp Ngụy Cửu ôm Hàn Khiêm bả vai, thấp giọng nói: "Ngươi nhiều như vậy bạn gái thân thể chịu được rồi, ta hai cái này đều muốn không chịu nổi." Nói ra Hàn Khiêm trợn to mắt nhìn Ngụy Cửu, vừa muốn mở miệng sẽ phải Ngụy Cửu che miệng lại, thấp giọng ở nói: "Ta đối với ngươi tràn đầy hứng thú nhi, là nam nhân cùng nam nhân giữa cái loại đó, ngươi đừng nghĩ sai lệch, ngươi cùng ta nói một chút, đêm hôm đó ngươi sợ hay không?" Hàn Khiêm thấp giọng nói: "Nói không sợ đó là giả, nhưng là ngươi nghĩ à, vợ của ngươi ở bên trong đại sảnh bị giặc cướp cầm thương nhìn chằm chằm đâu, đang sợ cũng phải lên à, các lao gia không phải là dùng để bảo vệ nữ nhân sao?" Ngụy Cửu nhỏ giọng nói: "Kỵ sĩ tinh thần." Hàn Khiêm mê mang nói: "Đó là gì đồ chơi? Ta không biết cưỡi ngựa a, nếu không đi chơi một chút." "Bây giờ?" Tiếng nói rơi, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người, Nô Thanh Ti ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, sau đó hai người ước định ngày mai đi ra ngoài hàn huyên một chút. Ngụy Cửu nghĩ vô tốt cái này hí, hắn cũng biết Hàn Khiêm ở Tân Hải thực lực, Ngụy Cửu có tính toán của hắn. Về phần Hàn Khiêm thời là không nghĩ bỏ qua cho Ngụy Cửu Viên này cây dụng tiền. Sau đó Hàn Khiêm hỏi Ngô Thanh Ti ở nơi này bộ kịch đóng vai cái nào nhân vật, Ngô Thanh Ti cao mày nói: "Ta phát cho kịch bản của ngươi ngươi không có nhìn." Hàn Khiêm gãi đầu nói: "Ta không có nhìn a. Ta làm sao có thời giờ a, ngươi liền trực tiếp nói chứ sao?" Nữ cảnh sát. Hàn Khiêm nghe xong gãi đầu một cái, bĩu môi khinh bị nói: "Khó trách Phùng Luân 3/5 lần muốn giết chết ngươi đây, ngươi chính là không có sao bản thân tìm, Phùng Luân muốn giết ngươi, từ Hồng Sương không có giúp hắn, bây giờ giống như không thể ở đây sao?" Nhiều người trước mặt nói đi, Ngô Thanh Ti bụ mặt vô lực thở dài: "Ngươi bây giờ nói gì ta cũng không tức giận. Từ Hồng Sương ở nơi nào? Ta đi qua nhìn một chút hắn, ngoài ra Ngụy Cửu các ngươi hai đừng âm thầm tiếp xúc, hai rác rưởi nam." Ngụy Cửu quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, tao mày nói: "Huynh đệ ta rác rưởi sao?" Hàn Khiêm ôm Ngụy Cửu bả vai nghiêm mà nói: "Không rác rưởi a. Làng giải trí sạch sẽ nam nhân tốt ta. Cửu Nhi a, ta rác rưởi sao? Hàn huynh làm người quang minh lỗi lạc, anh hùng sở kiến lược đồng, dũng giả cùng chung chí hướng. Mình bóc cưỡi ngựa đi." "Đi." Ngô Thanh Ti cố làm nôn mửa, ánh mắt xem thường. Chương 736 bú phèm, chương 736 bú phèm. Hai người nói cưỡi ngựa liền cưỡi ngựa, ngày thứ hai vừa rạng sáng Ngụy Cửu liền lái xe tới Hàn Khiêm dưới lầu đón hắn, trên xe còn có một cái hơn 30 tuổi nam nhân, cùng Hàn Khiêm cùng ra ngoài ôn ngoãn nhìn đứng ở bên cạnh xe Ngụy Cửu, sau đó vừa liếc nhìn Hàn Khiêm, nhỏ giọng dặn dò đừng làm loạn, Hàn Khiêm dừng lại eo hết, chào hô: "Tuân lệnh." "Tức phụ đại nhân." Ôn ngoãn ở trong túi sách lấy ra một tấm thẻ đưa cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng mở miệng: "Đi ra ngoài chơi nhớ mang tiền, đừng đều khiến người khác mời khách, giống như nhà chúng ta không có tiền vậy, ngoài ra hai chúng ta là ở cùng một chỗ. Không có tiền cùng ta nói, đừng tổng đi tìm Thái Thanh Hồ đòi tiền, không mất mặt nha." "Biết rồi, đi đi." Hàn Khiêm mở cửa lên xe, Ngụy Cửu lái xe nhẹ giọng nói: "Ấm đồng là ngươi đại tức phụ, Thái tiểu nương tử là nhỏ." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân mở miệng cười nói: "Vậy ngươi nhưng xem thường Hàn thiếu, Ấm đồng hòa yến luôn là bất phân cao thấp, Thái nương tử là cửa nha môn nhi bổ nhiệm, về phần hồng nhan chi kỷ còn không biết có bao nhiêu đâu." Dứt lời, nam nhân xoay người đối Hàn Khiêm đưa tay ra: "Hàn thiếu xin chào, ta gọi Dương đại quân." Hàn Khiêm thân thể nghiêng về trước, nhẹ giọng nghi ngờ nói: "Nam Hải cảng cá là ngươi, chính là kẻ hèn. Có cơ hội mang ta tức phụ đi ăn cơm, nàng thích ăn hải sản, hoan nên cực kỳ." Lái xe Ngụy Cửu nghe không nổi nữa, cao mày nói: "Được rồi, các ngươi hai cũng đừng chua, Tân Hải không có ngựa trận, chúng ta phải đi cầm tay chơi, thừa dịp còn không có mở máy, điên cuồng chơi hai ngày." Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhẹ giọng nói: "Rác rưởi nam, ngươi thật đúng là có hai tức phụ, ngươi có thể hay không đừng la như vậy ta? Thân thiết a." Ngụy Cửu cùng tính cách của Hàn Khiêm xê xích không nhiều, mở hơn một giờ, Ngụy Cửu ồn ào bả vai chua, để cho Hàn Khiêm lái xe. Làm Hàn Khiêm ngồi ở chỗ tài xế ngồi mở ra đạo hàng thời điểm, Dương Đại Quân cùng Ngụy Cửu cùng kêu lên hỏi Hàn Khiêm rốt cuộc là có phải hay không Tân Hải thị, lân cận thị vật còn tìm không thấy. Hàn Khiêm bảo đảm mình là Tân Hải thị người, hai người trong mắt tràn đầy hồ nghi, dẫn đến Hàn Khiêm muốn tìm chứng minh nhân dân chứng minh. Đến chuồng ngựa, Hàn Khiêm còn tưởng rằng liền ba người bọn họ có bệnh giữa mùa đông đi ra cưỡi ngựa, đến lúc đó mới biết có bệnh người thật đúng là không ít, chọn một tự do chuồng ngựa, Ngụy Cửu mới vừa đi vào liền bị các tiểu cô nâng đây, Hàn Khiêm thở dài. Mặc dù nói không ngáo ước, thế nhưng là bị như vậy so sánh với, trong lòng còn có chút cảm giác khó chịu a. Dương Đại Quân gật gật đầu, thở dài nói: "Đây chính là ta vì sao không muốn cùng hắn đi ra nguyên nhân, tới công cộng trường hợp cũng không nói được mấy câu nói, Hàn thiếu ta nghe nói ngươi gần đây ở Long Hồi thủ bên kia khai phá sản nghiệp, tiết lộ cái tiếng gió cấp uống chút canh. Bên kia đích xác có chút kế hoạch, một hồi chờ cái này rác rưởi nam làm xong, chúng ta ba cùng nhau hàn huyên một chút, có như vậy cái làng giải trí ngôi sao lớn không lợi dụng, hai chúng ta có phải hay không ngu?" Có chút lạnh, chạy trước một vòng. Thua mua thuốc, mời khách, trở về lái xe. Dương Đại Quân phóng người lên ngựa, Hàn Khiêm lôi kéo dây cương lên ngựa, màu đen tuấn mã nếu so với ngựa nào khác cũng cao hơn ra một đầu, Hàn Khiêm sờ một cái bờ ngựa, theo trong tay roi ra rơi xuống, hai con ngựa xông ra ngoài, nhìn một bên thuần phục ngựa viên trái tim đều đi theo nhảy. Thân ngựa ô này lượng vận động nếu so với ngựa nào khác còn lớn hơn một ít. Từ từ, Hàn Khiêm cũng kém bất giác ra là lạ, Dương Đại Quân đều đã xuống ngựa nghỉ ngơi, mà hắn dưới háng thất ngựa ô này vẫn còn ở vòng quanh chạy đến ở phi nhanh, bất luận Hàn Khiêm thế nào kéo dây cương, nó liền một chút ý dừng lại cũng không có. Lúc này Hàn Khiêm giữa hai chân bên bị mài đến đã có chút đau. Cùng lúc đó nội tâm hắn lòng thắng thua cũng đi theo bùng nổ, ngươi thích chạy, anh em hôm nay cùng ngươi tiêu hao. Hàn Khiêm không chỉ có không lôi kéo dây cương để nó dừng lại, ngược lại dùng roi quất mông ngựa. Cấp lao tử chạy. Cái này pháo chính là hơn 20 phút, thời gian nửa tiếng, đợi đến ngựa ô rốt cuộc không ở 43 thời điểm, Hàn Khiêm cưỡi ở trên lưng của nó, một cái tát vỗ vào ngựa trên cổ, cả giận nói: "Chạy a, con mẹ nó ngươi đang chạy a, tiểu tử, ta còn chỉnh không được ngươi rồi." Ngựa ô đứng ở đáy mắt ăn mặc khí thô không lúc đích. Hàn Khiêm tung người xuống ngựa rơi xuống đất trong nháy mắt, cảm giác bắp đùi nội chắc đau rát, không thể không tách ra hai chân như cái như con bị tìm Dương Đại Quân cùng Ngụy Cửu hai người. Hàn Khiêm tư thế đi 10 phần tức giận, nhưng bây giờ không ai đi chú ý hắn, mà là rối rít chạy tới xa xa đám người tụ lại địa phương xem trò vui. Đều là quốc nhân. Xem trò vui loại này truyền thống tốt đẹp là không thể vứt bỏ, Hàn Khiêm như cái như con bị đi về phía đám người, đến gần sau ở trong đám người nghe được Ngụy Cửu thanh âm, Hàn Khiêm đẩy ra ngăn ở trước người người. Nhường một chút, nhường một chút. Chật vật chen qua đám người. Hàn Khiêm cảm giác cái này hai chân đều không phải là bản thân, cái này nếu không phải mình tâm địa thiện lương, tuyệt đối đem con này ngựa làm thịt rồi, thế nào cùng người điên tựa như. Sau đó Hàn Khiêm thấy được bị bảy người bao vây Ngụy Cửu cùng Dương Đại Quân, hai người bọn họ sắc mặt phẫn nộ, hai cái trang điểm xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở sau lưng bọn họ, mà bọn họ đối diện thời là mấy cái cầm gậy chụp ảnh cùng sổ tay phát thanh viên. Cầm đầu hay là hai cái người ngoại quốc, một đen một trắng, người da trắng ăn mặc lập trình, khuôn mặt đao tức bình thường tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, một cái khác người da đen hiệp học trang điểm, lúc này còn hướng về phía điện thoại di động dị dạng mặt trong nói cái gì. Hàn Khiêm hơi có chút nghi ngờ, Ngụy Cửu làm một công chúng nhân sĩ tại sao lại ở chỗ này cùng lên xung đột. Bước hai đầu không dùng tốt lắm chân đi lên trước đè lại Ngụy Cửu bà bay, nghi ngờ nói: "Thế nào?" "Nhận biết." Ngụy Cửu bĩu môi khinh bị nói: "Ta nhưng loại này hán gian chó cũng không nhận biết." Nói ra, đối diện có cái nhuộm tóc vàng tiểu tử hướng về phía Ngụy Cửu hô: "Ngụy Cửu, ngươi làm nhân vật công chúng phải chú ý chính ngươi lời nói, chúng ta bình thường truyền hình trực tiếp các bạn, ngươi đột nhiên tới quấy rối, hai cái này nữ chính là công ty chúng ta phát thanh viên." Hàn Khiêm nhíu mặt đầy mặt đều là nghi ngờ, Ngụy Cửu cau mày lạnh lùng nói: "Yêu là gì là gì, hôm nay hai cái này ngoại quốc chó khi dễ chúng ta quốc gia cô nương chính là không được." Sau lưng tiểu cô nương đội vã mặt mũi trắng bệnh, đội bằng nói: "Ta không nhận biết bọn họ cố ý quấy rầy chúng ta." Hàn Khiêm đại khái nghe rõ, là hai cái này người ngoại quốc mang theo đoàn đội tới chuồng ngựa truyền hình trực tiếp, sau đó quấy rầy hai cái này tiểu cô nương, sau đó Ngụy Cửu ngăn cản bọn họ, áp dụng đặt ở nơi này, nhưng lại có người lại nói hai cái này người ngoại quốc không làm sai cái gì. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hai người bọn họ dáng dấp đẹp trai như vậy, nhìn một cái thì không phải là người xấu." "Đúng." Chính là Ngụy Cửu nhìn tiểu cô nương không để ý hắn, hắn sắp hết thời tới từng người ta phát thanh viên nhiệt độ. "Ta nhìn cũng đúng, tiểu Hắc tiểu Bạch vẫn luôn là chính năng lượng phát thanh viên." Hàn Khiêm vỗ một cái Ngụy Cửu bả vai, nhẹ giọng nói: "Được rồi, chúng ta đem người mang đi liền tốt, cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì?" Ngụy Cửu gật gật đầu, xoay người chuẩn bị mang theo hai cái tiểu cô nương lúc rời đi, cái đó người da trắng đột nhiên tiến lên kéo một người trong đó tiểu cô nương cánh tay, dùng quẹt quạt tiếng Hoa mở miệng nói: "Ngươi không thể đi, ngươi phải nói xin lỗi, cấp ta người xem xin lỗi." Hàn Khiêm dừng chân lại xoay người ngẩng đầu nhìn tuấn lãng người da trắng, cười khẩy một tiếng vén tay áo lên, cười nói: "Có câu ngạn ngữ, có bằng từ phương xa tới, ngươi phải nhường hắn nhớ lâu một chút." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm vung quyền đập vào người da trắng trên mặt, Dương Đại Quân theo sát phía sau tiến lên một cước cất ở người da đen trên ngực, Ngụy Cửu cởi quần áo ra hai tay đè lại Hàn Khiêm bà bay, hai chân nâng lên cất ở người da trắng trên mặt. "Ra tay." Hàn Khiêm loại người này trừ cùng nữ nhân trở ra cơ bản sẽ không cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý, ba người cùng một phát thanh viên đoàn đội đánh cho thành một đoàn, 7-8 người vây công hạ, ba người vậy mà không chịu thiệt, nhưng cũng không có chiếm nhiều đại tiện nghi. Trong đồn công an, cảnh sát khu vực xem ngồi ở phòng thẩm vấn ba cái cả lơ phất phơ ra hỏa, chuyện đã xảy ra đã biết rồi, nhưng bây giờ không ai đi quan tâm quá trình. Cái đó người da trắng gọi tiếng Hoa tên là Hoàng Lâu, là cái ngoài trời phát thanh viên, nắm giữ 5 triệu người hái mộ, cũng coi là cái đại chủ truyền bá, bây giờ người nằm song xoài bên trong bệnh viện, yêu cầu cấp một kết quả, hắn cũng sẽ mời đại sứ quán người tới giải quyết chuyện này. Cảnh sát khu vực ý là để cho ba người đi qua nói lời xin lỗi, Hàn Khiêm lau mép một cái, cau mày nói: "Chúng ta bảo vệ quốc gia chúng ta nữ nhân còn có lỗi rồi. Vậy theo luật pháp mà nói, có phải là hắn hay không để người ta cưỡng gian chúng ta cũng phải nhìn, hoặc là tử tế quyên bảo, như bức ca ngươi." Cảnh sát khu vực đi lên trước đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, thấp giọng nói: "Các ngươi à, những thứ kia phát thanh viên thật đúng là bú phèm, các ngươi bảo vệ kia hai cái gây nên cô bé nói, các nàng cùng Hoàng Lâu cùng với cái đó mọi đen là tình nhân quan hệ, chẳng qua là náo một điểm nhỏ mâu thuẫn, đây là tràng diện bên trên vậy, nói thật ra các nàng chính là tới từng Ngụy Cửu nhiệt độ, ta mặc dù rất không cảm tâm, nhưng các ngươi bị người ta mưu hại." "Á đủ." Hàn Khiêm giận đến đứng lên, cho tới nay đều là hắn tính toán người khác, bây giờ bị những thứ này nhãi con cấp tính toán. Ngụy Cửu không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, 20.000 đồng tiền tính tiền. Nhưng là Hàn Khiêm không đồng ý, đây không phải là có tiền hay không chuyện, cấp tiền đối phương chỉ biết lăng xê, đến lúc đó Ngụy Cửu thật đúng là phiền phức, nếu như nói Ngụy Cửu người hái mộ ở đi lưới buộc người ta, có thể thật đúng là chúng bọn họ mong muốn. Nhân vật công chúng cùng ai gây gỗ đều là nhân vật công chúng thua thiệt. Dương Đại Quân nhẹ giọng nói: "Tiền, chúng ta không thể nào thường tiền, hoặc là kiện tụng." Cảnh sát khu vực hướng về phía Dương Đại Quân nhún vai một cái, ý tốt nói: "Ta khuyên các ngươi còn chưa cần như vậy, đánh kiện cáo chính là cho đối phương lưu lượng tới lăng xê chuyện này, bây giờ kết quả là cái đó da trắng xương sống nuôi sai chỗ, tính thế nào các ngươi cũng thua thiệt, như vậy ta đi tìm đối phương điều chỉnh một cái. Kỳ thực ta cũng là cái phấn thanh, nhưng là ta cái thân phận này không cho phép ta lại phanh ai." Lúc này cảnh sát khu vực ông nói điện thoại bang, nghe bên trong là ý nói đối phương ký kết công ty phái người để giải quyết chuyện này, dù sao Ngụy Cửu là cái nhân vật công chúng, nào đứng lên đối với người nào cũng không tốt, đối phương cũng không có nắm chặt nhất định chiếm tiện nghi. Tiếng nói rơi, cửa bị đẩy ra, Hàn Khiêm xoay người trong nháy mắt, đi vào cửa thời điểm phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu lên: "Hàn Hàn thiếu,